Chương 130, bận rộn một ngày thẩm đại nhân, bị nữ đế ôn nhu xoa bóp, 6.0002, chương 130, bận rộn một ngày thẩm đại nhân, bị nữ đế ôn nhu xoa bóp, 6.0002, quản ngươi là chân long vẫn là đại xà, hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Chết sẽ là ngươi. Thẩm Thành tóc đen đã hóa thành tóc bạc, hai mắt biến thành màu tím, chỉ có con ngươi hiện ra kim quang. Trong tay liệt diễm trường kiếm, chuyển hóa thành nền trắng ngân văn trường kiếm, sắt vô xá lực lượng, tràn vào trong đó. Mỗi 12 cái canh giờ, có thể lựa chọn một chủng loại hình tu sĩ, làm cùng loại này loại hình tu sĩ lúc chiến đấu. Chiêu kiếm của ta đem không nhìn hắn tất cả phòng ngự thuật pháp cùng bí bảo, bao gồm hộ thể cương khí, pháp trận, khôi lỗi thuật, hộ giáp, tấm thuẫn các loại. Hiệu quả duy trì liên tục đến linh khí hao hết. Vũ phu, sát vô xá. Toàn thân linh khí rót vào bên trong trường kiếm, Thẩm Thành hai tay nắm chắc chuôi kiếm, chân long hư ảnh cùng hắn hòa làm một thể, đống nhiên vung ra. Bạch. Hắn cùng hôi bảo nhân thác thân mà qua. Màn đêm phía dưới, chợt có ngân quang lướt qua, xương lạnh chói mắt. Thẩm Thành nghiêng sách theo trường kiếm, ngân bạch thân kiếm mơ hồ phản chiếu hắn tử kim sắc song đồng. Trên lưới kiếm chẳng biết lúc nào nhiều ra một tia tơ máu. Hội tụ ở mũi kiếm, hóa thành giọt máu lan xuống. Cùng giọt máu cùng nhau lan xuống, còn có hôi bảo nhân cầu gân bệnh cánh tay phải. A. Trong chốc lát, hôi bảo nhân tiếng hét thảm bạch phá tịch dạng, hắn tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất, che lấy tay cụt, "Ta nhị phẩm lân giáp, ngươi làm sao có thể phá mất? Không có khả năng, ngươi bất quá một cái ngũ phẩm." Thẩm Thành lại không có một tiếng ngôn ngữ, xoay người giơ chân lên, một cái đạp lên hôi bảo nhân lồng ngực, đem hắn một mực đóng ở trên mặt đất. Mũ che màu xám bại lộ tại bên ngoài, lộ ra một tấm trọng độ bỏng, thấy không rõ lắm ngũ quan, thậm chí liền bờ môi đều chỉ còn lại một nửa mặt. "Đừng giết ta, đáng chết, đừng giết ta." Hắn run rẩy nhìn chằm chằm Thẩm Thành, trong giọng nói lại không có vừa mới bình tĩnh, "Đừng giết ta." Thẩm Thành hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu, thẳng đứng nắm chặt chuôi kiếm, trường kiếm trong tay liền hướng yết hầu của hắn hung hăng đâm xuống, "Chết." "Hôn trướng, hôn trướng." "Cô thân thể này vô dụng, đáng chết." Hôi bào nhân gào lên thế thảm, đột nhiên há to mồm. Một đạo màu đỏ tươi nguyên thần liền từ trong mồm bay ra. Cái kia nguyên thần không giống nhân loại, toàn thân trên dưới đều mọc đầy cánh cùng sợi rễ, giống như là phi trùng cùng con giun kết hợp thể. Đi ra sau đó, nó một hơi đều không ngừng lại, liền hướng về nơi xa bay đi. Một bên bay, còn một bên phát ra chói tai kêu to, hủy ta một bộ nhục thân, Thẩm Thành, ngươi chờ, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ồn ào. Thẩm Thành mũi kiếm đột nhiên dừng ở hôi bảo nhân nhục thân nơi cổ họng, ánh mắt lại nhìn chăm chú về phía nguyên thần. Chỉ một thoáng, màu đen nghiệp hỏa ngay tại cái kia nguyên thần bên trên, thường hực đốt lên. Đây là nghiệp hỏa. Không, đáng chết, ngươi làm sao lại có nghiệp hỏa? A a a. Côn trùng nguyên thần lúc này gào lên, còn lại tất cả đau đớn nó đều có thể chịu đựng. Nhưng đây là nghiệp hỏa, đốt tận nguyên thần, không được chuyển thế thống khổ, tại trong khoảnh khắc liền kích phá hắn tâm phòng. Thẩm đại nhân, ta sai rồi, đừng có lại đốt ta, buông tha ta. A. Thẩm Thành giơ tay lên, sử dụng ra hấp tinh đại pháp, một chút liền đem xấu xí nguyên thần hấp thu trong tay, nghiệp hỏa lại tăng nhiều mấy phần. Ngươi không phải biết sai, là biết mình phải chết. Không không không, ta không phải biết mình phải chết, ta là đau muốn chết không chết được a. Nguyên thần không ngừng rãy rủa thân thể, ra, thẩm ra, van xin ngài nếu là không nghĩ buông tha ta, liền giết ta đi, đau, quá đau. Cái này hỏa diễm ta nhẫn nhịn không được. Nhìn hắn bộ dáng kia, Thẩm Thành không tự giác nhíu lông mày. Nguyên lai nghiệp hỏa thiêu đốt linh hồn, đúng là thống khổ như vậy, có thể để cho một cái quái vật không tiếc muốn chết. Có thể Lý Ý Thiên lại chịu đựng thống khổ như vậy, dòng dã 20 năm. Hô. Thẩm Thành thở một hơi dài nhẹ nhõm, hiện tại bắt đầu, ta hỏi, ngươi đáp, ngươi như trả lời tốt, ta nói không chính xác còn có thể thả ngươi một con đường sống. A. Tốt, tốt. Ngài hỏi mau. Ngươi đến cùng là cái gì đồ chơi? Ta là vị đại nhân kia, dùng thượng cổ yêu huyết làm ra ký sinh trùng. Nguyên thần gào thét, ta có thể ký sinh đến cái khác sinh mạng thể bên trong, khống chế thân thể kia. Ký sinh trùng. Cho nên, ban đầu ở quỷ thị dưới mặt đất, các ngươi thay thế những cái kia quan lại tử lệ, cũng đều là trồng trọt ký sinh trùng. Thẩm Thành nheo mắt lại. Đúng, đúng, không sai, ta là cái này một nhóm ký sinh trùng chi vương, cho nên có thể thao túng bọn hắn. Cái kia vừa mới trên đường phố những cái kia dân chúng đâu? Thẩm Thành lại hỏi, bọn hắn lại không có đi qua quỷ thị, ngươi làm sao điều khiển bọn hắn? Là nước. Nguyên thần cầu xin tha thứ. Ta ô nhiễm Bình An huyện nước giếng, tất cả uống qua thủy nhân, trong thân thể đều bị ta gieo trứng trùng. Ngươi nói cái gì? Thẩm Thành ánh mắt run lên. Là thật, ta lúc đầu không có ý định lần này dùng. Đau đau đau. Nguyên thần thống khổ không thôi, nhưng Công Tôn Kiếm nói có thể bắt được ngươi, cho nên ta mới dùng ra. Các ngươi vì cái gì muốn bắt ta? Thẩm Thành nheo mắt lại, tâm cũng nâng lên cổ họng. Quan hệ này đến, này hết thể kẻ đầu têu, có hay không đã biết, hắn chính là thánh tử. Ta không biết, là vị đại nhân kia để cho ta bắt ngươi. A a a, đau, đau à, giết ta, van xin ngài, Thẩm gia. Giết ta. Nguyên thần nói. Vị đại nhân kia đến cùng là ai? Nói cho ta. Hắn là, a. Nguyên thần đột nhiên một tiếng rú thảm, toàn thân co rút, à, hạt giống, cái kia hôn đản vậy mà tại trên người ta hạ hạt giống. Tiếp theo một cái trước mắt, nguyên thần thân thể không ngừng vỡ vụn, từng trương rú thảm mặt người, hiện lên ở trên người hắn, có nam nhân, có nữ nhân, có hài tử, ô ô ô, ta nghĩ về nhà, ta nghĩ về nhà. Nơi này thật đen, thật đen. Mụ mụ, ngươi ở đâu? Uy. Thẩm Thành liền vội vàng đem nghiệp hỏa dập tắt. Vị đại nhân kia đến cùng là ai? Ngăn cản hắn, van cầu ngươi. Từng gương mặt một lại cùng nhau nhìn xem Thẩm Thành, mỗi một ánh mắt bên trong đều biết đầy thống khổ cùng tuyệt vọng. Ngăn cản hắn, ngươi nhất định muốn ngăn cản hắn. Nước, nguồn nước, nhất định muốn khống chế nguồn nước. Ẩm. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người mặt đều nổ làm mảnh vỡ, ký sinh trùng nguyên thần triệt để tiêu tán như khói. Mà nhị phẩm nguyên thần bạo tạc sinh ra lực trùng kích, cũng đem Thẩm Thành đánh bay ra ngoài. Trên người hắn long khí hư ảnh đều bị tách ra, miệng phun máu tươi, như diều đứt dây đồng dạng bay lên không trung. Thời khắc mấu chốt, núp ở chỗ tối quan chiến đại ngu nữ đế, vội vàng lao ra, dùng thân thể ôn nhu tiếp lấy hắn. Khu khu. Thẩm Thành cảm thụ được sau đầu mềm dẻo lại có giãn 10 phần mỹ nhục, nếu lấy tâm trầm tĩnh lại, đa tạ bệ hạ. Có nữ đế ở một bên hộ pháp, chính là thoải mái. Làm không tệ. Nam cung Nguyệt Bế tiểu công chúa hắn rơi xuống mặt đất, hài lòng cười một tiếng, có thể đánh giết thực lực cao hơn ngươi vô cùng cường giả, phán đoán của ngươi lực cùng trực giác đều xem như là thừa. Vừa mới, nàng từ một nơi bí mật gần đó quan sát Thẩm Thành chiến đấu toàn bộ hành trình. Vốn cho rằng làm hôi bảo nhân sử dụng ra tinh thần ngự huyết quyết Thẩm Thành liền sẽ không có biện pháp, nhưng chưa từng nghĩ, tiểu tử này vậy mà phá hết cái kia nhị phẩm đỉnh phong lân giáp, còn tại trong thời gian ngắn nhất, dùng võ phách hiện hình phương thức, vỡ vụn hôi bảo nhân võ vực. Thực lực như thế, trong thế hệ tuổi trẻ, xem chừng là số một số hai tồn tại. Cũng là xứng được với làm lòng chấp bụng, đáng tiếc, ngươi chưa từng tham tuyển thanh vân bảng, bằng không, cũng có thể danh tiếng vang xa, thượng dự giang hồ. Chương 130, bận rộn một ngày Thẩm đại nhân, bị nữ đế ôn nhu xoa bóp, 6.0003, chương 130, bận rộn một ngày Thẩm đại nhân, bị nữ đế ôn nhu xoa bóp, 6.0003, Nam cung Nguyệt thỏa mãn nhìn hướng hắn. Giang hồ sự tình, hư danh ngươi, là bệ hạ tận tâm tận lực, cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, mới là thần cuộc đời mong muốn. Thẩm Thành cũng hướng nàng ánh mặt trời cười một tiếng. Ai, ngươi ngày nào gặp chấm có thể không nuốt mông ngựa, mặt trời kia sợ rằng liền từ phía tây đi ra. Nam cung Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, có thể khỏe miệng nhưng thủy chung mang theo đủ cười. Nói vớt mông ngựa. Thẩm Thành ánh mắt lại đột nhiên sắc bén, bệ hạ, ngài phía trước nói, để thần cho ngài xoa bóp bờ mông sự tình, còn tính hay không ấy? Ngươi. Nam cung Nguyệt không nghĩ tới, con hàng này vậy mà lúc này nâng việc này, tâm thần run lên. Phía trước tại trong hồn kiếm cát, nàng là nhất thời xúc động, cho nên mới hứa xuống cái này hứa hẹn. Bây giờ ngăn cách một canh giờ, lại để cho nàng nói cái gì cho chấm đấm bóp một chút cái mông liền cảm giác vô cùng khó xử, lời đến quẹ miệng, căn bản nói không nên lời. Đành phải cứng rắn chống đỡ ngóc đầu lên, tìm kiếm một cớ, tự nhiên là chắc chắn, nhưng... Nhưng cái gì? Thẩm Thành thở dài một tiếng, đau thương nói, bệ hạ không phải là dự định quỵt nợ chứ? Ai, cũng được, tất nhiên bệ hạ không muốn, vậy coi như xong đi. Cũng không phải không được, chấm chỉ là... Dù sao thần giúp thánh hậu làm sạch nghiệp hỏa cũng thật là mệt nhọc, xác thực không có tinh lực lại giúp bệ hạ xoa bóp, thần cảm nghiệm bệ hạ thương cảm. Thẩm Thành lại nói tiếp, ai cho phép ngươi nghỉ ngơi? Người nào thương cả ngươi? Nghe nói như thế, đại ngu nữ đế tức nghiến răng ngửa. Nàng đương nhiên đã hiểu Thẩm Thành tại âm dương quái khí. Nàng cũng cảm thấy chính mình không nên sinh khí. Nếu là bởi vì loại chuyện này sinh khí, chẳng phải lộ ra quá mức để ý cậu nam nhân này. Một cái đế vương nên phân quyền chế hành, dùng quyền mưu khống chế thuộc hạ, đem thần tử giáo huấn ngoan ngoãn, sao có thể bị một thần tử kích động tâm thần? Có thể nàng chính là không bị khống chế phẫn nộ. Vừa nghĩ tới cậu nam nhân này ngồi ở thánh hậu trên thân, loại trừ thánh hậu nghiệp hỏa, còn muốn đem những cái tiên định nọ chính mình lời nói cho thánh hậu nghe. Nàng liền cảm giác toàn thân khó chịu, tức giận đến tay run phát run. Bệ hạ, nói, thần đột nhiên có chút không thoải mái. Thẩm Thành nhíu mày, cái gì? Nam cung Nguyệt nhíu mày, cúi người nhìn hướng hắn, đột nhiên biến sắc. Chỉ thấy Thẩm Thành toàn thân trên dưới trên da đều rung động đỏ tươi đường vân, hình như có thứ gì đang ngọng ngậy. Cái này có thể sợ hãi đại ngu nữ đế, nàng liền vội vàng đem Thẩm Thành đặt nằm dưới đất, kiểm tra lên kinh lạc của hắn, không thích hợp, trong cơ thể của ngươi tựa hồ có đồ vật gì đang động. Chẳng lẽ là cái kia ký sinh trùng? Kẻ sau màn dự đoán trước kế hoạch của ngươi? Không, hẳn không phải là. Thẩm Thành nhíu lại lông mày, tỉnh táo phân tích nói, cái kia hôi bảo nhân phía sau tồn tại, xác nhận đã sớm ngờ tới hắn sẽ có thất bại một ngày, cho nên mới ở trong cơ thể hắn động tay động chân. Chỉ cần khống chế hôi bảo nhân nguyên thần bạo tạc, liền có thể lợi dụng lực lượng kia, đem mới ký sinh thể cắm vào giết thân thể của hắn bên trong. Tiên sư nó, đối thủ hạ đều như thế hung ác, bị hắn bày một đạo. Đừng phân tích. Nam cung Nguyệt trên trán chỉ đổ mồ hôi lạnh, so với mình thụ thương còn muốn cần trường, ngươi có thể cảm giác được vật kia ở đâu sao? Chấm giúp ngươi lấy ra. Không được, ta bắt không được nó chạy quá nhanh. Thẩm Thành cắn chặt răng, nếu là hắn có thể bắt được vật kia, đều không cần Nam cung Nguyệt xuất thủ, dùng lò lửa liền có thể đem tốt vệ. Bệ hạ, ta đem Tuyết Nhi thả tới Đồng Phúc khách sạn, ngài đưa ta tới, nàng có lẽ có biện pháp. Không, thân thể ngươi trạng thái thật không tốt, ta sợ ngươi chống đỡ không đến khi đó. Kiên nhẫn một chút. Nam cung Nguyệt lắc đầu, dùng ngón tay ngưng tụ linh khí, ấn tới Thẩm Thành kinh mạch bên trên. Tất nhiên bắt không được vật kia, cái kia chấm liền đem ngươi rót đầy. A, rót đầy. Thẩm Thành ánh mắt run lên, hơi sợ mà nhìn xem nữ đế. Bệ hạ, thần bán nghệ không bán thân a. Ý của chấm là đem ngươi kinh mạch rót đầy, để vật kia không động được, lại đi lấy ra. Nam cung Nguyệt băng sơn mặt lạnh bên trên nổi lên đường đỏ, tiếp lấy vung tay lên, liền giật ra hắn y phục. Ân, thẩm khanh, đã tội. Thần. Thẩm Thành thì giả trang ra một bộ thương xót dáng dấp, bị bệ hạ thấy hết. Bệ hạ, ngươi phải phụ trách. Ngươi nói cái gì lời vô vị đây? Chấm phụ cái gì trách nhiệm? Nam cung Nguyệt gặp hắn đều như vậy còn có tâm tư chơi đùa, cũng là dở khóc dở cười, nói lầm bầm, dù sao cũng không phải lần thứ nhất nhìn. Bệ hạ, ngài nói cái gì? Không, không có gì. Nam cung Nguyệt vẩy vẩy tóc, cưỡng ép duy trì lấy nữ vương tư thái, dùng ngón tay ngưng tụ linh khí, dọc theo thẩm thành kinh mạch không ngừng du tẩu. Đầu tiên là bàn tay, sau đó là cánh tay, bả vai, lồng ngực, cổ, hai gò má, bụng dưới, bắp đùi, cùng với nơi này vậy mà cũng có kinh mạch, thật buồn nôn. Nàng cắn môi, đầy mặt ghét bỏ. Nhưng nếu là không đem nơi đây kinh mạch ngăn chặn, cái kia ký sinh trùng nói không chính xác liền sẽ chỉ hướng nơi này chui. Đến lúc đó, nói không chính xác liền phải hút ra đến, vậy phiền phức càng lớn hơn. Đành phải một mặt khuất nhục mà lấy tay chỉ thả đi lên, chuyển vào linh khí. Ừm. Thẩm Thanh lúc này kêu rên lên tiếng. Ngươi nếu là lại phát lạ thường quái âm thanh, chấm liền đem ngươi tiến. Nam Cung Nguyệt mặt đỏ tới mang hai, con mắt hung hăng róc xương lóc thịt hắn một chút. Tiếp lấy đầy mặt khuất nhục mím môi lại, hận không thể đem đầu trực tiếp nhét vào trong đống cát, chỉ lưu cái mông ở bên ngoài. Thẩm Thanh vội vàng đóng chặt miệng, một trận mừng thầm. Cứ như vậy, chỉ chốc lát sau đó, Thẩm Thanh toàn thân kinh mạch đều bị Nam Cung Nguyệt dùng linh khí nhồi vào, mà cái kia không ngừng ngạo nghễ hấu thể ký sinh trùng, cũng cuối cùng bị vây ở kinh mạch trong góc, tùy thời có thể lấy ra. Hô, gặp đại công cáo thành, Nam Cung Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, lau lau mồ hôi trên trán, ngươi thế nào? Thân thể có cái gì khác thường sao? Không có gì, chính là Thẩm Thanh muốn nói lại thôi. Chính là cái gì? Nam Cung Nguyệt yên tâm lại treo lên, mau nói. Chính là bệ hạ vừa mới nếu như dùng chân ngọc lời nói, thần có thể sẽ tốt càng nhanh. Thẩm Thanh ăn ngay nói thật. A, ha ha. Nam Cung Nguyệt bị chọc giận quá mà cười lên, đỡ chán, đối với cậu nam nhân này không thể làm gì. Lúc này quyết định nắm chặt giúp hắn đem ký sinh trùng lấy ra, sau đó để cho hắn có bao xa lăn bao xa. Nghĩ như vậy, nàng ánh mắt nhìn hướng ký sinh trùng vị trí, lại sửng sốt. Cái kia ký sinh trùng thật vừa đúng lúc, vừa vặn tại Thẩm Thanh trên lồng ngực, cái kia nguyệt chữ chính giữa. Tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ muốn chấm? Nàng dùng ngón tay sờ lên bờ môi của mình, lại nắm chặt nắm đấm, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Nhưng vào lúc này, tiếng bước chân lại tại cuối hẻm vang lên, một bộ áo trắng, đoan trang thánh khiết mộ dung của chúa, chạy tới, "Vô Cứu, ngươi ở đâu?" "Vô Cứu, ta vừa mới nghe đến bên này có âm thanh, ngươi không có." "Chuyện đi." Nàng một bên nói, một bên ngừng chân tại Thẩm Thành cùng nữ đế trước người, ngây ngốc mà nhìn xem người trong lòng của mình, bị đương triều nữ đế ức hiếp. "Vậy, bên dưới." Mộ Dung Tuyết thấp giọng thì thầm. "Không phải, Tuyết Nhi, ngươi nghe chấm giải thế." Nam Cung Nguyệt vội vàng đứng lên. Trong lúc nhất thời, sáu mắt tương đối, chàng diện giống như đại ngu danh họa. Chương 131, nữ đế quận chủ Tu La Tràng, 5.0001, chương 131, nữ đế quận chủ Tu La Tràng, 5.0001, không phải, Tuyết Nhi, ngươi nghe chấm giải thích, đây không phải là như ngươi nghĩ. Đại ngu nữ đế cuốn quýt từ trên thân Thẩm Thành đứng lên, một bộ bị nguyên phối bắt gian tại giường giáng dấp. Nhưng vừa mới đứng lên, nàng liền hối hận. Không đúng, chấm cùng cậu nam nhân này trong sạch, có gì phải sợ. Mà Thẩm đại nhân giờ khắc này cũng có chút sợ. Có loại chính mình thời gian quản lý không làm tốt, dẫn đến cánh nhóm thắt nút cảm giác. Nhưng không ngờ, còn chưa chờ hắn nghĩ tới biện pháp giải quyết, Mộ Dung Tuyết liền bước nhanh gọn tới trước mặt hắn, như gà mụ mụ mở dạng, mở hai tay ra, "Bệ hạ, thần nữ thỉnh cầu bệ hạ, buông tha Thẩm Thành." "Nam Cung Nguyệt, a." "Thẩm Thành." "Bệ hạ, thần nữ biết, bất trung là tối kỵ." Mộ Dung Tuyết hít sâu một cái, ánh mắt kiên định, nhưng Thẩm Thành quy thuận thánh hậu, là vì ngài từ bỏ hắn. Hắn muốn mạng sống, cũng chỉ có thể như vậy. "Nam Cung Nguyệt." "Thẩm Thành." Hắn nỗi lòng lo lắng có chút để xuống, ngắm nhìn một phía, xem như là minh bạch. Tại Mộ Dung Tuyết thị giác bên trong, mình đã phản bội nữ đế, trở thành thánh hậu người. Mà nữ đế đột nhiên xuất hiện, còn cưỡi tại trên người mình. Mà con đường xung quanh cũng đều là chiến đấu vết tích. Cho nên Mộ Dung Tuyết căn bản không có hướng chắc chắn chắc chắn phương hướng nghĩ, còn tưởng rằng nữ đế là tới giết chính mình cái này bất trung bất hiếu đại móng heo. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành vội vàng nháy mắt ra hiệu, cho Nam Cung Nguyệt nháy mắt, ý là phối hợp một chút. Nam Cung Nguyệt bất đắc dĩ nói, "Tuyết Nhi ngươi hiểu lầm, chấp cũng không có muốn giết Thẩm Thành. Ngài nếu là không muốn giết hắn, cái kia xung quanh những thứ này vết tích, giải thích thế nào?" Mộ Dung Tuyết lại sâu hút khẩu khí, nhấc lên dũng khí nói, "Bệ hạ, ngài đã bỏ đi hắn một lần, hà tất đuổi tận giết tuyệt đây? Chuyện như thế nếu là truyền đi, người trong thiên hạ sẽ thấy thế nào bệ hạ?" "Ngươi?" Nam Cung Nguyệt ánh mắt dần dần trở nên băng lãnh, "Quân chủ, ngươi là đang uy hiếp chấm sao?" "Thần nữ không dám." Mộ Dung Tuyết lại đem vùi đầu thấp, cắn răng nói, "Như ngài thật sự dùng không được Thẩm Thành, cái kia thần nữ liền mang hắn đi Tây Cương, đời này kiếp này, vĩnh viễn không hồi kinh. Mong rằng bệ hạ thành toàn." "Ngươi?" Nam Cung Nguyệt ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, trong lòng một cái lửa giận khó mà phát tiết, chỉ có thể hùng tận nhìn hướng Thẩm Thành. "Ý là, ngươi ngó ngó ngươi làm chuyện tốt, ngươi ngó ngó ngươi nghĩ cái hay. Hiện tại không chỉ là quốc sư cùng Bùi cung phụng, liền Tuyết Nhi đều đem chấm trở thành bạo quân." Thẩm Thành đành phải về lấy một ánh mắt, "Ý là, vậy hạ, đây đều là vì thiên hạ, vì bách tính." "Hô." Nam Cung Nguyệt tức nghiến răng ngửa, quyết định chờ sự tình kết thúc, nhất định muốn dùng chân ngọc hung hăng giẫm cậu nam nhân này mặt. Có thể trên mặt nàng nhưng vẫn là duy trì lấy lạnh như băng tư thái, trầm giọng nói, "Quân chủ, ngươi thật sự hiểu lầm. Quên mình chiến đấu vết tích, cũng không phải là Thẩm Thành cùng chấm lưu lại, chấm nếu là muốn giết hắn, không cần làm ra như vậy động tĩnh." "A." Mộ Dung Tuyết ánh mắt run lên. "Đúng a, vậy hạ nhất phẩm cường giả, muốn giết Vô Cứu đoán chừng chỉ cần một ánh mắt đi." Vừa mới tình huống khẩn cấp, nàng đầu góc trống rỗng, không chút nghĩ ngợi liền xông lên, hoàn toàn quên việc này có cỡ nào không hợp lý. "Vậy mình vừa mới nói những lời kia, hỏng, đây không phải là đại bất kính sao?" "A." Nam Cung Nguyệt cười lạnh một tiếng, "Quân chủ, tại sao không nói chuyện?" "Thần." Mộ Dung Tuyết biểu lộ lập tức trở nên vô cùng co gắp, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột biến, "Không đúng,
bệ hạ, nếu như ngài không muốn giết Thẩm Thành, vậy ngài vừa mới sau lưng Thẩm Thành là lần này đến Thiên Nam Cung Nguyệt hoảng hốt, chấm chính là bệ hạ là tại cho ta chữa thương. Thời khắc mấu chốt, Thẩm Thành mở miệng, ta vừa mới cùng tặc nhân chiến đấu bị trọng thương, nếu không phải bệ hạ trùng hợp ở đây, ta đã sớm một mệnh ô hô.
A, ngươi bị thương? Nghe nói như thế, hết thảy có hay không đều bị Mộ Dung Tuyết ném đến sau đầu. Nàng đội vàng ngồi xổm hạ xuống, đem Thẩm Thành chuyển tới chính mình đấy đà cặp mông bên trên, rồi ra ngón tay kiểm tra thân thể của hắn, có đồ vật gì tại trong cơ thể ngươi? Là cái kia tặc nhân thủ đoạn, kêu cái gì ký sinh trùng, bệ hạ đã giúp ta đem vây ở kinh mạch bên trong, còn chưa lấy ra. Thẩm Thành chỉ vào bản thân lồng ngực. Ân, ta thấy được. Mộ Dung Tuyết gật gật đầu, nhưng nhìn thấy cái kia nguyệt chữ, vẫn là những mày, vô cứu, cái này nguyệt chữ rốt cuộc là ý gì? Thẩm Thành, Nam Cung Nguyệt, đại ngu nữ đế giờ khắc này chỉ cảm thấy rời lên tảng đá nện chân của mình. Chính mình làm sao lại nghĩ quẩn, sau lưng Thẩm Thành lưu lại cái con dấu đâu? Hiện tại tốt, khắp nơi đều là hố, ta cũng không biết. Thẩm Thành mở mắt nói lời bịa đặt, cùng đầu kia tả lòng sau khi chiến đấu, cái này chữ liền xuất hiện. Tuyết Nhi nếu là không thích, quay đầu chúng ta nghĩ biện pháp cho nó làm rơi. Nghe nói như thế, Nam Cung Nguyệt ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng thiện, cũng dẫn đến không khí xung quanh đều lạnh mấy phần. Trước không nói cái này, chúng ta đem thứ này cho người lấy ra. Mộ Dung Tuyết lắc đầu, đem tay thả tới bộ ngực hắn bên trên, ngưng tụ linh khí, nhắm mắt lại, dụng tâm thi pháp. Ừm. Thẩm Thành bị Tuyết Nhi đánh lén, lúc này kêu rên lên tiếng. Ngươi không cần phát ra kỳ quái như thế âm thanh a, vậy hạ còn ở đây. Mộ Dung Tuyết đoan trang khắp khuôn mặt là ngượng ngùng, nhỏ giọng nói. Ha ha, nàng vừa mới phát ra âm thanh, có thể so với hiện tại còn kỳ quái. Nam Cung Nguyệt mặt lạnh nhìn xem một màn này, trong lòng lại tuôn ra một cỗ không khỏi không thoải mái. Phần cảm giác này để cho nàng vô cùng bực bội. Đúng lúc này, trên chân lại truyền đến ngứa một chút xúc cảm. Nàng cúi đầu xuống, đã thấy Thẩm Thành đang kẹp lấy Mộ Dung Tuyết tầm mắt, dùng tay nắm mắt cá chân chính mình, ôn nhu xoa xoa. Không phải, tiểu tử này cũng quá lớn mật đi. Nguyên phối còn tại cái này đâu, vậy mà còn dám làm như vậy. Đại ngu nữ đế tức giận cười, đem chân trực tiếp rời đi, không cho hắn chiếm tiện nghi cơ hội. Chưa từng nghĩ, Thẩm Thành lại kiên trì bền bỉ, lại đem tay cầm đi lên. Đại ngu nữ đế lần này không có lại lóe lên trốn, chỉ là mặt như lạnh sương, ghét bỏ mà nhìn xem Thẩm Thành. Nhưng không biết sao, trong lòng cái kia phần bực bội ít đi rất nhiều. Hô, tốt, lấy ra. Một hồi về sau, Mộ Dung Tuyết dùng linh khí đem ký sinh trùng lấy ra. Ân, vô cứu, ngươi thế nào? Thẩm Thành vội vàng đem tay thu, không có gì, thứ này làm cho ta rất không thoải mái. Khụ khụ. Đại ngu nữ đế cũng liền bận rộn lui lại một bước, càng che càng lộ đem chân dấu dấu. Xác thực, ký sinh loại đồ vật là thống khổ nhất, không những thôn phệ huyết đục, sẽ còn ăn mòn tâm trí. May mắn bệ hạ xử lý kịp thời, nếu không hậu quả khó mà lường được. Mộ Dung Tuyết sợ nói, ký sinh trùng chính là loại này đồ vật à? Thẩm Thành nhìn sang, chỉ thấy một cái màu đỏ máu, giống như là thực vật dễ cây đồ vật, đang không ngừng núp đích. Ngón tay hắn đốt lên hồn thiên lô hỏa, đem hắn nắm. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa diễm thiêu đốt, ký sinh trùng bị đốt cháy hầu như không còn, mà từng đạo minh ngộ cũng tràn vào Thẩm Thành trong đầu. Cái này ký sinh trùng bên trong ẩn chứa bí thuật, tại bị hồn thiên lô luyện hóa có hại bộ phận sau đó, trở thành hắn lực lượng. Trong đó liền bao gồm, như thế nào dụng pháp quyết, phạm vi lớn giải trừ ký sinh trùng ký sinh. Hắn đang suy nghĩ, một cỗ bàng bạc lực lượng lại tràn vào đến bên trong đan điền. Đó là cái này ký sinh trùng bên trong ẩn chứa tinh thuần đến cực điểm thượng cổ yêu huyết lực lượng. Đây là Bích Huyết Tẩy Kiếm Quyết Trung Thiên. Thẩm Thành ánh mắt run lên, lúc này khoanh chân ngồi dậy, dùng tâm cảm nộ cái kia trong đó tinh diệu chỗ. Vô cứu đây là làm sao vậy? Mộ Dung Tuyết nghi hoặc. Ân, hắn hẳn là có chỗ đột phá. Nam Cung Nguyệt suy nghĩ một chút, đi đến Thẩm Thành bên cạnh, giơ tay lên đem tự thân linh khí chuyển vào trong cơ thể của hắn. Nàng gặp qua Thẩm Thành bộ dáng này, ngày đó tại Hồn Kiếm Các bên trong, Thẩm Thành chính là một bên tu luyện ma công kia, một bên đuổi nàng ra khỏi Hoa Mẫu Đơn Hương. Mà lúc đó hắn cũng hấp thu chính mình rất nhiều linh khí. Theo linh khí nhập thể, Thẩm Thành vận chuyển công pháp tốc độ càng lúc càng nhanh. Đại lượng linh khí dọc theo Bạch Liên Thánh Thể kinh mạch tuần hoàn qua lại. Cái kia thượng cổ ma công Bích Huyết Tẩy Kiếm Quyết Trung Thiên cũng là cấn đến hắn ký ức chỗ sâu nhất. Thì ra như vậy, cái này ký sinh điều khiển chi pháp vốn là Bích Huyết Tẩy Kiếm Quyết bên trong lực lượng, nhưng người bình thường sử dụng nhất định phải bồi dưỡng ký sinh trùng, lấy loại ký sinh tiến tới tạo thành công chế. Giống như là Hôi Bảo Nhân cùng Bình An huyện bách tính như vậy. Nhưng ta không giống. Tại Hồn Tiên Lô trợ giúp bên dưới, ta triệt để nắm giữ cái này ký sinh chi pháp, nhưng không cần bồi dưỡng ký sinh trùng, chỉ cần dùng linh khí nặn thành hạt giống, trồng vào mục tiêu trong cơ thể, liền có thể cam đoan không thể phản bội ta. Phương pháp này tên là Đạo Tâm Trùng Ma. Thẩm Thành bỗng nhiên mở mắt ra, đã triệt để nắm giữ Bích Huyết Kiếm Quyết Trung Thiên. Cho tới giờ khắc này, hắn mới ý thức tới, cái này thượng cổ ma công đến cùng là một phần sức mạnh khủng bố cỡ nào. Chương 131, Nữ Đế Quận Chủ Tu La Tràng, 5.0002, chương 131, Nữ Đế Quận Chủ Tu La Tràng, 5.0002. Chính mình phía trước tu luyện Bích Huyết Kiếm Quyết phía trước quyển sách nắm giữ lực lượng đều mà tâm bị lật đổ. Có thể dùng ma khí ăn mòn đối phương, gây ra trên người đối phương ma tính, để tính tình hướng ngược lại phương hướng biến hóa. Ví dụ như, để cho từ bi vi hoài thánh tăng, hóa thành tàn sát chúng sinh ác quỷ, để ưu quốc ưu dân hiền thần, chuyển biến làm tham ô mục nát ác liêu, để đoan trang hảo phong thánh nữ, hóa thân dâm đãng đê tiện mẫu. Khu khu. Mà Bích Huyết Kiếm Quyết Trung Thiên càng làm cho hắn nắm giữ điều khiển người khác, đạo tâm chủng ma năng lực. Cái kia Bích Huyết Kiếm Quyết hậu thiên nắm giữ sẽ là như thế nào đáng sợ lực lượng? Như thế nào, đã đột phá?
Nam Cung Nguyệt gặp hắn mở mắt ra, ôn nhu hỏi: "Ân, đa tạ bệ hạ hộ pháp." Thẩm Thành gật gật đầu. Đáng tiếc là, cái này đạo tâm trùng ma, chỉ đối với thực lực dưới mình, hoặc là cùng mình thực lực chênh lệch không nhiều người hữu dụng. Nếu là thực lực còn mạnh hơn hắn nhiều, liền có thể thông qua linh khí ngăn cản, mặc dù cũng sẽ tâm thần phát run, thống khổ không chịu nổi, lại không cách nào trực tiếp thao túng. Nhưng dù vậy, phần này lực lượng cũng là Thẩm Thành cần nhất. Bởi vì đạo tâm trùng ma không chỉ có thể cam đoan người khác không phản bội chính mình, còn có thể tăng cường bị trùng ma người thực lực. Nếu là bị trùng ma người từ đầu tới cuối duy trì đối với chính mình trung thành, cái kia phương pháp này liền không phải là khống chế, mà là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ tăng thêm chi pháp. Hắn hoàn toàn có thể thông qua phương pháp này, tổ kiến một chi chỉ chung với hắn một người bộ đội. Chờ một chút, làm sao cảm giác ta tại trở thành đại ma đầu trên đường càng chạy càng xa? Ta thế nhưng là lương dân đại ngu a. Đột phá liền tốt. Nam Cung Nguyệt vui mừng cười một tiếng, cũng không có hỏi hắn công pháp là cái gì. Ân. Thẩm Thành gật gật đầu, từ dưới đất bò dậy, suy nghĩ một chút, hướng đi bộ kia hôi bảo nhân thi thể. Nhìn xem hắn tấm kia đã người không ra người, quỷ không quỷ, trọng độ bỏng bặm bặm mặt, Thẩm Thành than ra khẩu khí, cũng là người đáng thương, bị cái kia côn trùng ký sinh, trở thành bộ dáng này. Nói như vậy, hắn lại đột nhiên phát hiện, người này trên cánh tay có một khối màu xanh hình xăm, hình xăm trung ương còn biết một cái nhạc chữ. Đây là nhạc gia quân đơn ký. Nam Cung Nguyệt nhíu mày, cúi người xuống, thế nhưng là nhạc gia quân, sớm tại 20 năm trước Giao Châu chi chiến liền đã toàn bộ hy sinh a. Giao Châu chi chiến? Thẩm Thành cảm giác chính mình bắt được cái gì, một trận tê cả da đầu, dùng mình. Nhưng làm hắn trở về nghĩ, nhưng lại bắt không được cái kia suy nghĩ. Chờ một chút, ký sinh trùng chỉ có thể biên độ nhỏ để thăng kẻ ký sinh thực lực. Thẩm Thành nhíu mày, có thể cái này hôi bảo nhân, phía trước thực lực thế nhưng là nhị phẩm a. Chẳng lẽ hắn là bị ký sinh Nhạc Vương? Không có khả năng. Nam Cung Nguyệt lắc đầu, Nhạc Vương chấm gặp qua, là một vị nho tướng, cùng thân hình của hắn kém cực lớn. Nhưng người này quả thật có chút quen thuộc. Nàng nhắm mắt lại hồi tưởng một phen, trong mắt toát ra lao hàn mang, là phó tướng, người này là Nhạc Vương phó tướng. Thế nhưng là lúc ấy hắn chỉ có tam phẩm mới đúng, làm sao lại biến thành nhị phẩm? Nhạc Vương phó tướng. Thẩm Thành nhất hầu giật giật, chỉ cảm thấy chính mình 20 năm trước trận tướng, càng ngày càng khó bề phân biệt. Nhạc gia quân đến cùng phát sinh cái gì, sẽ trong vòng một đêm toàn bộ hy sinh. Nhạc Vương lại tại sao lại trước thời hạn biết mình muốn chết, an bài Lý Ỷ Thiên vào cung. Cùng với, vì sao Nhạc Vương phó tướng sẽ bị ký sinh trùng ký sinh, trở thành hôi bảo nhân? Lại đem ta đại ngu trung lương chỉ tướng, biến thành bộ dáng này, đám kia hỗn trướng. Nam Cung Nguyệt nắm chặt nắm đấm, chấm hận không thể đem bọn hắn ra, nát bọn hắn xương, lấy cảm thấy an ủi các tướng sĩ trên trời có linh thiêng. Hắn hình như còn chưa có chết. Đúng lúc này, Mộ Dung Tuyết nói ra, sinh cơ cũng không đoạn tuyệt. Ngươi nói cái gì? Thẩm Thành nắm chặt nắm đấm, nhìn hướng phó tướng, chỉ cảm thấy tại nhìn hướng một cái mở ra chân tướng chìa khóa, có thể trị liệu hắn sao? Sợ rằng không được, coi như sinh cơ không có đoạn tuyệt, thân thể của hắn cũng thụ thương quá nghiêm trọng. Mộ Dung Tuyết cách không bắt mạch một lát, bất đắc dĩ lắc đầu. Ai? Đây thật là. Nam Cung Nguyệt than ra khẩu khí, phiền muộn vô cùng. Nàng cũng rất muốn biết, trận kia Giao Châu chi chiến đến cùng phát sinh cái gì. Loại này hy vọng vừa mới dâng lên, nhưng lại tan vỡ cảm giác, rất khó chịu. Ta lại cảm thấy chưa hẳn. Thẩm Thành lại nheo mắt lại, trong tay sáng lên tế thế quan mang. Tuyết Nhi, ta cần ngươi trợ giúp. A, a. Mộ Dung Tuyết sửng sốt một chút, tiếp lấy đoan trang trên mặt, lập tức lộ ra ngượng ngùng phi nói, tại, ở đây sao? Ân. Nam Cung Nguyệt ánh mắt lập tức lạnh như băng, các ngươi muốn làm cái gì? Ân, thần có lẽ có biện pháp cứu Nhạc Vương phó tướng, nhưng cần mượn một chút Tuyết Nhi linh khí, vậy hạ, có thể thay chúng ta che chắn một chút. Thẩm Thành đi đến Mộ Dung Tuyết sau lưng, từ phía sau ôm nàng, đem bờ môi gần sát bờ vai của nàng, nóng hơi thở bổ nhào vào Mộ Dung Tuyết cổ. Nàng không tự giác giật cả mình, cặp mông nương đến Thẩm Thành trên thân, toàn thân mềm nhũn, một bộ mặc cho quân ngắt lấy rằng, dốc. Nam Cung Nguyệt, hai người các ngươi muốn làm gì? Làm sao còn để chấm cho hai người che chắn một chút? Cái này cùng để chấm cho các ngươi đẩy cái mông khác nhau ở chỗ nào? Nhưng sự cấp toàn quyền, nàng cũng biết lúc này không phải tính toán loại chuyện này thời điểm, lúc này cố nén trong lòng khuất đủ, phất tay tạo ra bình chướng. Đa tạ. Thẩm Thành một bên nói, một bên để lộ Mộ Dung Tuyết cổ áo, há miệng, chậm rãi cắn bờ vai của nàng. Ân Đoan Trang quận chủ một tiếng ưng, trong đầu không tự giác tuôn ra tiểu kỳ trường. Thẩm Thành vừa bắt đầu chỉ là cắn bả vai, có thể cắn, miệng lại du tẩu đến địa phương khác. Chính mình đang chìm luân trong đó, hắn lại đem miệng rời đi, nói còn có bệ hạ ở đây. Chính mình lại an tùy biết bị, không cho hắn rời đi, ôm chặt đầu của hắn, nói khẽ, bệ hạ ở một bên nhìn xem, chẳng phải là kích thích hơn. Cái quái gì, ta để cho Thẩm Thành điều thành dạng gì a? A. Thẩm Thành giật nảy mình, Tuyết Nhi. Khu khu, không, không có gì. Ngươi nhanh lên hút. Mộ Dung Tuyết có quắp vương thóng đầu, không dám nói nhiều. Mà bình chướng bên ngoài, đại ngu nữ đế trên mặt biểu lộ lại càng ngày càng nguy hiểm. Điều. Thẩm Thành cùng Tuyết Nhi, hai người bọn họ đã đến tình trạng này. Cậu nam nhân, nói cái gì trong lòng mãi mãi đều chỉ có chấm, nói cái gì chấm ân tình hắn vĩnh viễn trả không hết, ngươi chính là dạng này còn chấm ân tình. Hỗn đản, đáng chết, nên bắt đầu. Rõ ràng là chấp trước. Bệ hạ, chúng ta tốt. Chỉ chốc lát sau về sau, Thẩm Thành từ bình chướng bên trong đi ra. Mà Mộ Dung Tuyết đứng ở sau lưng hắn, khuôn mặt đỏ bừng chỉnh lý quần áo. Ân. Nam Cung Nguyệt lạnh như băng liếc hắn một cái. Đây là ăn dấm a. Thẩm Thành biết lúc này không phải dỗ dành nữ đế thời cơ tốt nhất, đi đến phó tướng bên cạnh, sử dụng ra tế thế lực lượng. Phần này lực lượng vốn là có thể sống người chết, mọc lại thịt từ xương. nhưng cần đại lượng bạch liên nhục quỷ linh khí trợ giúp. Mới vừa từ Tuyết Nhi trong cơ thể hút ra không ít, hắn nói không chính xác có thể cứu người này. Hai tay thả tới hắn lồng ngực, sinh cơ truyền vào trong đó. Phó tướng trên thân sáng lên nhu hòa quang, không nhúc nhích ngón tay, đột nhiên co quắp một chút. Ngươi vậy mà còn biết chữa trị thủ pháp? Đại ngu nữ đế tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng sẽ thế gian hết thảy pháp, nhưng duy chỉ có đối với chữa bệnh không có quá nhiều nghiên cứu. Ân, thần cũng không, lực lượng này là Tuyết Nhi lực lượng. Thẩm Thành hồi đáp. Đại ngu nữ đế lập tức liền hiểu, Mộ Dung Tuyết cũng là cậu nam nhân này bỏ kiếm. Hô. Nàng hô ra khẩu khí, cảm giác trong lòng tích tụ càng ngày càng nặng. Nếu là tiếp tục ở đây tiếp tục chờ đợi, xem chừng liền bị tươi sống tức chết. Chỉ chốc lát sau về sau, phó tướng mí mắt giật giật. Có cửa. Thẩm Thành thấy thế, đội vàng sử dụng ra toàn lực, đem đế thế lực lượng một mạch truyền vào. Ừm. Cuối cùng, phó tướng trầm ngâm một tiếng, từ từ mở mắt, ảm đạm trong con ngươi tràn đầy hoang mang, nhưng thân thể lại bản năng muốn ngồi dậy. Cái này, nơi này là chỗ nào, Nhạc Vương điện hạ? Ta còn có thể giết địch. Kiếm của ta đâu? Lao tướng quân. Thẩm Thành ôn nhu đội vàng đè lại hắn, ôn nhu nói, buông lỏng, bây giờ không phải là trên chiến trường. Không phải, không phải trên chiến trường. Thế nhưng là ta rõ ràng. Lao tướng quân mê vong nhìn hướng Thẩm Thành, có thể con ngươi nhưng trong nháy mắt co lại thành một điểm, một cái níu lại cánh tay của hắn, hét lớn, ngươi vì cái gì ở đây? Ngươi đem thời gian lãng phí ở trên người ta làm gì? Lao tướng quân. Thẩm Thành nghi hoặc, ngài nhận ra ta? Ngươi đang nói cái gì lời vô vị, khu khụ. Lao tướng quân ho ra một ngụm máu tươi, trợn mắt tròn xoe, phản phất muốn đem lực lượng toàn thân đều hô lên tới, nhanh đi đóng cửa lại, nhanh đi à. Ngươi nếu là quan không đến cửa, chúng ta Nhạc gia quân không phải là vô ích sao? Sao thiếu soái, nhanh đi đóng cửa. Chương 132, căn nguyên chi môn, hồn thiên lô hỏa, 5.0001. Chương 132, căn nguyên chi môn, hồn thiên lô hỏa, 5.0001. Đóng cửa. Lao tướng quân, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Thẩm Thành nắm chặt tay của hắn, vội vàng nói, cửa ở đâu? Ít thiếu soái, khu khu. Đóng cửa, đừng để Nhạc Vương điện hạ chết vô ích. Hết thảy liền giao cho ngươi. Lao tướng quân từ đầu đến cuối cầm Thẩm Thành tay, âm thanh lại càng ngày càng nhỏ, lời nói cũng không nói xong, liền mắt nhắm lại, một lần nữa đổ về trên mặt đất. Lao tướng quân. Thẩm Thành vội vàng nắm chặt tay của hắn, không ngừng truyền vào tế thế lực lượng. Có thể lão binh lại không có tỉnh lại dấu hiệu. Hắn đã hôn mê. Mộ Dung Tuyết cách không bắt mạch, đắng chặt lắc đầu, thân thể thâm hụt quá nghiêm trọng, ngươi chỉ có thể bảo vệ mạng hắn, như muốn để hắn tỉnh lại, còn cần đại lượng thuốc điều dưỡng. Đáng chết. Thẩm Thành một quyền đánh vào bên cạnh trên mặt đất, rõ ràng liền kém một chút. Vô cứu. Mộ Dung Tuyết ghé vào trên bả vai hắn, không có chuyện gì, ít nhất ngươi đã bảo vệ mệnh của hắn, chỉ cần người sống, liền còn có hy vọng. Ân. Thẩm Thành gật gật đầu, bóp lấy mi tâm, hắn vừa mới bảo ta cái gì? Thiếu soái, hắn vì sao muốn gọi ta như vậy? Theo chấm biết, Nhạc Vương cả đời cũng không đón dâu. Nam Cung Nguyệt nhíu mày, Nhạc Gia Quân cũng không tồn tại cái gì thiếu soái nói chuyện. Chẳng lẽ là hắn ngất quá lâu, xuất hiện ảo giác? Mộ Dung Tuyết nhíu mày, nguyên thần loại chứng bệnh, thường xuyên sẽ xuất hiện đem trong hôn mê một cảnh, trở thành tình huống hiện thật. Không biết. Thẩm Thành lắc đầu, nhìn xem lao tướng quân tấm kia vặn vẹo mặt, chỉ cảm thấy chính mình khoảng cách trận tướng chỉ còn lại một bước. Có thể một bước này lại bàn tơ sai tiết, bên trong cất giấu không biết bao nhiêu mật tân. 20 năm trước vì đóng lại cánh cửa kia, đến cùng phát sinh cái gì? Ầm ầm. Đang suy nghĩ, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó đại địa bắt đầu rung động. Cái kia mãnh liệt run rẩy, nhường đường hai bên đường phong ốc, một gian tiếp một gian sụp đổ, dưới chân mỡ lá mặt đất nứt ra một đạo tiếp một vết nứt. Cái kia khe hở bên trong hình như có ánh sáng màu đỏ lập lòe. A. Mộ Dung Tuyết lúc này đứng không vững, Thẩm Thành vội vàng ôm lấy nàng, chuyện gì xảy ra? Động đất. Nhìn xem liền biết. Nam Cung Nguyệt nhíu mày, linh lực tỏa ra, bay thẳng hướng lên bầu trời, lại tại tiếp theo một cái chớp mắt, con ngươi co lại thành cây kim. Làm sao vậy? Bệ hạ. Thẩm Thành cùng Mộ Dung Tuyết đồng loạt cưỡi sát na, cũng bay đến trên không. Đây rốt cuộc là cái gì? Nam Cung Nguyệt lại giơ ngón tay lên, chỉ hướng nơi xa. Thẩm Thành theo ngón tay của nàng nhìn lại, thần sắc đột biến, chỉ thấy từng mảng lớn đỏ tươi thiểm điện, lấy đế kinh tây mã đầu làm trung tâm quyết tán, liên tiếp nuốt sống Bình An huyện, Trường Nhạc huyện, cùng với đế kinh ngoại thành tây thành khu. Thiểm điện những nơi đi qua, đại địa chân chiến, phong ốc sụp đổ, tiếng hét thảm liên miên bất tuyệt. Nhưng kinh khủng nhất là những cái kia rú thảm dân chúng, đột nhiên ôm đầu, kịch liệt run rẩy, bọn hắn tứ chi không ngừng bật mèo, khuôn mặt mọc ra lân phiến, trong lỗ thai mọc ra sợi rễ, phần lưng mọc ra cánh ve. Đế kinh 3/10 nhân khẩu, tại lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ nhiều sóng. Đón lấy, hướng người bình thường nào tới. Cái này sao có thể, lớn như vậy phạm vi nhiều sóng. Mộ Dung Tuyết ngồi ở Thẩm Thành phía sau, cảm giác linh khí lưu động, thế nhưng, đế kinh xung quanh căn bản là không có ma khí à. Là ký sinh trùng. Thẩm Thành nhìn hướng đại ngu nữ đế, Hôi Bảo Nhân không có nói sai, bọn hắn thật sự tại bách tính trong cơ thể đều gieo ký sinh trùng. Thế nhưng là bọn hắn làm sao làm được? Nam Cung Nguyệt nhíu mày, liền xem như đem đồ vật hạ nhập nước giếng bên trong, cũng chỉ có thể ô nhiễm hơn phân nửa huyện, làm sao có thể tác động đến rộng như vậy? Bế đầu. Thẩm Thành nhìn hướng đỏ tươi thiểm điện trung tâm, tự lẩm bẩm, thì ra là dạng này, nguyên lai là dạng này. Ngươi biết cái gì? Bệ hạ còn nhớ rõ Công Tôn Khang vụ án sao? Thẩm Thành nắm chặt nắm đấm, vụ án kia người chết là đốc tào ngự sử Hứa Lộ. Thần lúc ấy đã cảm thấy kỳ quái, một cái đốc tào ngự sử, vì sao hung thủ muốn sử dụng ma đạo cùng yêu pháp sát hại, còn muốn phí hết tâm tư, giả tạo hiện trường, giá họa cho phu nhân hắn. Hơn nữa, Công Tôn Khang phản ứng, rõ ràng cũng không bình thường, hắn nếu muốn vu oan giá họa, trực tiếp mang về đại lý tự không tốt sao? Vì sao muốn tại nơi đó, liền buộc Hứa phu nhân chiêu công đồng ý? Ý của ngươi là? Nam Cung Nguyệt trong nháy mắt hiểu được Thẩm Thành ý tứ, bọn hắn là thông qua bến tàu, là hàng hóa cùng mới. Đúng, không sai. Thẩm Thành gật gật đầu, phân tích nói, bọn hắn hướng bến tàu hàng hóa bên trong, nhét vào ký sinh trùng, sau đó lại thần không biết quỷ không biết đưa vào dân chúng trong bụng. Mà đốc tàu ngự sử Hứa Lộ, hoặc chính là cái này phân đoạn bên trong một thành viên, hoặc chính là tra được không nên tra đồ vật, cho nên mới bị giết cậu. Mà Công Tôn Khang một cái đại lý tự thiếu khanh, tại vụ án phát sinh sau đó, ngay lập tức liền đến hiện trường, chính là vì thanh lý chứng cứ. Công Tôn gia. A, bọn hắn bàn tay đủ dài a. Hứa Lộ người này, chấm là biết rõ, hắn làm quan thanh liêm, cương trực công chính, hơn nữa nàng lao bà hài tử cũng tại Bình An huyện, định sẽ không cùng phía sau màn hát thủ thông đồng làm vậy. Nam Cung Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, xác nhận tra được nhóm này kẻ xấu vết tích, cho nên mới bị giết chết. Lại là một cái ta đại ngu trung lương. Còn có nhiều như vậy bất tính. Nàng nhìn xem càng ngày càng nhiều bất tính, nhiều sóng là quái vật, nhìn xem nguyên bản bình tĩnh an lành đế đô, hóa thành nhân gian luyện ngục. Trong đầu của nàng không ngừng lóe ra xử lý phương pháp, nhưng muốn tới muốn đi, cũng chỉ còn lại phái binh trấn áp, đem nhiều sóng người toàn bộ giết chết, cái này một cái phương pháp. Loại này số lượng ký sinh trùng, căn bản là không có khả năng từng cái trị liệu. Càng đừng đề cập, ai cũng không biết, bị bọn hắn tập kích người, có thể hay không cũng sẽ biến thành quái vật. Hoặc là, nhìn xem bọn hắn đem còn lại dân chúng một chút xíu giết chết. Hoặc là, liền giết chết bọn hắn, cứu vớt còn lại bất tính. Chỉ có hai cái này tuyển chọn. Đáng chết hôn trướng, lại muốn chấm. Hạ lệnh giết chết chấm con dân. Vậy hạ. Đúng lúc này, Thẩm Thành lại lên tiếng, vậy hạ không cần truyền đạt tàn khốc như vậy mệnh lệnh, thần có biện pháp. Ngươi nói cái gì? Đại ngu nữ đế bỗng nhiên quay đầu. Thần có thể giải trừ ký sinh thể, nhưng thần cần đại lượng linh khí. Thẩm Thành trầm giọng nói. Hắn vừa mới thông qua hồn thiên lô luyện hóa, đã thu hoạch được loại bỏ ký sinh trùng pháp quyết. Nếu là dùng Mộ Dung Tuyết Tế Thế Kiếm tăng phúc pháp quyết, tất nhiên có thể đem cả tòa thành lão bách tính cứu rồi. Nhưng bằng vào một mình hắn linh khí, tuyệt không làm đến chuyện này khả năng. Ngươi muốn linh khí? Chấm linh khí, ngươi có thể tùy thời sử dụng. Nam Cung Nguyệt nói. Không, bệ hạ, thần không thể dùng ngươi linh khí. Nếu là dùng, cái kia thần cùng bệ hạ vừa bắt đầu bố cục, liền toàn bộ đều phế bỏ. Thẩm Thành hít sâu một cái. Vậy ngươi muốn làm gì? Bây giờ cái này đế kinh bên trong có linh khí chống đỡ như thế làm sạch, ngoại trừ bệ hạ bên ngoài, liền chỉ còn lại thánh hậu. Ngươi. Nam Cung Nguyệt giờ mới hiểu được, Thẩm Thành tại nín cái gì hỏng cái rắm. Nhưng lúc này giờ phút này, hết thảy cũng đã cũng không do nàng quyết định. Đành phải cố nén khuất nhục nói ra, "Tốt, ngươi đi đi, đi tìm Lý Ỷ Thiên." Nàng giờ phút này ứng đang trên đường đi. "Là, bệ hạ như vậy tài đức sáng suốt, là đại ngu may mắn." Thẩm Thành chắp tay thở dài, cưỡi sát na, hướng hoàng thành phương hướng phi nhanh. Hắn lời nói này lại là xuất phát từ nội tâm. Nam Cung Nguyệt làm ra chọn lựa như vậy, không khác là đem thu nạp dân tâm, dự đứng hy vọng cơ hội, đưa cho thánh hậu. Trái phải rõ ràng trước mặt, có thể không lấy tự thân lợi ích làm trọng, ngược lại lựa chọn thương sinh lợi ích. Cái này có lẽ chính là Nam Cung Nguyệt mê người trôi đi. Sát na ở chân trời phi nhanh, Mộ Dung Tuyết ôm Thẩm Thành eo, lớn tiếng nói, "Vô Cứu, ngươi cùng bệ hạ có kế hoạch gì?" Không có thời gian giải thích. Thẩm Thành một bên dùng thánh hoàng lệnh cho thánh hậu truyền tin, gửi đi tọa độ của mình, một bên suy nghĩ. Trong lòng hắn có cái to lớn nghi vấn. Vì sao đối phương muốn vào lúc này phát động tập kích? Loại này tập kích có ý nghĩa gì? Dựa vào những thứ này nhiều song bách tính, cũng không thể hoàn thành chính biến a. Cũng không thể cũng chỉ là cho Nam Cung Nguyệt một ngạt a. Đang suy nghĩ, bầu trời đột nhiên tối xuống. Hắn ngẩng đầu, đã thấy sương mù dày đặc ở trong trời đêm bốc lên, đem ngân nguyệt cùng ngôi sao toàn bộ che đậy. Tiếp theo hơi thở, vô duyên mà lên cuồng phong đập vào mặt, đem hắn tóc đen thổi lên. Cái kia cuồng phong hướng xuống đất càn quét, lướt qua điểm bó đuốc binh sĩ, vẫn sáng đèn phòng ốc, mang theo ánh sáng phát sáng phát trận. Trong chốc lát, tất cả ánh lửa đều biến mất không thấy. Giống như là đem một chậu mực nước đổ vào trên tờ giấy trắng đồng dạng. Toàn bộ đế kinh lâm vào chết đồng dạng đen, chỉ còn lại rú thảm cùng gào thét liên tục không ngừng. Lộ bộ, lộ bộ, lộ bộ. Trong bóng tối, tựa hồ có đồ vật gì trái tim đang không ngừng nhảy lên. Một cố không cách nào hình dung gây mũi hương vị thấm vào xoang mũi. Mộ Dung Tuyết khẩn trương ôm lấy Thẩm Thành, ghé vào trên người hắn, "Vô Cứu, đây là chuyện gì xảy ra?" "Không biết." Thẩm Thành muốn thắp sáng lò lửa, chiếu sáng bên mình. Có thể hỏa diễm vừa mới triệu hoán đi ra, liền bị một cỗ lực lượng vô hình thôn phệ. Chương 132, Căn Nguyên Chi Môn, Hồn Tiên Lô Hỏa, 5.0002, chương 132, Căn Nguyên Chi Môn, Hồn Tiên Lô Hỏa, 5.0002, lộ bộ, lộ bộ, lộ bộ. Cái kia tiếng tim đập càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang. Thẩm Thành nuốt xuống miệng nước bọt, lần theo thanh âm kia hướng bên dưới đại địa. Đột nhiên, một đạo màu đỏ thẫm phát ra ánh sáng mạnh tuyến xuất hiện ở trong bóng tối. Cái tuyến kia thật dài, đem toàn bộ đế kinh đông tây hai bên nối liền với nhau. Online đứng không biết bao nhiêu bách tính, binh sĩ, bộ khoái, phụ thương, bọn hắn đều sững sờ nhìn xem cái tuyến kia, không biết phát sinh cái gì. Cái này, đây rốt cuộc là? Một cái chỉ có mấy tuổi hài đồng tò mò ngồi xổm xuống, dùng tay nhỏ đụng vào cái kia sợi tơ. Cái kia non nớt đầu ngón tay một chút xíu tới gần đỏ tươi quang mang. Tiếp theo sát, cái kia đỏ tươi sợi tơ đột nhiên biến rộng, biến thành hai cái hình cung tuyến. Không, đây không phải là hình cung tuyến, đó là một viên con mắt. Một viên đang chậm rãi mở ra, to lớn con mắt. Kèm theo cái kia to lớn con mắt mở ra, còn có từng sợi tia chớp màu đỏ ngỏm. A, ba ba ba. Hai đồng bị một màn này hù đến, trực tiếp khóc lên. Có thể tiếng khóc của nàng không có duy trì liên tục bao lâu, liền chuyển biến làm gào thét cùng chu lên. Mà thân thể của nàng cũng nhiều sóng trở thành đáng sợ quái vật. "Không, hài tử, không!" Bên cạnh phụ mẫu gào thét lớn, muốn đem hắn ôm lấy, nhưng thiểm điện cũng đem bọn hắn thôn vệ. Cơ thể của bọn họ mọc ra chất sừng, cổ và mèo, mặt hoàn toàn nhíu chung một chỗ, biến thành quái vật. Mà bên cạnh bọn họ đứng người, cũng là đồng dạng. Chỉ bất quá thời gian mấy hơi thở, cái kia con mắt liền hoàn toàn mở ra. Nó phía tây bên cạnh bến cảng làm trung tâm, đem đế kinh 1/3 thổ địa, toàn bộ đều bao khỏa ở bên trong. Mà tại cái này trong mắt bên trên sinh mệnh, đang một cái tiếp một cái nhiêu sóng, một cái tiếp một cái biến thành quái vật. Mà những quái vật kia, nhưng lại cúi người xuống, hôn lấy trong mắt, thân thể một chút xíu hóa thành cho tàn, trở thành trong mắt chất dinh dưỡng. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Mộ Dung Tuyết ngơ ngác nhìn qua cái kia trong mắt, trong ánh mắt tất cả đều là khiếp sợ cùng khủng hoảng. Nàng chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy đồ vật. Là cửa, đó chính là căn nguyên chi môn. Thẩm Thanh đỡ chán, ở trong cơ thể hắn, hồn thiên lô đang không ngừng rung động. Ngao, Tiểu Sát Na cũng không ngừng nghẹn ngào, trong ánh mắt viết đầy sợ hãi. Thẩm Thanh ý thức được, chính mình sai lầm chuyện. Chính mình vẫn cho là cửa là cố định tại một nơi nào đó, cái kia hôi bảo nhân sau đó phía sau màn hắc thủ trộm lấy trấn quốc thần kiếm, là muốn đi tìm cánh cửa kia. Nhưng bây giờ, hắn hiểu được, cửa chỉ là một cái thuyết pháp mà thôi, nó căn bản không phải một cái địa phương cố định, mà là một cái có thể thông qua một loại nào đó phương pháp mở ra thông đạo. Cho nên, Nam Cung Nguyệt thậm chí đại ngu vô số đế vương mới tìm không đến cánh cửa kia vị trí. Hôm nay, cánh cửa này mở ra. Hồn Tiên Lô quần quần tiêu đốt, hắn nguyên thần bên trong cũng nhiều thêm rất nhiều người gào thét cùng hò hét. Những người kia âm thanh hắn chưa từng nghe qua, lại quen thuộc như vậy. Tế phẩm, mở cửa cần đại lượng tế phẩm. Đây là căn nguyên lực lượng. Thượng cổ yêu huyết, đây là trường sinh bất lao bí mật. Những thứ này đến cùng là thứ gì? Thẩm Thành che lại trán, gần như muốn bị những âm thanh này nuốt hết. Chỉ toàn tâm. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Thẩm Thành quay đầu nhìn, đã thấy Loan Loan chẳng biết lúc nào đã tung bay ở bên cạnh hắn. Mà theo thanh âm của nàng, chính mình trong lòng áp lực đột nhiên một giảm. Ngươi trở về. Thẩm Thành không ngừng hít sâu. Ân, đây chính là căn nguyên chi môn sao? Thật sự là kinh khủng đồ vật. Loan Loan trong ánh mắt cũng không có ngày xưa không tập trung. Ngươi biết căn nguyên chi môn là cái gì? Thẩm Thành nhìn hướng nàng. Ta không biết, nhưng ta khôi phục một chút ký ức. Loan Loan chỉ vào bản thân huyệt Thái Dương, ta chỉ biết là cánh cửa này còn không có hoàn toàn mở ra. Nếu như ngươi không đem nó nhanh lên đóng lại lời nói, sẽ có trước nay chưa từng có hậu quả. Muốn làm sao đóng lại? Thẩm Thanh hít sâu một cái. Cửa cần tế phẩm, những cái kia bị chuyển hóa nhiều song quái vật chính là tế phẩm. Loan Loan nhanh chóng nói ra, hoặc là tìm tới phát động pháp trận người, đem người kia chém đầu. Hoặc là chính là đem bọn hắn chuyển hóa trở về, nếu không, người nào đều không ngăn cản được cái này thảm kịch phát sinh. Giết bọn hắn cũng không được. Không được, bọn hắn linh hồn đã bị chuyển hóa thành tế phẩm, tử vong đối với trận này nghi thức mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. A, thật đúng là một chàng tử của a. Thẩm Thanh chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Cái này phía sau màn hấp thụ chủ hạch, quả thực một vòng trụ một vòng. Bọn hắn đầu tiên là Hủ Thực Công Tôn gia cái này như mặt trời ban trưa đại gia tộc, lợi dụng bọn hắn trên triều đình hy vọng, là kế hoạch cung cấp điểm hộ. Sau đó trộm lấy chân quốc thần kiếm, đem lực chú ý của mọi người đều tập trung vào thần kiếm mất trộm một chuyện. Tiếp lấy lợi dụng bến tàu chi tiện, hướng bách tính trong thân thể cắm vào ký sinh trùng, chế tạo tế phẩm. Sau đó, lại dùng Tà Long xem như con rơi, làm cho tất cả mọi người buông lòng cảnh giác, cho rằng bọn họ kế hoạch đã bại lộ. Cuối cùng, lại tại hôm nay, tại một cái người nào đều không có nghĩ qua thời gian, đem cửa mở ra. Không, không chỉ như vậy đơn giản. Suy nghĩ kỹ một chút, quân chủ bị bắt một án, la sát một án, thậm chí bao gồm kia đến đàm phán nguyên đỉnh sứ giả. Cái này từng cọc, từng kiện chuyện phía sau đều có thượng cổ yêu huyết tồn tại. Những chuyện này, nhìn như mỗi một sự kiện đều là cô lập, nhưng về căn bản mục đích đều như thế, rời đi đại ngu triều đường lực chú ý bọn hắn dùng liên tiếp không ngừng uy hiếp, để nữ đế cùng thánh hậu không có đưa ra điện thoại hội, đi đào sâu phía sau cất giấu trận tướng. Mà đáng sợ nhất là, bây giờ kế hoạch đã thành, toàn bộ đại ngu đế kinh lại không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản bọn hắn. Cho dù giết chết những thứ này bị chuyển hóa bất tính, cũng vô pháp đóng lại căn nguyên chi môn. Đây là một chàng tử cục, một chàng không có chút nào sơ hở tử cục. Vào của người, vô luận thánh hậu, nữ đế, vẫn là chính mình, đều bởi vì không có đầy đủ tin tức, cho nên không cách nào biết được kế hoạch toàn cảnh, chỉ có thể bị nắm mũi dẫn đi. Thật sự là địch nhân đáng sợ, nhưng rất đáng tiếc, các ngươi có một chút tính sai. Thẩm Thành nhìn hướng trong tay tế thế. Bọn hắn duy nhất không có tính tới địa phương, chính là Thẩm Thành thông qua hồn tiên lô, thu được giải trừ nhiều sóng phương pháp. Mà phương pháp kia, chính là bọn hắn duy nhất lật bản cơ hội. Đúng lúc này, Thánh hậu Phượng Liên từ phía chân trời đánh tới, Thẩm Thành vội vàng nên đón tiếp lấy. Cũng trong lúc đó, đại ngu nữ đế đã đi tới bến cảng, trận pháp trung tâm. Mà Phương Vũ, Bùi Dạ Thương cùng giám chính cũng đã đến. Phương Vũ đang thử nghiệm dùng Phật pháp làm sạch dân chúng trong cơ thể ký sinh trùng. Mà Bùi Dạ Thương thì ngăn tại đã triệt để nhiều song trước mặt quái vật, lấy một địch nhiều. Thiên Lân vệ cùng Xích Giác quân cũng đi tới chiến trường trung ương, bắt đầu trấn áp. Nhưng tất cả mọi người tâm thần có chút không tập trung, sợ hãi không thôi mà nhìn xem dưới chân trong mắt. Bọn hắn không hiểu, đây rốt cuộc là cái gì? Vậy hạ, giám chính gặp Nam Cung Nguyệt đến, đẩy xe lăn tiến lên, chúng ta không có bao nhiêu thời gian, đây chính là mở ra căn nguyên chi môn phương pháp. Chấm nhìn ra, Nam Cung Nguyệt sắc mặt băng lãnh, ngươi biết làm sao đóng cửa sao? Thần đã điều động tất cả giám tiên ti thuật sĩ, đi có thể là trận nhãn vị trí phá hư. Giám chính lắc đầu, nhưng cũng không có hiệu quả, muốn bài trừ trận này, hoặc là đem những cái kia nhiều sóng quái vật toàn bộ đều chuyển hóa trở về, hoặc là chính là cần giết chết phát động trận pháp người. Ân. Nam Cung Nguyệt gật gật đầu, giám chính tất nhiên nói như vậy, nhất định là phát hiện cái kia phía sau màn người vị trí đi. Phải. Giám chính gật gật đầu, lấy ra bản đồ, ở đây. Đây là Nhạc Vương mộ. Nam Cung Nguyệt ánh mắt run lên, hắn vậy mà tại nơi này. Đúng, thần đã khóa chặt hắn, nhưng không biết thực lực của đối phương như thế nào. Giám chính nói, bệ hạ vẫn là mang quốc sư cùng đuổi cung phụng cùng nhau đi qua cho thỏa đáng. Không, chấp một người đi. Nam Cung Nguyệt lắc đầu, ánh mắt kiên định, như đối phương chỉ là nhị phẩm, cái kia hai nàng có đi hay không đều không có khác nhau. Nếu như đối phương là nhất phẩm, cái kia tại loại này cấp bậc trong chiến đấu, hai nàng đi cũng là vương hữu, chấm ngược lại còn muốn phân tâm bảo vệ các nàng. Xin lỗi, bệ hạ, như thần không có thụ thương. Giám chính sư ngữ viên sở lấy bắp đùi của mình, thở dài nói, còn có thể cùng bệ hạ cùng nhau chiến đấu. Giám chính không cần nhiều lời, chấm biết ngươi tâm ý, ngươi ở đây tổng lĩnh toàn cục, nói không chừng còn có chuyện cơ. Nam Cung Nguyệt suy nghĩ một chút, lại nói, như chấm không trở về, cái kia quốc sự cứ giao cho ngươi cùng Phương Vũ xử lý. Tĩnh Vương mặc dù tuổi nhỏ, nhưng một lòng chân thành, có thể tiếp sau đại thống. Còn lại sự tình, các ngươi liền cùng Thánh hậu thương lượng đi đi. Thần tuân chỉ. Giám chính con người thở dài, nhưng bệ hạ, thần tin tưởng, ngài nhất định sẽ khải hoàn trở về. Ân, chấp liền mượn ái khanh cắt ngôn. Nam Cung Nguyệt hít sâu một cái, hướng về Nhạc Vương mộ phương hướng đội bá đi. Mà giám chính nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, trên mặt lại hiện ra không hiểu mà quỷ dị nụ cười. Chương 133, Thánh hậu quà tặng, 5.0001. Chương 133, Thánh hậu quà tặng, 5.0001. Bình An huyện phía trên. Phượng Liễn bên trong. Thánh hậu. Thẩm Thành xoay người bên dưới lân, chắp tay thở dài. Thánh hậu. Mộ Dung Tuyết cũng không mình hành lễ. Không cần đa lễ. Thẩm Thành, thứ này chính là căn nguyên chi môn. Thánh hậu Lý Ỷ Thiên bén rèm lên. Nàng hôm nay cũng không có mặc phượng bảo, mà là mặc một thân màu lót đen kim văn trang phục, tóc cũng trói thành đuôi ngựa, dùng dây đỏ trói từ cổ phía sau, đi vòng qua trước ngực. Trên mặt biểu lộ càng không có ngày xưa nhẹ nhõm cùng chấn định tự nhiên, thay vào đó là khẩn trương cùng bực bội. Thần đoán được. Thẩm Thành nói tiếp, thần có biện pháp đóng cửa lại, nhưng cần đại lượng linh khí. Đó lấy, hắn liền đem đóng cửa phương thức nói ra. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lấy được hiểu rõ trừ bỏ ký sinh trùng thuật. Thánh hậu gật gật đầu, ngươi đi vào. Phải. Thẩm Thành cung kính đi vào Phượng Liễn. Thánh hậu đưa tay trái ra, dùng tay phải ngón tay ngưng tụ linh nhận, nơi cổ tay vạch một cái, đại lượng máu tươi từ bên trong phun ra ngoài. Ngay sau đó, nàng đem cổ tay đưa đến Thẩm Thành trước mặt, trên mặt hiện ra một vẻ không dễ dàng phát giác ửng đỏ, uống hết. Phải. Thẩm Thành biết không phải là lãng phí thời gian thời điểm, vội vàng nắm chặt, miệng lớn hút. Ừm. Lý Ỷ Thiên hừ nhẹ một tiếng, vụng trộm mím môi lại. Đây là nàng lần thứ nhất đem phượng huyết uy vào nam nhân trong cơ thể, loại kia cảm giác kỳ dị để cho nàng có chút nhăn nhó. Mà đáng giận nhất là Nghiệp Hỏa tựa hồ cảm giác được nàng cảm xúc, tại lúc này phát tác. Nàng hai mắt lập tức liền trở nên nước súng, trên mặt cũng hiện ra bệnh hoạn đường hồng. Theo đại lượng huyền hoàng chi huyết hút vào trong cơ thể, Thẩm Thành trên mu bàn tay hiện ra một cái màu vàng phượng hoàng ấn ký. Hắn biết không sai biệt lắm, liền muốn nhả ra, nhưng không ngờ Thánh hậu bắt lại tóc của hắn, không, không muốn ngừng. Thẩm Thành. Lý Ỷ Tiên cũng phát giác sự thất thố của mình, vội vàng đem tay thu hồi, trên cổ tay vết thương tự nhiên khép lại, khu cụ, bản cung cho ngươi huyền hoàng chi ấn, tiếp xuống 12 cái canh giờ bên trong, ngươi có thể tự do sử dụng bản cung linh khí. Thẩm Khanh, buông tay thi triển đi. Thần, cảm ơn Thánh hậu tín nhiệm. Thẩm Thành xoa xoa trên môi máu tươi, đứng dậy đi ra Phượng Liễn. Đang muốn rời đi, Thánh hậu nhưng lại đem rèm kéo ra, "Thẩm Thành, như ngươi có thể đóng lại căn nguyên chi môn, kia chính là ta đại ngu bình an hậu." "Thần, cảm ơn Thánh hậu long ân." Nghe nói như thế, Thẩm Thành vội vàng một gối quỳ xuống hành lễ. Một bên Mộ Dung Tuyết cũng quỳ theo bên dưới, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. "Bình an hậu, tên như ý nghĩa chính là bình an huyền hậu. Đại ngu thượng võ, phong hầu bái tướng đều là dựa vào quân công. Bây giờ mặc dù chiến tranh liên miên không ngừng, nhưng đều là phạm vi nhỏ ma sát, đã có rất ít tướng quân có thể để giành được phong hầu quân công." Là cho nên 20 năm qua, đại ngu hướng không có một cái tân hậu. Bây giờ, Thánh hậu lại hứa cho Thẩm Thành như vậy phong thượng, đủ để thấy nàng đối với Thẩm Thành thiết bị, càng có thể nhìn ra lần này nguy cơ, đối với đại ngu ý vị như thế nào. Mộ Dung Tuyết không tự giác giật giật thiết hậu. Chưa đầy 20 tuổi hầu gia, cho dù tại đại ngu hướng trong lịch sử, cũng chưa từng xuất hiện qua đi. Hơn nữa, như Thẩm Thành là hầu gia lời nói, kia hai nàng hôn sự, cũng là nên đưa vào danh sách quan trọng. Về sau tên của hải tử. Nghĩ đi nghĩ lại, Mộ Dung Tuyết suy nghĩ liền bắt đầu đi chỉnh. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi. A. A. Ta không có, ta không phải, ta mới không nghĩ hôn lễ thời điểm muốn bày mấy bàn. Cái quái gì? Đi. Thẩm Thành đem nàng ôm lấy, vượt lên sát na, hướng bến tàu bay đi. Lý Ỷ Thiên tại Mạc Liêm sau đó, nhìn hắn bóng lưng, nhăn đầu lông mày. Không biết sao, trong lòng nàng có loại dự cảm không tốt. Chuẩn bị sớm, kẻ đầu têu còn không có xuất hiện. Nói xong, Thánh hậu ngưng tụ linh khí, sau lưng hiện ra huyền hoàng hư ảnh. Một bên khác, Bình An huyện. Thẩm phủ bên trong, Nam Cung Tình cùng Thượng Quan Linh đang đứng sóng vai, ngăn cản nhiều sóng quái vật công kích. Trên thân hai người linh khí phun trào, bên chân tràn đầy thịt nát cùng thi thể. Có thể những cái kia bị bọn hắn giết chết quái vật, nhưng lại một lần bỏ lên, hướng hai người đánh tới. Liền đã biến thành anh hùng mảnh vỡ huyết đủ, đều một chút xíu ngọng ngoại, dung hợp lại cùng nhau, một lần nữa đứng lên. Những thứ này quái vật, căn bản là giết không chết. Thượng Quan Linh ánh mắt vừa đi vừa về tung bay, dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn một phía, xác nhận số lượng của địch nhân, so với vừa mới càng nhiều, tiếp tục như vậy chúng ta nhịn không được. Nhịn không được cũng phải chống đỡ. Nam Cung Tình tay cầm hai cây trường đao, thân thể đã biến thành long nương hình thái, Vô Cửu phụ mẫu cùng muội muội còn tại trong nhà, bọn hắn đều là người bình thường, chạy không được. Ân, vậy liền cầu nguyện, tại chúng ta bị mài chết phía trước, Thánh Hậu có thể đem chuyện này giải quyết đi. Thượng Quan Linh ngoài miệng nói xong, nhưng trong lòng cảm giác bất an lại càng ngày càng mạnh. Xem như tam phẩm đạo sĩ, nàng trong cuộc đời trải qua ác chiến vô số kể, nhưng chưa hề có cho dù một lần, giống như là hôm nay như vậy. Vô số bách tính chuyển hóa thành giết không chết quái vật. Hết thảy thuật, hết thảy pháp, tựa như đối với bọn họ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nàng cảm giác được trước nay chưa từng có bất lực, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Thánh Hậu nương nương trên thân. Sư tôn, Nam Cung Tình cũng giống như vậy, Vô Cứu. Nàng linh khí đã ở hao hết biên giới, có thể tiếp tục chiến đấu, toàn bằng tín niệm cùng ý chí. Nếu không phải đáp ứng thẩm thành, nhất định muốn bảo vệ cẩn thận người nhà của hắn, sợ rằng sớm đã ngất đi. Nhưng dù cho như thế, nàng cũng không kiên trì được bao lâu. Ngũ phẩm vũ phu, cho dù nắm giữ long huyết, tại loại này cấp bậc trong chiến đấu, cũng không được cái tác dụng gì. Đúng lúc này, tiếng hò hét từ đằng xa truyền đến, Nam Cung tiểu thư, chúng ta tới. Ân. Nam Cung Tình theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy Tống Bổ Đầu mang theo một đám bộ khoái, hướng các nàng vào tới, mà tại mọi người sau lưng, còn có mấy chiếc xe ngựa. Trên xe ngựa ngồi mọi người ta quyến. Tống Bổ Đầu một ngựa đi đầu, vọt tới Nam Cung Tình trước mặt, trong tay yêu đao lóe lên, liền đem hai cái quái vật chém đầu. Còn lại bộ khoái cũng theo sau, bảo vệ cửa sân, cùng bọn quái vật giằng co. Các ngươi đây là lão Tống, ngươi đột phá lục phẩm. Nam Cung Tình tập trung nhìn vào, thần sắc kinh ngạc. Cái này cũng trách không được nàng, Tống Bổ Đầu đều hơn 50 tuổi người, cả đời đều không có đột phá thất phẩm, hôm nay gặp mặt lại đột phá, người nào có thể không kinh ngạc. Này, còn không phải Vô Cứu. Tống Bổ Đầu đầy mặt sùng kính, hắn cho chúng ta đan dược, giúp bọn ta đột phá. Ngày ấy, Công Tôn Khang án thời điểm, Thẩm Thành vì tiết kiệm thời gian, liền đem đan dược cho Tống Bổ Đầu, để cho hắn thay mình lựa chọn nhân tuyển thích hợp, mở rộng thế lực của mình. Những người này liền đều là ta tuyển ra tới người. Tống Bổ Đầu chỉ theo tới bộ khoái, bọn hắn nghe nói Vô Cứu không tại, nhưng thẩm phủ trống rỗng, sợ nhị lao xảy ra chuyện, liền mang nhà mang người một khối tới. Hôm nay chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cái này thẩm phủ. Đến, đều tới, kêu đại tẩu. Phải. Bọn bổ khoái lướt nhau, đi tới Nam Cung Tình bên cạnh, hô lớn, đại tẩu tốt. Không phải, các ngươi cái này. Nam Cung Tình lúng túng không thôi, nhưng lại vô cùng cảm động. Những người này ngay tại lúc này, vậy mà không nghĩ là bệnh, mà là chạy tới nơi này. Quả nhiên, chân tâm đổi chân tâm, Vô Cứu cho bọn hắn tình cảm, bọn hắn đều nhớ. Nhanh, mau vào nhà. Thẩm phụ cùng thẩm mẫu cũng kéo ra cửa sân, chào hỏi bọn bổ khoái ra quyến đi vào, đều đi vào, trong viện có Vô Cứu bố trí tốt cái gì, tê, cái gì phát trận. Hô, không nghĩ tới ta lao tống, vậy mà cũng có như vậy nhiệt huyết một ngày a. Gặp các gia quyến đều đã đi vào trong viện, Tống Bổ Đầu không biết từ nơi nào lấy ra cán tẩu thuốc, hung hăng hút vào một ngụm, lại đống nhiên ho khan, khụ, cái đồ chơi này thật khó hút ta, cũng không biết cái nhóm này quý tộc mỗ gia nhóm là thế nào hút quen. Đem tẩu thuốc hướng bên cạnh ném một cái, hắn rút ra yêu đao, hướng về bọn quái vật xông tới, một bên chiến đấu, một bên hướng bọn bổ khoái hô to, các minh đệ, Vô Cứu phía trước từng nói với ta một câu, tiêu quyết định người giá trị, không phải sống thế nào, mà là như thế nào chết đi. Ta vốn cho rằng chính mình cả đời này đều sẽ tầm thường, tối đa cũng liền treo chọc quả phụ, huấn luyện chim. Nhưng Vô Cứu lại cho ta tân sinh, cho ta lực lượng, bây giờ chính là lao tử báo đáp hắn thời khắc. Lao tử muốn chính mình quyết định, chính mình chết như thế nào. Các ngươi có thể nguyện cùng lao tử đồng hành. Ai ôi, lao tống, ngươi tấm kia trong một chó, còn có thể nói ra những lời này tới đâu? Vương Bổ Khoái hô to một tiếng, cũng xuống tới, ta cũng không muốn chết, ta còn phải đi theo thẩm đại nhân lên như diều gặp gió đây. Đúng thế. Muốn chết ngươi chính mình chết đi. Ha ha. Bên trên, các huynh đệ, giết. Từng tiếng vui cười đánh chửi bên trong, bọn bổ khoái dùng đến nhất vụng về võ kỹ, đơn giản nhất bắt tặc trận pháp, lại cùng bọn quái vật chiến thành một mảnh. Chương 133, Thánh Hậu quà tặng, 5.0002, chương 133, Thánh Hậu quà tặng, 5.0002, Thượng Quan Linh thu được thời gian nghỉ ngơi, nhìn xem những người này bóng lưng, khó có thể tin lắc đầu, vậy mà có thể đem một đám bổ khoái biến thành bộ dáng này. Cái này thẩm thành, làm sao làm được? Rất đơn giản. Nam Cung Tình tựa vào trên vách tường, nhân tâm thay người tâm, ngươi đem người khác để ở trong lòng, người khác liền sẽ đem ngươi dơ lên cao cao. Thượng Quan Linh vui mừng gật gật đầu, thụ giáo, về sau ta biết. Bạch. Lời còn chưa dứt, một đầu cánh tay đột nhiên nện vào trước mặt nàng, máu đỏ tươi vẩy ra đến trên mặt nàng. Nàng dùng ngón tay xoa xoa cái kia máu tươi, chậm rãi quay đầu. Chỉ thấy một cái toàn thân mọc đầy sợi rễ, như ngọn núi nhỏ quái vật, đang chậm rãi đi tới. Mà trong tay của hắn, đang bóp lấy một tên bổ khoái. Cái kia bổ khoái tứ chi đều bị cắt đứt, thê thảm kêu thảm. Lao Vương. Tống Bổ Đầu đám người vội vàng xông đi lên, lại tại tiếp theo một cái chớp mắt, bị vô số sợi rễ đánh trúng, bay rất ra ngoài. Chiến cuộc trong nháy mắt bị chuyển. Cái này quái vật, lại có tứ phẩm thực lực. Thượng Quan Linh nuốt xuống miệng nước bọt, thần sắc hoảng sợ. Chỉ thấy cái kia tứ phẩm quái vật sau lưng, vậy mà đi theo mấy chục cái cùng hắn không sai biệt lắm thực lực quái vật. Bọn hắn gầm thét, bọn hắn rú thảm, mắt của bọn hắn bên trong chỉ có giết chóc. Nhiều như vậy quái vật, Nam Cung Tình vội vàng đứng lên, trong lòng tuôn ra cái kia phần hy vọng, tại trong chớp mắt hóa thành tuyệt vọng. Bọn hắn thực lực vậy mà tại không ngừng tăng lên. Thượng Quan Linh cũng nắm chặt nắm đấm, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải. Mà tình huống như vậy, toàn bộ đế kinh khắp nơi đều là. Bờ Tây bến tàu, đại lý tự thiếu khanh Lý Mật cùng thiên lân vệ xích giáp quân nhóm hợp lưu cùng bọn quái vật đánh nhau. Nàng đã không nhớ rõ trong tay trường đao là thanh thứ mấy, máu tươi đã sớm đem hai má của nàng nhuộm thành đỏ tươi, cái kia tóc mái phía sau mắt đơn con mắt giờ phút này đều bị huyết dịch thấm ướt, trong tầm mắt mơ hồ. Thiên lân vệ Lư Phong chống đao quỳ một gối xuống tại bên người nàng, không ngừng ho ra máu. Những thứ này quái vật mỗi chết một lần vậy mà liền sẽ mạnh lên một điểm, bọn hắn đến cùng là cái gì? Thiên lân vệ nhóm vừa tới bến tàu thời điểm, cơ hồ là chém dưa thái rau một dạng, đem những thứ này nhiều sóng bọn quái vật giết chết. Có thể bọn họ lại tại một giây sau lại lần nữa đứng lên. Tuần hoàn qua lại nhiều lần sau đó, thiên lân vệ nhóm lại phát hiện những thứ này quái vật thực lực vậy mà từ ban đầu bát phẩm tăng lên tới thất phẩm, lục phẩm, ngũ phẩm, thậm chí tứ phẩm. Đáng sợ nhất là không ít đồng liêu tại bị bọn quái vật tập kích sau đó vậy mà cũng chuyển hóa thành bọn họ một thành viên. Kết quả là thiên lân vệ nhóm càng đánh càng ít, bọn quái vật càng đánh càng nhiều. Dần dần bọn hắn không chịu nổi gánh nặng, đã trở thành bọn quái vật thú săn. Lý Mật xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn xung quanh vây quanh đáng sợ quái vật, trong lòng tuyệt vọng bốc lên. Nàng tinh thông tra án chi đạo, làm người làm việc tự nhiên lý tính ưu tiên, cho nên nàng rất rõ ràng, nếu như không có ngoài ý muốn, chính mình hôm nay là tất nhiên sẽ chết ở chỗ này. Giờ khắc này nàng chỉ cảm thấy vô cùng hối hận. Nếu là sớm biết cuối cùng sẽ là như thế một cái kết quả, cái kia cần gì phải cùng những cái kia ngu xuẩn quan lại nhóm thông đồng làm vậy. Trong đầu của nàng không tự giác nhớ tới Thẩm Thành dáng dấp, con mắt chỗ sâu toát ra một vẻ đau buồn. Hy vọng ngươi có thể còn sống sót, chạy đi a Thẩm đại nhân. Một bên khác, Bùi Dạ Thương chân đạp phi kiếm phiêu phủ ở trên bầu trời, quan sát mảnh này nhân gian luyện ngục. Bị trong mắt bao trùm thổ địa bên trên, bách tính tiếng hét thảm càng ngày càng nhỏ. Điều này nói rõ người còn sống không còn sót lại bao nhiêu. Lần này tai họa liên lụy phạm vi thực sự quá rộng, quá rộng. Phía trước Tà Long Chi Thai chỉ là một cái trường nhạc luyện, ngày hôm nay lại là 3/10 đế kinh lãnh thổ. Loại này phạm vi tai họa, cho dù là nàng dạng này nhị phẩm kiếm tu cũng không có tế tại chuyện. Nàng có thể giết chết những quái vật kia, có thể nàng cứu không được mấy chục vạn bách tính. Nếu là tại dạng này đi xuống, đế kinh liền xong rồi, đại ngu liền xong rồi. Nàng đau thương nói xong, không ngừng triệu hoán phi kiếm chém giết quái vật, mà chấn ma ti toàn viên cũng đều đã xuất động, phân bố tại thành thị các ngõ ngách. Có thể cái kia to lớn trong mắt lại không chút nào đóng lại ý tứ, nó liền tại nơi đó một mực nhìn chằm chằm Bùi Dạ Thương, tựa như đang giễu cợt nàng không biết tự lượng sức mình. Trên mặt đất, quốc sư Phương Vũ ngồi xếp bằng, bên cạnh của nàng đứng mấy tên Phật gia tăng nhân. Như thế nào? Phương Vũ nhìn hướng bọn hắn. A Di Đà Phật, quốc sư, mệnh lệnh đã truyền đạt, Xích Giáp quân đang tại dẫn dắt hắn dư quốc dân nhóm tị nạn. Tăng nhân hồi đáp, tuy nói là cấm chế, nhưng nhân số quá nhiều, rời đi đi ra không phải chuyện đơn giản như vậy. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, Phương Vũ liền ý thức đến chuyện này đối với đại ngu có thể là tai họa ngập đầu. Cho nên nàng làm chuyện thứ nhất chính là điều động đệ tử Phật môn cùng Xích Giáp quân nhóm cùng nhau hướng dẫn không có bị trong mắt liên lụy dân chúng tị nạn. Vạn hạnh chính là đám kia mục nát thế gia nhóm đều là chút sợ chết đồ chơi, đại nạn phủ đầu, bọn hắn chạy so với ai khác đều nhanh, dân chúng đi theo sau bọn họ cũng là có thể bị những cái kia cung phụng nhóm che chở. Quốc sư, ngài thật sự muốn làm sao? Một tên khác tăng nhân đột nhiên nói, trong ánh mắt tràn đầy bi thương. Ta không bằng địa ngục, ai vào địa ngục? Bây giờ ngoại trừ như vậy cũng không có biện pháp khác. Phương Vũ hai tay chắp lại, thần sắc bình tĩnh. Nàng cũng cảm giác được, muốn kết thúc này hết thảy, nhất định phải đem tất cả quái vật đồng thời làm sạch, đem trong cơ thể của bọn họ ma khí toàn bộ loại trừ. Mà Phật môn bi pháp bên trong đang có nhất pháp có loại này hiệu quả. Phương pháp này tên là luân hồi độ, là chỉ có nhất phẩm Phật tăng thiêu đốt nguyên thần mới có thể sử dụng lực lượng. Cho nên nàng nhất định tuyển chọn muốn bước qua cái tuyến kia, đột phá nhất phẩm. Thực lực của nàng cũng sớm đã đủ rồi, nhưng nàng trong lòng ma tính chưa hết, một khi đột phá, nói không chính xác liền sẽ rơi vào ma đạo. Tới lúc đó kết quả như thế nào, liền ai cũng không nói chắc được. Cho nên nàng gọi tới chư vị Phật tăng, bày ra kim cang phục ma trận. Nếu là nàng đột phá thành công, tự nhiên tốt nhất. Nếu là nàng thất bại, vậy liền từ Phật ma trận đem nàng cầm tù. Nàng tại dùng ý thức sau cùng phát động luân hồi độ. Đây là một tràng đánh bạc, vì cứu vớt đại ngu bách tính, nàng đánh cược hết thảy. A Di Đà Phật, còn hướng chư vị không cần lưu thủ, đem lòng từ bi để lại cho thiên hạ thương sinh. Là pháp sư, A Di Đà Phật. Mấy vị Phật tăng liếc nhau, trên mặt đều toát ra không cách nào ức chế bi thương. Bọn họ cũng đều biết, tại như vậy ồn ào, trải rộng tươi huyết luyện ngục bên trong đột phá, độ khó lớn đến bao nhiêu. Nếu nói ngày bình thường, Phương Vũ đột phá nhất phẩm, tỷ lệ thành công có 3 thành lời nói. Vào giờ phút này, sợ rằng liền nửa thành đều không có. Phương Vũ nói là đánh bạc, nhưng kỳ thật chính là tại dùng chính mình mệnh đổi chúng sinh mệnh. Như vậy vô duyên đại tử, đồng thể đại bi pháp sư, hôm nay liền muốn bất lạc. Bọn hắn có sao có thể bị không bị thương? Tốt, chư vị, chúng sinh vượt qua hết, phương chứng nhận bổ đề. Phương Vũ hai tay chắp lại, hôm nay về sau, ta mặc dù không tại, nhưng thương sinh nhưng đều là ta. A Di Đà Phật. Mấy vị Phật tăng cùng nhau cụp mắt, nhắm mắt lại. A Di Đà Phật. Phương Vũ lại ngẩng đầu lên, nhìn hướng mái vòm. Vị này đã làm tốt chuẩn bị, bỏ qua hết thảy pháp sư, lúc này nhưng trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Trong thoáng chốc, nàng cảm thấy chính mình về tới 20 năm trước, về tới cùng Nam Cung Nguyệt gặp nhau cái kia buổi chiều. Vẻ đều chim hót đều ở bên tai của nàng vang vọng. Minh công a, về sau con đường, Bần Nhi không thể bồi ngươi cùng đi. Trong thoáng chốc, nàng lại về tới La Sát án sau đó, nhìn thấy cái kia cùng nàng mở dạng, nhập ma lại chỉ toàn Phật nam nhân. Nhìn thấy hắn tại khói đen bên trong ngồi xuống, vì thương sinh, sử dụng gia Phật tiền độ giáng dấp. Thẩm Thành a, ta mặc dù cùng ngươi lấy sư đồ tương xứng, lại chưa từng tận tâm tận lực chỉ đạo, bây giờ bệ hạ bỏ ngươi mà đi, ta lẽ ra đối với ngươi nhiều thêm dạy bảo, nhưng hôm nay lại không có cơ hội. Như ngươi ta ở giữa còn có nhân quả, tiếp sau, Bần Nhi lễ tạ thần làm lao sư của ngươi. A, thế sự vô thường. Bần Nhi vậy mà cũng thổ thức. A Di Đà Phật. Nàng hai tay chắp lại, nhắm mắt lại, liền muốn phóng ra cái kia một bước cuối cùng. Cũng liền tại lúc này, pháp sư ngài nhìn lên bầu trời. Ân. Phương Vũ nghi hoặc mở to mắt, mà con ngươi lại qua trong giây lát co lại thành tây kim. Chỉ thấy một mảnh sơn tịch dạ giữa không trung, đột nhiên có một long một phượng hai đạo hư ảnh bay lượn mà tới. Ông. Long ngâm vượng minh vang vọng thiên cung. Thẩm Thành cưới sát na, ôm ấp Mộ Dung Tuyết, chạy nhanh đến. Chương 134, nữ giám chính chân thực thân phận, 5.0001, chương 134, nữ giám chính chân thực thân phận, 5.0001, cái đó là Thẩm Thành. Phương Vũ ngây ngốc nhìn qua hắn, hắn tại sao lại ở đâu? Hắn muốn làm gì? Không chỉ là nàng, toàn bộ đế kinh, người còn sống nhóm, mỗi một cái đều thấy được Thẩm Thành. Trong lúc nhất thời, một cấu nghi hoặc tràn vào mọi người trong đầu. Chẳng lẽ nói, người này có giải quyết nguy cơ lần này phương pháp sao? Cái này sao có thể, nhiều người như vậy đều chuyện không giải quyết được, hắn một cái ngũ phẩm có thể giải quyết. Tin tưởng hắn à, giờ phút này, chúng ta ngoại trừ tin tưởng hắn, không có chuyện gì khác có thể làm. Hô! Tại mọi người chờ mong cùng tiếng hoan hô bên trong, Thẩm Thành cuối cùng bay lượn đến cự nhãn trên cùng. Hắn biết, con mắt này phía sau chính là căn nguyên, chính là tất cả trong truyền thuyết, siêu phàm lực lượng, thậm chí linh khí căn nguyên. Hắn cũng biết, cánh cửa này phía sau cất giấu là bí mật của mình, là 20 năm trước trận tướng. Nhưng hắn nhìn xem cái kia con mắt, lại cảm giác con mắt đang ngó chừng chính mình. Trong lúc nhất thời, vô hạn sợ hãi lan tràn trong lòng. Lộ bộ, lộ bộ, lộ bộ. Trái tim rung động càng lúc càng nhanh, hồn thiên lô lò lửa giống bị cuồng phong cắt quét, không ngừng chập chờn. Tĩnh tâm. Thời khắc mấu chốt, hắn cảm giác trên bả vai chuyển đến một vệ tâm áp. Nghiêng đầu sang chỗ khác, đã thấy Loan Loan ghé vào chính mình bên hai, "Tỷ tỷ ta ở cùng với ngươi." Hô. Đa tạ, Loan Loan. Có yêu nữ cùng hắn cùng nhau chia sẻ cái kia sợ hãi, Thẩm Thành cuối cùng tìm về lý trí. Chính là chỗ này, nơi này chính là hải tâm. Loan Loan nhẹ nói, đem tất cả ký sinh trùng làm sạch, cửa liền có thể đóng lại. Được. Thẩm Thành gật gật đầu, lại hỏi, xung quanh có hay không địch nhân? Không có. Loan Loan nhắm mắt cảm giác một lát, mấy cái cường đại nhất linh khí đều là đại ngu bên này. Tốt, Tuyết Nhi, chúng ta chuẩn bị lên. Thẩm Thành hít sâu một cái, nhìn hướng Mộ Dung Tuyết. Ân, vô cứu. Mộ Dung Tuyết giơ tay lên, nắm chặt cổ tay của hắn, kéo hướng mình lồng ngực, mời, thỏa thích sử dụng ta đi. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngân bạch quang huy tại Mộ Dung Tuyết lồng ngực sáng lên. Cái kia thánh khiết quang mang, đem đen nhánh tịch dạ thắp sáng. Thế thế lực lượng tự thân bên trên Thẩm Thành tỏa ra, hóa thành lưu tinh, hướng về đại ngu đế kinh gieo rắc. Lưu tinh những nơi đi qua, từng cái quái vật đột nhiên ôm lấy đầu, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, phát ra trận trận kêu rên. Cơ thể của bọn họ một chút xíu tan rã, lộ ra nội bộ nhân loại làn da, nhân loại hai mắt. Lưu tinh càng ngày càng nhiều, bọn quái vật một cái tiếp một cái khôi phục bình thường. Bọn hắn nghi hoặc mà nhìn xem lẫn nhau, trên mặt còn quanh quẩn chuyển biến làm quái vật lúc sợ hãi, cái này, đây rốt cuộc là. Ha 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 ha, hắn lại tới. Hắn lại tới. Lư Phong phịch một tiếng ngồi ngay đó, ta liền biết, anh hùng lúc nào cũng cuối cùng mới ra sân. Các ngươi nhìn thấy không? Đó là ta nhất 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 cực kỳ có quan hệ tốt ca môn. Thẩm Thành, Thẩm Vô Cứu, La Sát Án, Tà Long Án. Mỗi một lần đều là hắn. Đều là hắn tại thời khắc cuối cùng, ngăn cơn sóng dữ, ha ha ha. Đúng vậy a, Thẩm đại nhân đến, ha 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 ha, cái gì ma đầu, toàn bộ chết đi cho ta. Không sai, hắn nhất định có biện pháp. Thiên Lân vệ nhóm liếc nhau, cười to lên. Bọn hắn lại một lần bị Thẩm Thành cứu vớt. Thẩm đại nhân. Lý Mật nghe lấy bên tai tiếng cười, nhìn lấy thiên khung bên trên bóng người, đôi mắt đẹp liên tục lập lòe. Vô Cứu. Nam Cung Tình tự nhiên cũng nhìn thấy hắn. Trong chốc lát, bị tuyệt vọng nhồi vào tâm, lại một lần giấy lên hy vọng. Linh khí hao hết thân thể, lại một lần tràn ngập lực lượng. Thánh hậu lại đem huyền hoàng chi huyết cho hắn. Vậy mà như thế thiên vị. Thượng quan Ninh lắc đầu, nhưng như vậy thời khắc, lại không có nghĩ đến chạy trốn, ngược lại đứng ra, cũng là xứng được với phần này thiên vị. Ha ha ha. Đạp Phi kiếm Bùi Dạ Thương cũng nhìn thấy Thẩm Thành, nàng lúc này sang sảng cười một tiếng, tiểu tử, lại là ngươi. Ta đã sớm nói, thế hệ tuổi trẻ bên trong, liền ngươi nhất đáng tin. Có thể vậy mà có thể sử dụng huyền hoàng chi huyết, nhìn như vậy đến, ngươi là lựa chọn thánh hậu a. Bệ hạ vậy mà bỏ qua ngươi dạng này nhân tài, ai, bệ hạ hồ đồ a. Mà còn sống dân chúng, cũng đều ý thức được, là Thẩm đại nhân cứu bọn hắn, khóc ròng ròng la lên, Thẩm đại nhân, đúng là Thẩm đại nhân đến. Ô ô ô, lại là Thẩm đại nhân. Thẩm đại nhân nhất định sẽ có biện pháp, nhất định sẽ. Tiểu tử này, thật sự chính là mỗi lần đều sẽ đứng ra a. Phương Vũ ngắm nhìn một phía, chậm rãi trầm tĩnh lại, như vậy xem ra, hôm nay Bần Nhi cũng là không cần cực mệnh. Đúng vậy a, pháp sư, Thẩm thí chủ thật sự là trời sinh kỳ tích người a. Vài tên tăng nhân nhìn xem mái vòm, không khỏi nói xong, A Di Đà Phật, ta người đại ngu có thể được Thẩm công tử, là ta người đại ngu may mắn a. Đúng vậy a, người này xác thực bất phàm. Phương Vũ gật gật đầu, vui mừng nhìn xem Thẩm Thành, lại nhíu mày, chờ một chút, Thẩm Thành hình như duy trì cái tư thế kia rất lâu rồi, hắn không phải có lẽ. Oeng. Đúng lúc này, kèm theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại địa bắt đầu lắc lư. Không, không muốn. Mau cứu ta. Ta không cần lại biến về đi. Ngay sau đó, mới vừa từ quái vật khôi phục hình người dân chúng, không ngờ một lần hướng về quái vật biến hóa, mà lần này, bọn hắn biến hóa càng nhanh, tư thái cũng càng thêm bặm mẹo. Còn chưa chờ mọi người phản ứng lại đến cùng phát sinh cái gì, mọi người lòng bàn chân cái kia mở ra cự nhãn, đột nhiên biến thành huyết đồng. Tia chớp màu đỏ ngòm từ trong bộc phát, từng cái cánh tay màu máu từ đồng tử bên trong đưa ra ngoài, hướng Thẩm Thành bắt tới. Vô cứu, Thẩm Thành, đáng chết! Mọi người gào thét lớn, cũng cùng nhau hướng Thẩm Thành phóng đi. Nhưng đỏ tươi thiểm điện lại tại trước mặt bọn hắn sáng lên, điện quang kia kèm theo khổng lồ linh khí, đem bọn họ đánh bay ra ngoài. Mà máu đỏ tươi tay cũng bắt lấy Thẩm Thành. Vô cứu, đây rốt cuộc là? Mộ Dung Tuyết ôm Thẩm Thành, ngây ngốc mà nhìn xem này hết thảy. Nàng vẫn cứ duy trì lấy bị rút kiếm tư thái, nhưng Thẩm Thành tay lại lưu lại tại trước ngực nàng, chậm chạp không có rơi xuống. Mà Thẩm Thành trên mặt cũng hiện ra thống khổ. Hắn không ngừng điều động linh khí, muốn để cho chính mình thân thể động, lại tốn công vô ích, chỉ có thể dùng thần niệm cùng Loan Loan câu thông. Ta vì cái gì không động được? Người linh khí mạch lạc bị người thao túng. Loan Loan đỡ bờ vai của hắn, lo lắng nói, thế nhưng là điều đó không có khả năng à? Muốn khống chế linh khí mạch lạc, tối thiểu phải chạm qua người mới đúng à? Ta nhìn chằm chằm vào, căn bản không nhớ rõ có địch nhân chạm qua người mạch lạc à? Loan Loan gào thét lớn. Đúng, ta mạch lạc có một người chạm qua ta. Thẩm Thành hai mắt run lên, nghĩ đến một người. Mà khi người kia thân ảnh xuất hiện tại trước mắt hắn, hắn chỉ cảm thấy vô ngần sợ hãi đem hắn bao khỏa. Hắn không thể tin được chính mình suy đoán. Có thể chỉ có một mình nàng, điều chỉnh qua chính mình kinh mạch. Ngày ấy chính mình thu phục Linh Lân thời điểm, giám thiên ti giám chính sư Ngữ Huyên, từng mang theo chính mình đi quan tinh lâu, dùng tay ngọc điều chỉnh thân thể của mình. Thế nhưng là, đây chính là nhất phẩm giám chính A, là thánh hậu bạn tốt, là nữ đế thuộc hạ, nàng làm sao có thể? Ha ha, Thẩm Thành A, ta không phải đã sớm nói qua cho ngươi, không nên tin bất luận kẻ nào sao? Đúng lúc này, giọng nữ ôn nhu tại Thẩm Thành bên tai vang lên. Ngay sau đó, một bộ váy trắng thân ảnh chậm rãi nổi lên mái vòm. Ôn nhu như nước ánh mắt, trong suốt xuất trần khí chất, cùng với tại dưới khăn che mặt như ẩn như hiện, như tuyết đầu mùa khuôn mặt. Ngoại trừ đại ngu giám chính, nhất phẩm thuật sĩ sư Ngữ Huyên bên ngoài, còn có thể là ai đâu? Thật là ngươi. Thẩm Thành sững sờ nhìn xem nàng, ngươi chính là phía sau màn hát thủ. Ha ha. Sư Ngữ Huyên giải khai mạng che mặt, cười giả dối, thế nào, Thẩm công tử rất bất ngờ. Thẩm Thành không nói gì mà nhìn chằm chằm vào nàng. Bây giờ, hết thảy ngoài ý muốn, hết thảy kinh ngạc đều không có ý nghĩa. Hắn nhớ tới, ngày ấy tại quan tinh đài, sư Ngữ Huyên từng nói với hắn lời nói. Mà sư Ngữ Huyên cũng giống như nhìn ra hắn ý nghĩ đồng dạng, hé miệng, lặp lại nói, bên cạnh ngươi đồng liêu, cấp trên, bằng hữu, thậm chí người yêu, nói không chính xác có một ngày đều sẽ biến thành âm quỷ ma túy. Như vậy âm trầm địa ngục, ngươi khẳng định muốn bước vào sao? Thẩm Thành, hoặc là nói, thánh tử. A, ha ha. Thẩm Thành tương sốt nhắm mắt lại. Giờ khắc này, hắn toàn bộ đều minh bạch. Vì cái gì La Sát một án, tứ ma tướng có thể không chút kiêng kỵ tiềm phục tại Đại Ngu Đế kinh xung quanh? Vì cái gì trấn quốc thần kiếm loại này đồ vật sẽ bị dễ dàng trộm đi? Vì cái gì để phòng nghiêm ngặt long mạch sẽ bị người động tay chân? Lại vì cái gì chính mình sẽ bị phía sau màn hát thủ để mắt tới? Tất cả mọi thứ đều tại đây có khắc đáp án. Bởi vì ở vào quyền lực trung tâm nhất người kia, cái kia người nào đều cảm thấy không có khả năng có vấn đề người xuất hiện vấn đề. Chính mình vẫn cho là Công Tôn gia là kẻ sau màn ô dù, nhưng hôm nay xem ra bọn hắn cũng là bị lợi dụng việc kia. Chân chính tiềm phục tại Đại Ngu chỗ sâu, tổng lĩnh hết thể người là Đại Ngu giám chính, hoặc là nói chương 134 nữ giám chính chân thực thân phận 5,000,2, chương 134 nữ giám chính chân thực thân phận 5,000,2, Bắc Tề quốc sư thần long giáo giáo chủ à, sư Ngữ Huyên, ngươi chính là nàng à? Thẩm Thành hỏi. Ha 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 ha, Thẩm đại nhân thật đúng là thông minh a. Sư Ngữ Huyên che miệng giảo hoạt cười, nơi nào còn có cái gì dịu dàng thùy mị giám chính răng rớp, rõ ràng chính là ma giáo yêu nữ. Ngươi nói cái gì, nàng là Bắc Tề quốc sư? Loan Loan sững sờ nhìn xem sư Ngữ Huyên, không có khả năng à, Bắc Tề quốc sư không giải nàng cái dạng này. Bắc Tề quốc sư dáng dấp muốn so nàng đẹp mắt nhiều a. Đẹp mắt nhiều? Thẩm Thành nhíu mày, uy, dung mạo của nàng đã thật tốt nhìn a. Ngươi đang nói cái gì? Mặt nàng bình thường không có gì lạ, chính là người bình thường tướng mạo. Loan Loan nhíu mày. Chờ một chút. Thẩm Thành đột nhiên nghĩ đến cái gì. Lúc trước cùng giám chính mới gặp thời điểm, Loan Loan cũng nói, dung mạo của nàng không bằng chính mình đẹp mắt. Chính mình lúc ấy chẳng qua là cảm thấy Loan Loan đang ghen. Nhưng nếu là nàng nói là sự thật đâu? Tuyết Nhi. Thẩm Thành hướng Mộ Dung Tuyết hô, nói cho ta, trong mắt người giám chính là dạng gì? A. Mộ Dung Tuyết còn chưa hiểu tình hình, liền, chính là giám chính dáng dấp a. Có cái gì đặc thủ, ví dụ như tóc là màu gì? Tóc là màu trắng, trên mặt mang theo kính mắt, dưới khóe miệng phương còn có một viên nốt ruồi duyên. Mộ Dung Tuyết vội vàng nói, cái này sao có thể? Thẩm Thành nuốt xuống miệng nước bọt. Trong mắt của hắn giám chính, cùng Mộ Dung Tuyết trong mắt, tướng mạo không thể nói không giống, chỉ có thể nói không có một chút giống địa phương. Ha ha ha, Thẩm công tử, xem ra ngươi phân tích ra được a, thật đúng là thông minh. Sư Ngữ Huyên bưng cái cằm, thế nào, La Sát cái kia dịch dung chiêu số, ngươi dùng đã quen thuộc chưa? Chỉ bất quá ta lúc đầu dạy hắn thời điểm, chỉ truyền một nửa, không có đem chân chính tuyệt học cho hắn. Chân chính dịch dung là muốn để các ngươi mỗi một cái nhìn thấy chúng ta, đều cho rằng ta là giám chính, ta chính là trong ký ức bọn hắn, hoặc là trong tưởng tượng, giám chính nên có răng rớp, ha ha. Cho nên, các ngươi bệ hạ không nhận ra ta, quốc sư không nhận ra ta, liền Lý Ý Thiên cũng không nhận ra ta. Cho bản cung chết. Đúng lúc này, một cái kim loan huyền hoàng tử trên trời cao rơi xuống, thánh hậu Lý Ý Thiên tiếng giống giận dữ đâm thủng bầu trời. Nhưng cái kia bị thiên diệt địa một kích, lại tại sư ngữ viên trước mặt dừng lại, phảng phất đụng phải nhìn không thấy tưởng. Sư ngữ viên quay đầu nhìn hướng nàng, trong ánh mắt nhiều ra lau cảm khái, ỷ thiên a, ngươi vẫn là như cũ, như vậy táo bạo. Đừng gọi ta như vậy. Thánh hậu tăng lớn linh khí chuyển vận, trước mặt trong suốt bình chướng bên trên rách ra mấy đạo khe hở, ngươi đem giám chính, ngươi đem bằng hữu ta, làm tới đi nơi nào? Bằng hữu ta, ta chính là ngươi chỗ nhận biết cái kia sư ngữ viên, ha ha. Bắc Tề quốc sư mỉm cười xoay người, cùng nàng gặp thoáng qua, cái kia cùng ngươi, Nam Cung Nguyệt mẫu thân, Thần Nông đạo nhân cùng Nhạc Vương, cùng ngồi đàm đạo sư ngữ viên. Ngươi nói cái gì? Điều đó không có khả năng. Như ngươi là nàng, tại sao lại? Lý Ỷ Thiên không dám tin nhìn xem nàng. Nếu không thể đủ để cho các ngươi tất cả mọi người tin tưởng, ta là các ngươi bên này, ta lại như thế nào mượn các ngươi tay, tìm tới chỗ cửa? Ta lại như thế nào biết Nhạc Vương động tĩnh, châm ngòi nguyên đỉnh, tiến hành đâm lưng đâu? Sư ngữ viên phiêu phủ ở nơi xa, vẫn cứ cười nhẹ nhàng mà nhìn xem nàng. Ngươi, ngươi nói cái gì? Giờ khắc này, không những Lý Ỷ Thiên sử sốt, Liên Thẩm Thành cũng sử sốt. Cũng chính là nói, sư ngữ viên từ 20 năm trước, a không, thậm chí là sớm hơn thời điểm, tiên hoàng đăng cơ thời điểm, liền đã tiềm phục tại Đại Ngu cảnh nội. Nàng vẫn luôn tại một người phân sức hai vai diễn, Bắc Tề quốc sư cùng Đại Ngu giám chính, đều là nàng. Ngươi, ngươi cái này hỗn đản. Nhạc Vương cũng là ngươi giết, tiên hoàng cũng là ngươi làm. Lý Ỷ Thiên nắm chặt nắm đấm, nhìn hướng nàng. Không phải a, vô luận là Nhạc Vương vẫn là tiên hoàng chết, đều không có quan hệ gì với ta. Sư ngữ viên buông tay, 20 năm trước, ta cũng không tại Giao Châu. Giết bọn hắn người, một người khác hoàn toàn. Bất quá có một người chết, ngược lại là cùng ta có quan hệ a người nào? Đương nhiên là các ngươi bệ hạ. Sư ngữ viên vừa cười vừa nói, mẫu thân ngươi nói cái gì? Lý Ỷ Thiên sững sờ nhìn xem nàng, thế nhưng là nàng không phải khó sinh, cho nên chết đi. Không phải a, là ta làm. Sư ngữ viên vừa cười buông tay, chỉ bất quá không có người biết ta, ha ha, ha ha ha. Lý Ỷ Thiên che lấy mặt mình, tiếp theo một cái chớp mắt, hét lớn, hôn trướng. Nạp mạng đi. Phẫn nộ thẳng tắp tràn vào Lý Ỷ Thiên trong đầu, nàng lại khống chế không nổi chính mình, hóa thành huyền hoàng, hướng sư ngữ viên công đi qua. Nàng cùng Nam Cung Nguyệt mẫu thân là bằng hữu tốt nhất. Cũng chính bởi vì mẫu thân của nàng tầng này thân phận, Lý Ỷ Thiên mới sẽ lựa chọn trợ giúp tiên hoàng đăng cơ. Cũng chính bởi vì tầng này thân phận, nàng mới sẽ hận Nam Cung Nguyệt. Bởi vì Nam Cung Nguyệt mẫu thân là khó sinh chết, cho nên nàng vẫn cảm thấy là Nam Cung Nguyệt đứa bé này giết chết mẫu thân, giết chết nàng bằng hữu tốt nhất. Nhưng bây giờ, sư ngữ viên lại nói là nàng làm, hết thảy đều là nàng làm. Mấy chục năm qua làm bạn đi qua bạn tốt, vậy mà từ vừa mới bắt đầu chính là lừa đảo. Cố quốc thảm kịch, bạn tốt rời đi, hết thảy kẻ cầm đầu lại chính là cái này lừa đảo. Như vậy, cứ như vậy, trong đầu của nàng đã không còn sót lại lý trí, chỉ còn lại một ý nghĩ, giết nàng, giết cái này hỗn đản. Dùng máu của nàng tế điện bằng hữu của mình, dùng năng máu cảm thấy an ủi cái kia 20 vạn Nhạc gia quân anh linh. Màu vàng huyền hoàng đem toàn bộ thương khung thắp sáng, cái kia khổng lồ linh khí đem đại địa thiêu đốt nóng bỏng. Linh khí ba động bên dưới, từng sàn công trình kiến trúc hủy hoại chỉ trong chốc lát, một cái tiếp một cái quái vật bị gió lớn ảo ạt đi ra. Cái kia dung chuyển trời đất uy năng chính là nhất phẩm cường giả sử dụng ra toàn lực tốt nhất bằng chứng. Trời long đất nở, mây cuốn mây bay. Có thể tại cái này lực lượng kinh khủng trước mặt, sư ngữ viên lại như cũng không sợ, chỉ là nhẹ nói, phượng loan tỏa. Tiếp theo hơi thở, vô số màu vàng xiềng xích từ trong hư không phi nhanh mà ra, hướng về Lý Ỷ Thiên buộc đi qua. Huyền hoàng kia sáng, tại chạm đến xiềng xích này sau đó, liền đột nhiên dập tắt. Không có khả năng, ngươi làm sao lại có thứ này? Lý Ỷ Thiên a, ngươi cảm thấy nếu như không có bạn toàn nắm chắc, ta sẽ động thủ sao? Sư ngữ viên cười, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi cường đại đến từ huyền hoàng thánh thể. Một khi có phương pháp có thể cầm cố lại cái này huyền hoàng chi huyết, ngươi liền đối với ta không có chút nào uy hiếp. Toàn bộ Đại Ngu, ta duy nhất đối phó không được người, chính là Nam Cung Nguyệt, đáng tiếc, nàng hiện tại đã bị ta dẫn tới cạm bẫy bên trong. Chờ nàng đi ra sau đó, chuyện bên này đã sớm kết thúc. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Lý Ỷ Thiên hóa thành huyền hoàng, điên cuồng dãy rủa lấy, nhưng tốn công vô ích. Những cái kia xiềng xích càng quấn càng nhiều, càng quấn càng nhiều, cuối cùng hóa thành một cái thiết cầu, đem nàng phong ấn ở bên trong, lại lộ không ra một tia sáng. Sau khi làm xong những việc này, sư ngữ viên mới chậm rãi đi đến Thẩm Thành trước mặt. Thẩm Thành vẫn cứ duy trì không cách nào hành động tư thái. Mộ Dung Tuyết cánh tay mở ra, ngăn tại trước mặt hắn. Sợ hãi để cho nàng toàn thân run lên, hô hấp dồn dập, đầu óc trống rỗng. Nhưng nàng vẫn là dứt khoát kiên quyết, ngăn tại trước mặt hắn. Tuyết Nhi, tránh ra. Thẩm Thành quát, ngươi ngăn không được nàng. Mau tránh ra. Ta không cho. Mộ Dung Tuyết thanh âm bên trong đã mang lên giọng nghẹn ngào, có thể ngự khí lại trước nay chưa từng có kiên định, ngươi như muốn giết hắn, liền từ thi thể của ta bên trên mẹ tới. Ai, thật sự là xúc động lòng người tình yêu. Sư ngữ viên cười cười, bất quá xác thực, nếu như giết người, sẽ chậm trễ người nào đó kế hoạch, ha ha. Cho nên, ngủ một hồi đi. Ngón tay nàng một điểm, Mộ Dung Tuyết liền mất đi, đổ vào linh lân trên lưng. Nga ô. Tiểu sát na nước nở, nàng cũng đồng dạng bị giam cầm, không cách nào động đậy. Như vậy, hiện tại liền không có người có thể quấy rầy hai chúng ta, thánh tử các hạ. Sư ngữ viên nhìn xem Thẩm Thành, chuẩn bị kỹ càng, cùng ta cùng nhau chứng kiến căn nguyên sao. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi biết sẽ chết bao nhiêu người sao? Thẩm Thành mắt lạnh nhìn nàng, trong đầu không ngừng tự hỏi phương pháp giải quyết. Thánh tử a, ngươi quá ngây thơ. Sư ngữ viên lắc đầu, khi thật sự sợ hãi một lần nữa trở về, mà căn nguyên lại còn tại trong môn, ngày đó mới sẽ là sinh linh đổ thán thời gian. Ngươi đang nói cái gì quỷ đồ vật? thuật sĩ quy luật là đồng giá trao đổi. Sư Ngữ Viên phối hợp nói xong, ngón tay chỉ hướng phía dưới dân chúng, bọn hắn bất quá là đại giới. Tốt, cùng ta cùng nhau, chứng kiến căn nguyên à, đây là ngươi số mệnh, đây là ngươi sinh ra ý nghĩa. Nói xong, thẩm thành trên thân kia sáng bắn ra bốn phía. Mà đại địa bên trên, cái kia huyết đồng con người, dần dần biến thành thanh đồng cự môn. Nhưng vào lúc này, một đạo phẫn nộ tiếng giống, vang vọng thương khung. A Di Đà Phật, nghiệt trướng, thả ra thẩm thí chủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể bị ma khí cắn nuốt phương vũ, phóng tới Vân Tiêu. Chương 135, quốc sư là dạng này dùng. 5.0001, chương 135, quốc sư là dạng này dùng. 5.0001, nghiệt trướng, thả ra thẩm thí chủ. Theo gầm lên giận dữ, Phương Vũ đã tới Sư Ngữ Viên trước mặt, một trưởng bộ ra. Ồ. Sư Ngữ Viên ngửa về sau một cái, trưởng phong lao hai má của nàng mà qua, lưu lại một đạo dấu đỏ. Có thể ngón tay của nàng lại nhẹ nhàng nhất câu, một đạo cùng nàng giống nhau như lúc hư ảnh, liền xuất hiện ở sau lưng Phương Vũ. Tay cầm lưỡi dao, đâm vào Phương Vũ trái tim. Phá. Phương Vũ gầm lên giận dữ, một tôn màu đen tự Phật hư ảnh, liền bao phủ toàn thân, mà Sư Ngữ Viên cùng nàng triệu hồi ra hư ảnh, cũng đều bị đẩy lùi đi ra. Ha ha, thú vị, thú vị, Phương Vũ, ngươi vậy mà bước vào nhất phẩm. Sư Ngữ Viên phiêu phủ ở giữa không trung, hài hước nhìn xem Phương Vũ, ta hiện tại phải gọi ngươi đại ngu quốc sư, vẫn là Thần Long giáo tả hộ pháp. Nhìn xem bộ dáng bây giờ của ngươi a, ngươi chỗ nào còn giống như là Phật tăng. Đang lúc nói chuyện, Thẩm Thành cũng hướng Phương Vũ nhìn. Đã thấy vị này đại ngu quốc sư, trên thân trang nghiêm cùng trang nghiêm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là so với thế gian tất cả nữ tử đều phải câu hồn quyến rũ. Nàng liền đứng ở nơi đó, không cần nói chuyện, chỉ là nháy mắt mấy cái, Thẩm Thành liền cảm giác dục vọng của mình bị tỉnh lại. Mà tại phía sau nàng, cái kia ngưng động như thực chất Phật Đà hư ảnh, cũng căn bản không thể xưng là Phật. Phật Đà trên thân bị màu đen cự mãng quay quanh, trên mặt mang quỷ dị mà không hiểu cười tà, con mắt trợ to, trong con mắt tràn đầy tham lam. Liên ngồi xếp bằng liên hoa đài, cũng biến thành vô số hài cốt tạo thành cốt vương tọa. Nàng thật sự tiếp nhận chính mình a. Loan Loan tung bay ở Thẩm Thành bên cạnh, tự lẩm bẩm. Tiếp nhận chính mình? Quốc sư phía trước làm qua cái gì? Thẩm Thành nghi hoặc. Ừm, ta không biết cụ thể chi tiết, ta chỉ biết là nàng giết chết sinh linh, ít nhất có mười mấy bạn. Mười mấy bạn? Thẩm Thành tự lẩm bẩm, cũng không ngừng dùng tế thế chữa trị thân thể. Còn cần một hồi, hắn liền có thể thoát khỏi gò bó. Nghĩ như vậy, hắn nhìn hướng Sư Ngữ Viên cùng Phương Vũ. A Di Đà Phật, danh tự cùng thân phận, bất quá là thoảng qua như mây khói. Phương Vũ hai tay chắp lại, lạnh lùng nhìn xem Sư Ngữ Viên, Bần Nhi chỉ biết là, hôm nay tuyệt đối không thể để ngươi như nguyện. Ha ha, Phương Vũ, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Một nén hương. Vẫn là nửa nén hương. Sư Ngữ Viên cười vùng tay, trên bầu trời liền có vô số đếm không hết hư ảnh chân thành bay xuống, ngươi lập tức liền muốn quy y Ma Môn, ta hộ pháp. Những bóng mờ kia trên người mặc váy xa, tay nâng tỉ bà, đàn tranh, ống sáo các loại nhạc khí, một bên tấu minh, một bên nhảy ra mê người giằng múa. Mà theo những âm thanh này càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang. Toàn bộ đế kinh người, trước mắt đều xuất hiện quỷ dị ảo giác, hai bên trong dạng đi lại không hiểu nghe nhầm. Bọn hắn quỳ rạp xuống đất, ôm lấy đầu, gần như không cách nào động đậy. Tâm trí không kiên người, càng là tại cái này nhạc phổ bên trong, hòa tan trở thành màu đen nước bùn. Đừng gậy, đừng hát nữa. Không cần, van cầu ngươi. Trong lúc nhất thời, toàn thành đều là rú thảm cùng rên rỉ. Liên Nhân Tông đạo thủ Bùi Dạ Thương đều tại nốt nhạc tác dụng dưới, lung lay sắp đổ, đứng không vững. Đây là Thiên Ma Tông Táng. Phương Vũ hai tay chắp lại, ngóc đầu lên, quốc sư, ngươi vẫn là cường đại như vậy, uy y Phật môn ta, không phải là đối thủ của ngươi. Đã như vậy, sao không cùng ta cùng nhau chứng kiến căn nguyên? Sư Ngữ mỉm cười, Phương Vũ à, cho dù là hiện tại, bản tọa cũng vẫn là đối với ngươi ôm lấy chờ mong. Cái này mục nát đại ngu cuối cùng rồi sẽ nên đón hủy diệt, trở lại bản tọa bên này đi. Quốc sư, ngươi có thể sai lầm một việc. Phương Vũ lại đem tay chậm rãi buông ra, buông xuống hướng thân thể hai bên, không đối phó được ngươi, là thờ phụng Phật Đà, phổ độ chúng sinh đại ngu quốc sư. Nhưng bây giờ đứng trước mặt ngươi, là lấy thân nuôi ma, rơi vào ma đạo tội nữ Phương Vũ. Tiếp theo hơi thở, Phương Vũ thân thể đột nhiên biến mất, lại xuất hiện lúc đã đi tới Sư Ngữ Viên trước mặt, một trường buông ra. Lần này trên bàn tay của nàng ngưng tụ đáng sợ ma khí, Sư Ngữ Viên hướng về sau né tránh, nhưng ma khí vẫn cứ quẹt vào thân thể của nàng, mà làn da của nàng cũng tại trong chớp mắt giãn nứt, khô héo. Sư Ngữ Viên trong ánh mắt lần thứ nhất đã tuôn ra ngưng trọng, nàng chủ động cùng Phương Vũ kéo dài khoảng cách, lại vung tay lên. Cái kia phiêu linh ở trên bầu trời đám tiên ma, trong tay nhạc khí liền hóa thành thần binh lợi nhận, hướng Phương Vũ lao đến. Mà Phương Vũ không hề sợ hãi, tại mi tâm bên trên một điểm, một viên bản nguyên Phật khí liền bị nàng lấy ra ngoài, ném về Thẩm Thành. Phật khí chậm rãi tung bay, tiến vào Thẩm Thành nguyên thần, trên người hắn thống khổ đột nhiên buông lỏng, dần dần có thể hoạt động. Nàng lại đem chính mình đối với Phật pháp tất cả lý giải đều chuyển cho ngươi. Loan Loan không dám tin nhìn xem Thẩm Thành. Ngươi nói cái gì? Phương Vũ đã. Loan Loan thương xót nhắm mắt lại, quyết tâm chịu chết. Pháp sư. Thẩm Thành cắn chặt răng, không ngừng xung kích khí hải. Ngu xuẩn mất khôn nữ nhân, a, dù sao ta cũng chỉ cần thánh tử thân thể. Sư Ngữ Viên nhìn thấy một màn này, sau lưng đột nhiên hiện ra từng thành quấn quanh lấy ma khí lưỡi dao. Nàng ánh mắt ngưng lại, những cái kia lưỡi dao liền hướng về Thẩm Thành đội ba đi. Lưỡi dao tốc độ cực nhanh, Thẩm Thành căn bản là không có cách né tránh. Sợ hãi tử vong như châm không ngừng kích thích trong đầu của hắn, hắn nhìn chằm chằm cái kia dần dần đến lưỡi dao, trong con mắt tràn đầy không cam lòng. Đúng lúc này, chỉ nghe ở một tiếng, không biết lúc nào, Phương Vũ đã đi tới Thẩm Thành trước mặt, một cái tay cầm phi nhanh chi nhận, từng sợi máu tươi từ trong tay nàng không ngừng rơi xuống. Hô, hô. Thẩm Thành không ngừng hít sâu, làm dịu sợ hãi tử vong. Mà Phương Vũ lại sắc mặt như thường, bình tĩnh nói ra, "Thẩm Thành, ta mặc dù lấy ngươi làm thần truyền đệ tử, nhưng không phải cái hợp cách lão sư." Đang lúc nói chuyện, nàng tiến lên một bước, cầm trong tay lưỡi dao bóp thành mảnh vỡ, trên thân ma khí quẩn quanh, tóc biến thành màu tím, hai mắt biến thành mắt vàng, dưới ánh mắt Phương sinh ra màu tím bệnh nước mắt. Cái kia khoác lên người cà sa đã sớm bị ma khí hòa tan, thay vào đó là thấy không rõ lắm đồ án ma bảo màu đen. Nàng cứ như vậy đứng trước mặt Thẩm Thành, lạnh lùng nhìn xem Sư Ngữ Huyên, "Ta chưa từng nghiêm túc dạy bảo qua ngươi cho dù một ngày, ta lúc nào cũng nghĩ đến, thời gian còn có rất nhiều, ta còn rất trẻ, ngươi cũng rất trẻ trung, ta còn có cơ hội đắp nặng ngươi. Thật sự là ngu xuẩn, biết rất rõ ràng ngươi tất thua không thể nghi ngờ." Sư Ngữ Huyên che lại mặt, chỉ có một cái con ngươi nhìn hướng Phương Vũ, "Tốt, rất tốt, tất nhiên ngươi muốn chết, vậy bản tọa liền thành toàn ngươi." Ngàn vạn bị ma khí ăn mòn binh khí xuất hiện ở sau lưng nàng, hóa thành mưa kiếm, hướng Phương Vũ mưa như chút nước mà xuống. Kiếm kia mưa gần như muốn đem toàn bộ mái vòm đều che đậy, cùng hắn so sánh, Phương Vũ thân thể lộ ra nhỏ bé như vậy. Nhưng nàng trên mặt không có bất kỳ cái gì e ngại, chỉ là hai tay đặt ở sau thắt lưng, hít sâu một cái. Cái kia quỷ dị cười tà Phật đà, trong miệng phát ra hiển hách tiếng vang. Một cái quanh quần U Minh Chi Hỏa cự kiếm, liền xuất hiện tại trong tay nàng. Nàng hướng về cái kia đầy trời mưa kiếm, đem U Minh Chi Hỏa bung ra. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, ma kiếm một cái tiếp một cái biến thành mảnh vỡ. Mà nàng cũng tại bạo tạc bên trong phóng tới không trung, đón nhận cái kia đập vào mặt thiên ma nữ nhóm. Thẩm Thành, ngươi là ta duy nhất nhận đồng đệ tử, ngươi trách trời thường dân, ngươi hy sinh vì nghĩa, ta đều nhìn ở trong mắt. Nàng một kiếm tiếp một kiếm, đem thiên ma nữ nhóm chém thành mảnh vỡ. Trong chớp mắt, đại địa tại rung động, cùng phong tại tàn phá bừa bãi. Ta không biết ngươi đến cùng có cái gì thân phận, nhưng ta biết, ngươi là hy vọng, ngươi là mùi lửa. Thiên ma nữ nhóm như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn sông lớn, liên miên bất tuyệt mà dâng tới Phương Vũ. Mà Phương Vũ trên thân ma khí càng ngày càng nặng, trong tay cự kiếm cũng càng ngày càng sắc bén. Lấy thân nuôi ma, a. Sư Ngữ Huyên nhìn xem nàng, tràn đầy miệng mai, ngươi không biết lấy thân nuôi ma đại giới sao? Ngươi chết đi về sau, linh hồn đã không cách nào đi hướng cực lạc, cũng vô pháp vãng sinh luân hồi. Lại như vậy ngu xuẩn, Phương Vũ, ta nhìn sai ngươi. Quốc sư, luôn có một số chuyện cao hơn sinh mệnh. Phương Vũ nắm chặt trường kiếm, hóa thành một đạo lưu tinh, hướng Sư Ngữ Huyên vọt tới, trong hai con ngươi kim quang lập lòe, tại đột phá nhất phẩm trong nháy mắt, ta đã hiểu cái gì gọi là nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Ta thấy được nhân, ta thấy được quả, trước mắt ta xuất hiện hàng ước con đường. Mà tất cả thông hướng Thái Bình đường bên trên, Thẩm Thành đều đứng lặng tại nơi đó. Hán, chính là ta cùng bệ hạ tìm người kia. Nếu có thể bảo vệ hy vọng, đổi lấy Thái Bình thịnh thế, đừng nói lấy thân nuôi ma, chính là để cho ta vinh thế không vào luân hồi, ta cũng nguyện ý liều mình lấy hỏa. Trong chốc lát, nàng đã xem ven đường tất cả thiên ma đều chém thành mảnh vỡ, đi tới trước mặt Sư Ngữ Huyên. Sư Ngữ Huyên tại U Minh Chi Hỏa chiếu dọi bên trong, không ngừng lùi lại. Chương 135, Quốc sư, là dạng này dùng. 5.0002, chương 135, Quốc sư, là dạng này dùng. 5.0002, mà Phương Vũ thân thể cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ, chôn vùi là bụi bặm. Phương Vũ, buồn cười biết bao nhiêu ngu xuẩn, ngươi cái gì đều làm không được, ngươi chỉ có thể bảo vệ hắn một lần, mà ta sẽ còn ngóc đầu trở lại. Sư Ngữ Huyên châm chọc cười, lần tiếp theo đâu? Lần sau nữa đâu? Ngươi không thay đổi được hắn kết quả, ngươi mãi mãi đều không gặp được, trong lòng ngươi thái bình. Không, sẽ không. Phương Vũ một bên tiến công, một bên lộ ra nụ cười ôn nhu, ta tin tưởng hắn, ta tin tưởng Thẩm Thành. Hắn là ta cùng bệ hạ chọn chúng người. Hắn đã dùng một lần lại một lần kỳ tích, chứng minh hắn chính là tương lai, hắn chính là hy vọng. Ta sẽ chết, có thể ta Phật pháp, ta hết thảy đều đã chuyển thừa cho hắn. Sư Ngữ Viên à, lần sau gặp mặt, hắn sẽ giết ngươi, vô luận nhìn thấy ngươi bao nhiêu lần, hắn đều sẽ giết ngươi. Ồn ào. Sư Ngữ Viên trên mặt, lần thứ nhất tuôn ra phẫn nộ, phía sau nàng xuất hiện ra từng đầu sợi dễ hư ảnh, hướng về Phương Vũ chẳng đi. Nhưng Phương Vũ trong tay U Minh Chi Hỏa lại càng ngày càng vượng, đem những cái kia sợi dễ toàn bộ chém nát, đi tới Sư Ngữ Viên bên cạnh. Thân thể của nàng đã rách tung toé, nguyên thần của nàng đã tàn tạ không chịu nổi, nhưng nàng vẫn là giơ cao lên cự kiếm, hướng Sư Ngữ Huyên chém xuống. Sư Ngữ Huyên trên mặt lần thứ nhất đã tuôn ra sợ hãi, nàng nhắm mắt lại, giống giận, hôn trướng. Tiếp theo một cái chớp mắt, cự kiếm tại Sư Ngữ Huyên chỗ cổ, liễu lo dừng lại. Hôn bạo kiếm phong tạo nên mái tóc dài của nàng. Nàng ở trong sợ hãi mở to mắt, lại đối mặt Phương Vũ ảm đạm vô thần hai mắt, cũng đã không thành nhân dạng gương mặt. Sừng sốt một hơi sau đó, Sư Ngữ Huyên điên cuồng cười, a, ha ha ha, ha 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 ha, kém một chút, liền kém một chút ta Phương Vũ. Ngươi thua, ngươi thua. Ha ha ha. Không, Sư Ngữ Huyên, ngươi thua, là ngươi. Phương Vũ lại cứng đờ ngẩng đầu, vô số rễ cây từ phía sau nàng lớn lên mà ra, hóa thành bụi gai đem Sư Ngữ Huyên bao khỏa. Ta vốn là giết không chết ngươi, ta làm, bất quá là muốn cho Thẩm Thành tranh thủ chạy trối chết thời gian. Thân thể của nàng hướng về sau rơi xuống, nhìn hướng Thẩm Thành, Thẩm Thành. Sống sót. Vì Thái Bình, sống sót. Tuyệt đối không muốn từ bỏ hy vọng. Đây là lão sư cho ngươi bên trên khóa thứ nhất, cũng thế. Bài học cuối cùng. Nàng một chút xíu nhắm mắt lại, khẽ miệng treo lên tiêu tan đủ cười. Ta cả đời này dù chưa có thể tận mắt chứng kiến Thái Bình ngày đến, nhưng lưu lại hy vọng mùi lửa cũng coi như chết có chút giá trị a. À, bỏ qua ma đạo giả, cuối cùng bị ma khí chôn vớt, à, loại này tiểu chết cũng xem là tốt. Phương Vũ, ai cho phép ngươi chết? Cũng liền tại lúc này, gầm lên giận dữ, xuyên qua chân trời. Màn đêm bên trên, chỉ thấy Thẩm Thành thân mặc màu vàng vật quang, cưỡi sát na từ trên trời giáng xuống. Hắn tại thời gian cực ngắn bên trong, liền học được Phương Vũ cho hắn một chiêu Phật pháp. Một chiêu có thể mượn dùng tự nhiên linh khí tiến hành hành động Phật pháp quy hải. Lúc này thoát khỏi linh khí mạch lạc gò bó, có thể tự do hành động. Tuyết Nhi, hắn cúi đầu xuống, trong ánh mắt tràn ngập trước nay chưa từng có cấp bách cùng phẫn nộ. Ân, vô cứu, mời sử dụng ta đi. Mộ Dung Tuyết ôm lấy tay của hắn, sờ về phía ngực của mình. Lần này, Sư Ngữ Huyên bị bụi gai giam cầm, tại không cách nào ngăn cản các nàng. Trong chốc lát, chói mắt huy quang, đem toàn bộ bầu trời đêm điểm là ban ngày. Thanh kia toàn thân xanh biếc ngọc kiếm, liền xuất hiện ở Thẩm Thành trong tay. Hắn ôm trong ngực Mộ Dung Tuyết, vọt tới Phương Vũ trước mặt, thế bỗng nhiên đâm vào nàng lồng ngực, lẩm bẩm ngớ ngẩn, cái gì mẹ hắn bài học cuối cùng? Trường kiếm nhập thể, đại lượng linh khí mượn từ Huyền Hoàng chi ấn, tràn vào đến Phương Vũ trong cơ thể, nàng tàn tạ không chịu nổi thân thể tại trong khoảnh khắc chữa trị, cái kia đem muốn tiêu tán nguyên thần, một lần nữa ngưng tụ ra ý thức. Nàng tại trong hoảng hốt mở to mắt, lại đối mặt Thẩm Thành kiên định lại thâm tình hai mắt. Ta vì sao? Phương Vũ thì thầm, sau lưng hư không lại rách ra một vết nứt, cái kia khe hở bên trong, vô số màu đen sợi tơ phun ra ngoài. Những cái kia sợi tơ trói lại nguyên thần của nàng, đem nàng hướng cái kia mênh mông vô bờ trong bóng tối kéo. Mùi vị của tử vong thấm vào Thẩm Thành cùng nàng xoan mũi. Phương Vũ há miệng, ôn nhu nói, kết thúc, vô cứu, đây là lấy thân nuôi ma đại giới, ta cuối cùng muốn biến thành yêu ma quỷ quái chất dinh dưỡng. Buông tay đi, có kết hay không buộc, cũng không phải ngươi nói tính toán. Pháp sư, ta còn có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo ngươi. Thẩm Thành buông tay, cái kia trong bóng tối tử khí hụ thực cánh tay của hắn, hai má của hắn, thông hướng Thái Bình trên đường, còn có rất nhiều chuyện chờ ngươi làm. Ngươi còn không có tư cách đáng nghỉ. Thân thể của hắn đã không tự chủ, chuyển hóa thành long khí ngưng tụ chuyển trạng thái, tóc biến thành ngân bạch, hai mắt hóa thành long đồng, trên thân ngưng tụ long ảnh. Cái kia long ảnh không cách nào ngăn cản hắc ám ăn mòn, thân thể của hắn cũng cùng Phương Vũ một dạng, có tan tác dấu hiệu. Nhưng hắn vẫn là dứt khoát kiên quyết hướng về Phương Vũ đưa tay, đưa tay cho ta. Đây không phải là ngươi vừa mới dạy ta sao? Không cần từ bỏ, mãi mãi đều không cần từ bỏ. Vô cứu. Phương Vũ cắn chặt răng, đem tay nâng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, mười ngón đan xen, Thẩm Thành hét lớn một tiếng, dùng sức đem nàng lôi ra, cho lão tử mẹ hắn. Xuống lại. Ánh sáng chói mắt tỏa ra thương cung, hai người bên cạnh cái kia mênh mông vô bờ hắc ám hoàn toàn biến mất. Phương Vũ nguyên thần bên trên sợi tơ bị toàn bộ kéo đứt, nàng cũng bị Thẩm Thành giật lấy, nào vào đến trong ngực hắn, một chút đụng phải Mộ Dung Tuyết trên thân. Hai cái mỹ nhân cùng nhau vào lòng, dù là Thẩm Thành đều có chút chịu không được. Hắn thở hổn hển, đem sôi trào nguyên thần một chút xíu lắng lại. Mà Phương Vũ có giúp ở Thẩm Thành trong ngực, nhìn xem Thẩm Thành, cũng nhìn xem Mộ Dung Tuyết trong lúc nhất thời, lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể nghẹn ra một câu, "Bần nhi, bần nhi." "Đắc tội." "Quốc sư không cần đa lễ." Mộ Dung Tuyết lại như nghĩ đến cái gì, trịnh trọng nói ra, chỉ là có thể muốn ủy khuất quốc sư làm tiếp. "Phương Vũ." Nàng còn muốn nói điều gì, lại cảm giác một trận mệt mỏi xông lên đầu, nặng nề ngất đi. "Hô." Thẩm Thành để cho Mộ Dung Tuyết đem nàng ôm lấy, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Mà trên mặt đất mọi người, vô luận là Phật Tăng, Thiên Lân Bệ, Trấn Ma Ti vẫn là Xích Giáp Quân, đều xuống tới. "Tiểu tử, ngươi làm quá tuyệt." Bùi Dạ Thương ngay lập tức tiếp nhận Phương Vũ, may mắn mà có ngươi, bằng không quốc sư liền. "Đúng vậy a, Thẩm lão đại, ta là thật tâm bội phục." Lư Lăng cũng liền nói gấp. "Chúng ta bây giờ làm thế nào?" Lý Mật hỏi, thừa dịp giám chính. "Ân, Sư Ngữ Huyên bị nhốt lại, nắm chặt rời đi nơi này." Trong bất chi bất giác, rõ ràng ở đây có rất nhiều chức quan cao hơn Thẩm Thành người, nhưng Thẩm Thành cũng đã trở thành tất cả mọi người chủ tâm cốt. "Không." Thẩm Thành nhìn hướng lên trời trống không bên trên Sư Ngữ Huyên, chậm rãi lắc đầu, còn có chuyện không làm xong. "Ân." Mộ Dung Tuyết sững sờ, "Vô cứu, ngươi sẽ không còn muốn cùng quái vật kia đánh đi?" "Uy, Thẩm Thành, ngươi điên rồi sao? Nàng là nhất phẩm, hơn nữa, còn không phải bình thường nhất phẩm." Bùi Dạ Thương đội và nói, "Ngươi không có khả năng thắng được nàng. Đừng nói là ngươi, chính là tất cả chúng ta cùng tiến lên, đều chưa hẳn có thể thắng, dù sao nàng biết bay." "Không, cùng nàng đánh người cũng không phải ta." Thẩm Thành hít sâu một cái, hét lớn một tiếng, "Thế Nhi, vô cứu, ta tại." Tiếp theo một cái chớp mắt, hóa thành bán long nam cung tỉnh, đã một đường chạy chậm đi tới bên cạnh hắn. Từ chiến đấu bắt đầu, nàng liền một mực nhìn lấy Thẩm Thành, không kịp chờ đợi muốn lên đi hỗ trợ. Nhưng cũng tiếc chính là, sẽ chỉ bán long hóa nàng, cánh là trang trí, cũng không thể bay. Cho nên tại trên mặt đất gấp ba. Hiện tại gặp Thẩm Thành xuống, nàng liền không kịp chờ đợi lao đến. "Chiếu cố tốt quốc sư." Thẩm Thành phân phó tốt Mộ Dung Tuyết cùng mọi người một tiếng, tiếp lấy nắm chặt Nam Cung Tình tay, đem nàng lôi đi lên. Nhiều người nhìn như vậy, Nam Cung Tình biểu lộ có chút ngượng ngùng, nhưng giờ phút này cũng không lo được khác, có giúp ở trong lực hắn, ta chuẩn bị xong, vô cứu. "Được." Thẩm Thành nhìn hướng Sát Na. Ngao Sát Na ngầm hiểu, phóng tới không trung. Mà Thẩm Thành tay cũng đặt ở Nam Cung Tình trước ngực, "Đem ngươi lực lượng cho ta mượn, ta vĩnh viễn đều là ngươi." Nam Cung Tình lại ôm cổ của hắn, lớn mật tại trên mặt hắn hôn một cái. "Ân." Thẩm Thành đầu tiên là kinh ngạc một chút, tiếp lấy cúi người xuống, trực tiếp hôn lên miệng của nàng, "Ta biết ngươi tâm ý." Tiếp theo một cái chớp mắt, tia sáng vang khắp nơi. Kiếm hiệp liền từ Nam Cung Tình lồng ngực bên trong bị rút ra. Thẩm Thành nắm chặt chuôi kiếm, đã đi tới trên bầu trời cái kia đại thiết cầu trước mặt, đột nhiên chém ra, dùng võ pháp luật. Mãnh liệt kiếm khí bên trong, chói lại thánh hậu phong ấn, bị toàn bộ chém thành mảnh vỡ. Đầy mắt sát ý Lý Ý Thiên, từ trong một chút xíu đi ra. Chương 136, Thẩm Thành dùng hồng lăng,
khống chế nữ đế. 5.0001, chương 136, Thẩm Thành dùng Hồng Lăng, khống chế nữ đế. 5.0001, ngươi làm rất tốt. Lý Ỷ Thiên từ trong phong ấn đi ra, mắt phượng bên trong tràn đầy tán thưởng, bản cung rất là vui mừng. Nàng vừa mới mặc dù bị phong ấn, không thể động đậy, nhưng ý thức nhưng vẫn là có, tự nhiên đem Phương Vũ cùng Sư Ngữ Viên chiến đấu toàn bộ hành trình thu hết vào mắt. Tuy nói chính kiến không hợp, phe phái khác biệt, nhưng Lý Ỷ Thiên đối với Phương Vũ vẫn là có như vậy bóp bóp thưởng thức. Như vậy trụ cột nước nhà, như vậy vẫn là khó tránh quá mức đáng tiếc. Còn tốt có Thẩm Thành tại, bảo vệ nàng. Muốn quan bảo vệ Phương Vũ cũng coi như, Thẩm Thành còn bài trừ rơi cái này trói buộc mình phong ấn, giải phóng chính mình. Nếu không phải như vậy, hôm nay lại ngu đế kinh, xem chừng liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, hậu quả khó mà lường được. Ha ha, cái này nghiệp chướng đồ chơi thật đúng là dùng tốt. Nghĩ như vậy, Lý Ỷ Thiên nhìn hướng Thẩm Thành, ngươi trước tìm địa phương trốn đi, cái này địch nhân giao cho bản cung. Thần tuân chỉ. Thẩm Thành lúc này gật gật đầu, Ôn Nam cung tình liền giấu qua một bên, đem Lý Ỷ Thiên bảo vệ đến trước người. Loại này cấp bậc chiến đấu, vẫn là giao cho đại lão a, hắn phụ trách đánh phụ trợ. Như vậy, Sư Ngữ Viên, ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Đang lúc nói chuyện, Lý Ỷ Thiên tiến lên một bước, trong tay ngưng tụ ra một vệt ánh sáng đoàn, bay tới trên không. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh sáng kia đoàn tựa như mặt trời đồng dạng, đem đêm tối thắp sáng. Khu khu, bằng một cái ngũ phẩm hỗ trợ mới có thể chạy ra, Lý Ỷ Thiên, ngươi sẽ không cảm thấy mình có thể thắng ta đi. Sư Ngữ Viên cũng bài trừ rơi trên thân bụi gai, lạnh lùng nhìn hướng nàng. Đánh một chút nhìn liền biết. Lý Ỷ Thiên cười lạnh một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng. Tiếp theo hơi thở, Sư Ngữ Viên chỉ cảm thấy thân thể nặng mấy vạn lần, trong nháy mắt liền bị kéo hướng mặt đất. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Mặt đất bị đập ra một cái hố to, Sư Ngữ Viên từ trong một chút xíu bò lên, thần sát chật vật, Lý Ỷ Thiên, liền chút năng lực ấy có thể giết không được ta. Phải không? Thánh Hậu lại cười lạnh một tiếng, nhìn xem ngươi xung quanh đi. Cái gì? Sư Ngữ Viên ngắm nhìn một phía, đã thấy chính mình ảnh tử bắt đầu chuyển động, hướng chính mình đánh tới. Những cái kia ảnh tử, 1/2, 2 chia làm 4, 4/8. Trong khoảnh khắc, liền hóa thành 16 cái. Sư Ngữ Viên vội vàng tay nắm pháp quyết, dùng ra các loại ma công, nên đón tiếp lấy. Nhưng chưa từng nghĩ, những thứ này ảnh tử lại dùng ra cùng nàng giống nhau chiêu số. Chiêu số giống nhau, số lượng lại là nàng 16 lần. Động tác của nàng lập tức liền trở nên chật vật, đây là Vô Tướng Kiếp, Địa Tông Tam Bí Thuật, ngươi vậy mà luyện thành. Địa Tông Tam Bí Thuật, phân biệt là Thực Cốt Nhu, Vô Tướng Kiếp cùng Quy Hồn Dẫn. Cái này Vô Tướng Kiếp chi thuật, chính là có thể lợi dụng mục tiêu ảnh tử, tạo ra ra ảnh vệ. Mà ảnh vệ còn có thể phục chế mục tiêu năng lực, mục tiêu dùng cái gì, bọn hắn liền có thể dùng cái gì. Vừa mới Lý Ỷ Thiên chế tạo ra một cái mặt trời chính là vì để cho Sư Ngữ Viên nắm giữ ảnh tử. Khu khu, đáng chết. Sư Ngữ Viên mệt mỏi ứng phó, ho ra một ngụm máu tươi. Vừa mới Phương Vũ liều lên tính mệnh cũng muốn giết nàng, để cho nàng nhận trọng thương, thực lực không lớn bằng sơ. Mà Thiên Ma Tổng Táng, mưa kiếm ngang dọc dạng này chiêu số, trong thời gian ngắn lại không thể sử dụng lần thứ hai, lúc này quyết tâm liều mạng, sử dụng ra toàn lực đánh tan một cái ảnh tử, tiếp lấy buôn tập chạy trốn. A, muốn chạy. Sư Ngữ Viên, ngươi quá ngây thơ. Lý Ỷ Thiên cười lạnh một tiếng, nói khẽ, Quy Hồn Dẫn. Tiếp theo sát na, ảnh vệ đem Sư Ngữ Viên đuổi kịp ngăn chặn, mà lòng bàn chân của nàng bên dưới cũng xuất hiện một tấm treo ngược âm vũ phủ lục. Ngay sau đó, Sư Ngữ Viên dưới chân mặt đất đột nhiên biến thành tấm gương, mà nàng cũng không tự giác bị tấm gương kia bên trong hình ảnh hấp dẫn, chỉ thấy mình trong kính bên cạnh bao phủ màu tím sậm sương mù, mà tại cái kia trong sương mù ẩn hiện một tôn thanh đồng nữ tượng. Cái kia thanh đồng nữ tượng nhìn về phía nàng. Tiếp theo hơi thở, Sư Ngữ Viên chỉ cảm thấy hết thảy suy nghĩ đều biến mất không thấy, cả người sa vào đến một loại trống không trạng thái, mà vô số xiềng xích cũng từ cái kia thanh đồng cự tượng trong miệng bắn ra, cuốn chặt lấy nàng bắt tay, cánh tay, eo thon, mông, thậm chí đáng chết nàng không tự giác ư một tiếng, liền bị một chút xíu kéo vào thanh đồng nữ tượng trong cơ thể, cùng hòa làm một thể. Nàng làm sao vậy? Thẩm Thành nhìn hướng Sư Ngữ Viên, có chút không hiểu sao. Tại trong tầm mắt của hắn, Sư Ngữ Viên đang cùng ảnh vệ nhóm chiến đấu, đột nhiên liền bất động gậy, cũng không có người đụng nàng, cũng không có thứ gì gò bó nàng, liền đơn thuần không động đậy. Đó chính là Quy Hồn Dẫn, Địa Tông Tam Bí Thuật một trong. Nam Cung Tình giải thích nói, là đỉnh cấp phong ấn thuật thức, trực tiếp tác dụng tại tinh thần, chỉ cần chúng chiêu, liền sẽ rơi vào sợ hãi miễn tượng bên trong, lại không cách nào thoát ly, trừ phi có người từ bên ngoài giải khai. Quy Hồn Dẫn. Thẩm Thành không tự giác nuốt ngụm nước miếng. Cái này Địa Tông, quả nhiên là đạo môn tam tông bên trong, chiêu số nhất kỳ quỷ khó lường. Lại là chế tạo phục chế người, lại là vô hạn sủ qua mì, cảm giác muốn so nhân tông tu sĩ chỉ cầm kiếm chém, có bức cách nhiều lắm. Cũng không biết Thiên Tông chiêu số là cái dạng gì. Nghĩ như vậy, hắn nhìn hướng Thánh Hậu. Khô khụ. Thật đúng là cường đại a, Sư Ngữ Viên, vậy mà hao phí ta nhiều như vậy linh khí. Thánh Hậu ho ra hai cái máu tươi, đối với Sư Ngữ Viên sử dụng ra loại này chiêu số, nàng gánh vác cũng cực lớn. Nếu không phải Phương Vũ phía trước liều mạng đả thương nặng nàng, Lý Ỷ Thiên căn bản là không có khả năng đem kéo vào huyễn tượng bên trong. Chính là hiện tại, nàng cũng dùng hết gần như toàn bộ linh khí. Nhưng cũng may, chúng ta thắng, chỉ cần giải quyết nàng, hết thảy liền kết thúc. Lý Ỷ Thiên nghĩ đến, dùng Huyền Phượng chi lực ngưng tụ ra một khắc châm nhỏ, nhẹ nhàng gậy một cái. Tắc. Châm nhỏ phá không, chuẩn xác trúng đích Sư Ngữ Viên mi tâm. Nàng liền âm thanh đều không có phát ra, liền hướng về sau té ngã trên đất, mở to hai mắt, chết không nhắm mắt. Hô. Lý Ỷ Thiên lại cảm giác một chút, xác nhận Sư Ngữ Viên linh khí tiêu tán, lúc này mới thở phào một hơi, kết thúc. Thắng, thắng. Trên mặt đất,
Bùi Dạ Thương khó có thể tin mà nhìn xem sư ngữ nguyên thi thể, thật sự thắng. Những người còn lại cũng đều là một dạng, không dám tin vào hai mắt của mình. Vị này Bắc Tề quốc sư đã cường đại đến cực hạn quái vật, chẳng lẽ cứ thế mà chết đi? Cũng liền tại lúc này, trên mặt đất cái kia con mắt thật to bắt đầu một chút xíu khép lại. Nhiều sóng là quái vật bất tính, cũng một chút xíu biến trở về hình người. Nhìn thấy một màn này, mọi người mới yên lòng. Lư Lăng cái thứ nhất ngã trên mặt đất, à, ha ha, ta vậy mà còn sống, ha ha ha, ta vậy mà không có chết, ông trời phù hộ, thật sự là ông trời phù hộ. Ngươi nên cảm ơn không phải lão tiên, mà là thánh hậu. Thượng Quan Ninh chẳng biết lúc nào đi tới, lắc đầu, nếu không phải thánh hậu, hôm nay chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta lại cảm thấy, chúng ta càng có lẽ cảm ơn Thẩm đại nhân. Lý Mật lại vẩy vẩy tóc, nếu không phải hắn phá trừ thánh hậu phong ấn, cũng không có sự tình phía sau. Ân, xác thực như vậy. Thượng Quan Ninh gật gật đầu, rất là ghét bỏ nhìn về phía bầu trời, khóe miệng treo lên nụ cười, lần này, liền xem như công lao của hắn đi. Thật sự kết thúc rồi à? Trên bầu trời, Thẩm Thành cũng có chút không dám tin. Vô cứu, thánh hậu sử dụng ra ba mật thuật, mà dám. Sư ngữ nguyên linh khí hao hết, đã không cách nào chống cự, cũng là bình thường. Nam Cung Tình nói xong thở dài một tiếng, bất quá, ta đoán chừng đây cũng không phải là nàng bản thể chính là. Phải không? Thẩm Thành im lặng gật gật đầu. Tuy nói Phương Vũ cùng Lý Ỷ Thiên trả giá giá cả to lớn, mới giết chết nàng. Nhưng không biết sao, Thẩm Thành chính là có một loại cảm giác bất an. Hắn nghĩ như vậy, nhìn hướng sư ngữ nguyên thi thể. Đúng lúc này, sư ngữ nguyên con mắt đột nhiên bỗng nhúc nhích, liếc về Thẩm Thành. Không tốt. Thẩm Thành vội vàng hô to một tiếng, thánh hậu. Có thể hắn quanh mình phong cảnh, lại tại trong nháy mắt biến hóa, tất cả đồ vật tựa như nhấn xuống mau lui lại chốt đồng dạng. Sư ngữ nguyên chậm rãi từ dưới đất đứng lên, một chút xíu cùng ảnh vệ chiến đấu, sau đó nằm sấp độ sâu trong hầm, tiếp lấy phản trọng lực bay về phía bầu trời. Mà Lý Ỷ Thiên cũng đem ho ra máu một lần nữa hút vào trong miệng, đánh ra búng tay để tay đến bên cạnh, viên tiêu bay lượn đến trên bầu trời mặt trời một lần nữa ngưng tụ trong tay hắn. Ngay sau đó, hình ảnh lại một lần bắt đầu phát ra. Như vậy, sư ngữ nguyên, ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Lý Ỷ Thiên tiến lên một bước, trong tay ngưng tụ ra một vệt ánh sáng đoàn. Nhưng lúc này đây, một cái trường mâu nhưng từ bị bụi gai giam cầm sư ngữ nguyên sau lưng, đột nhiên phi nhanh mà ra. Chờ một chút. Lý Ỷ Thiên trong tay chùm sáng còn chưa phóng thích, tay phải liền bị đâm trúng, nhất thời bị đau, hướng về sau né tránh. Mà sư ngữ nguyên cũng từ bụi gai bên trong bật ra, lấy tốc độ nhanh nhất cận thân nàng, một bên cùng nàng chiến đấu, một bên hướng trên bầu trời thả ra khói đen. Đem tinh quang cùng mặt trăng toàn bộ đều che đậy. Không có ảnh tử lời nói, Lý Ỷ Thiên, ngươi phóng thích không đi ra vô tướng kiếp cùng quy hồn dẫn a. Ha ha. Sư ngữ nguyên cười, vết thương trên người vậy mà cũng đi theo khôi phục như lúc ban đầu. Giống như về tới thời kỳ toàn thịnh, đem thánh hậu đánh liên tục bại lui. Chương 136, Thẩm Thành dùng Hồng Lăng, khống chế nữ đế. 5.0002, chương 136, Thẩm Thành dùng Hồng Lăng, khống chế nữ đế. 5.0002, đáng chết, ngươi làm sao sẽ biết vô tướng kiếp cùng quy hồn dẫn sự tình? Lý Ỷ Thiên cố hết sức né tránh, nhưng một bàn tay bị phế, nàng rất nhiều thuật pháp đều không dùng được. Mà huyền hoàng lực lượng lại bị đối phương phong ấn thuật gắt gao khắc chế. Chỉ là mấy hơi thời gian, nàng liền rơi vào hạ phong. Người này, làm sao lại như thế mạnh? Nam Cung Tình ngơ ngác nhìn qua chiến cuộc, rõ ràng mới vừa cùng quốc sư chiến đấu, nàng đã bị trọng thương mới đúng. Ngươi cái gì đều không nhớ sao? Thẩm Thanh nhìn hướng Nam Cung Tình, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi, chính là vừa mới thánh hậu giết chết nàng chuyện. A, thánh hậu thắng? Lúc nào? Nam Cung Tình nghi hoặc. Không có khả năng. Thẩm Thanh nhất hầu giật giật, lại nhìn về phía yêu nữ, truyền âm nói, Loan Loan, ngươi đây, ngươi thấy được sao? Ngươi đang nói cái gì? Chiến đấu vừa mới bắt đầu tốt ta. Loan Loan nhíu mày, bất quá theo cái này tình thế phát triển, thánh hậu tất thua không thể nghi ngờ, chúng ta vẫn là nắm chặt chạy trốn đi. Là thật. Thẩm Thanh nuốt nước miếng một cái, nhìn hướng sư ngữ viên trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nàng lại có thể thao túng thời gian, đây là cái dạng gì quái vật? Trong nháy mắt này, Thẩm Thanh hiểu được cường đại hai chữ hàm nghĩa. Quá mạnh. Từ vừa mới thánh hậu cùng sư ngữ viên trong chiến đấu, Thẩm Thanh phát hiện, cho dù là nhất phẩm cùng nhất phẩm ở giữa chiến đấu, cũng vẫn là không có thoát ly các tu sĩ chiến đấu giằng cung. Cũng chính là tình báo. Chỉ cần ta có ngươi tình báo, mà ngươi không có ta, cho dù thực lực của ta yếu tại ngươi, vẫn cứ có thể đem ngươi giết chết. Nhưng sư ngữ viên cái này quái vật, nàng vậy mà có thể thông qua nghịch chuyển thời gian tới thu thập tình báo. Hơn nữa, nghịch chuyển thời gian sau đó, tình trạng của nàng vậy mà còn biết đi theo bộ đấy. Dạng này quái vật, muốn làm sao giết? Thật sự có thắng khả năng sao? Cái kia chạy trốn đâu? Không, không được, chạy trốn cũng vô dụng, coi như có thể chạy mất, nàng còn có thể thông qua nghịch chuyển thời gian phương pháp truy sát chính mình. Vậy cái này lực lượng hạn chế đâu? Phát động điều kiện đâu? Kéo dài thời gian đâu? Đáng chết, tình báo, tình báo. Thẩm Thanh cắn chặt răng, trong đại não không ngừng tự hỏi ứng đối phương pháp, nhưng cái gì cũng không nghĩ đến. Tiếp tục như thế, thánh hậu lập tức liền muốn bị thua, nàng thậm chí không có lần thứ hai bước ra sư ngữ viên thời quang lịch lưu năng lực cơ hội, mà còn lại người càng không khả năng thử ra đến cái này quái vật năng lực phát động điều kiện. Đây là tử cục, tình thế chắc chắn phải chết. Thẩm Thanh trong lòng tuôn ra một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có. Cho dù lúc trước hắn chỉ là một cái tiểu bộ khoái, đối mặt hồ yêu thời điểm, hắn đều không có như bây giờ sợ hãi. Có biện pháp nào? Có biện pháp nào ta vì cái gì không bị ảnh hưởng? Thẩm Thanh sửng sốt một chút, tiếp lấy nhìn hướng trường kiếm trong tay, dùng võ pháp luật. Bởi vì ta cùng bản mệnh kiếm hợp lại là một. Cũng chính là nói, Dựa vào thanh kiếm này lời nói không chừng có thể giết chết nàng, mà không cho nàng phát động năng lực. Thế nhưng là cái này vô dụng à, thánh hậu cùng sư ngữ viên chiến cuộc, ta căn bản là gia nhập không đi vào, thánh hậu cũng sẽ không sử dụng kiếm. Chẳng lẽ, thật sự tử cục sao? Chờ một chút, không đúng, nhất định còn có biện pháp, còn có cái gì quân cờ là ta có thể dùng? Hả? Thẩm Thanh đột nhiên sửng sốt, đúng à, còn không có một tấm vương bài, vô dụng sao? Nhưng, đây là một chàng đánh bạc. Hắn nói tấm kia bài, là nữ đế. Sư ngữ viên phía trước tất nhiên đem Nam Cung Nguyệt dẫn ra đi, đã nói nàng sợ hãi Nam Cung Nguyệt. Cho nên, nếu là có thể để nữ đế dùng thanh này hiệp độc thủ, nói không chừng, liền có thể đem đại cục nghịch chuyển. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại liên lạc không được Nam Cung Nguyệt. Chiến cuộc vừa bắt đầu, hắn liền muốn thông qua vỏ kiếm ấn ký liên lạc đối phương, nhưng nơi đây hẳn là bị sư ngữ viên bố trí cấm chế, liên lạc không được. Nếu là trực tiếp rút kiếm, vừa sợ nữ đế đang cùng người khác chiến đấu, dạng này không phải liền là hại nàng. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Thẩm Thanh nghĩ như vậy, trong tay đột nhiên sáng lên một cái quang cầu. Đây cũng là Phật pháp bên trong một hạng, tên là Phật vực, là cơ sở nhất Phật gia kỹ pháp, hiệu quả cũng tương đối đơn giản. Chính là phát ra Phật quang đồng thời, chế tạo vạn tăng ngâm tụng âm thanh. Thuộc về là loại kia tùy tiện một cái trong chùa miếu mặt hòa thượng đều biết năng lực. Nhưng cái này năng lực lại còn có một cái đặc điểm, đó chính là linh lực chuyển vận càng nhiều, tia sáng liền càng sáng, âm thanh lại càng lớn. Mà động tĩnh cùng tầm nhìn chính là Thẩm Thanh bây giờ cần. Hô, hắn đem toàn thân linh khí đều rót vào quang cầu bên trong, chỉ lên trời bên trên ném một cái, ngay sau đó, từ chữ vật tán bên trong, lấy ra một bó hồng lăng. A, ngươi móc sợi dây đỏ làm gì? Nam Cung Tình nghi hoặc. Thẩm Thanh lại không để ý tới nàng, chỉ là đem hồng lăng hệ đến kiếm hiệp trên chuôi kiếm, sau đó dùng hết khí lực toàn thân, ném về bầu trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, quang cầu nổ tung. Ngưng tụ Thẩm Thanh toàn bộ linh khí Phật vực kim quang trong chớp mắt liền đem toàn bộ thương khung thắp sáng. Mà tăng nhân ngâm tụng đạo văn âm thanh, càng làm cho phương viên trăm dặm đều nghe thấy có thể thấy rõ ràng. Liên đang tại đối cục Lý Ỷ Tiên cùng sư Ngữ Huyên, đều bị quang mang kia cùng thanh âm giật nảy mình. Tiểu tử này muốn làm gì? Thanh kiếm kia là có ý gì? Sư Ngữ Huyên nhíu mày, muốn đi xử lý trên trời kiếm. Có thể Lý Ỷ Tiên lại bắt lấy cơ hội này, a, ngươi cuối cùng có ảnh tử. Tiếp theo hơi thở, ảnh vệ từ sư Ngữ Huyên bên cạnh nhảy ra ngoài. Cùng lúc đó, bên ngoài 10 dặm Nhạc Vương mộ phía trước. Thật đúng là cường đại a, bất quá ngươi muốn giết ta, cũng không có như thế dễ dàng nha. Mang theo hắc y nhân đeo mặt nạ thao thiết, đứng tại Nam Cung Nguyệt 5 mét bên ngoài, tay cầm trấn quốc thần kiếm, không giết chết ta, căn nguyên chi môn cũng sẽ không đóng lại. Ồn ào. Đại ngu nữ đế lạnh lùng nhìn xem hắn, lưỡi kiếm bên trên tràn đầy đỏ tươi máu tươi. Đúng lúc này, một trận ánh sáng mạnh lan tràn đến mái vòm, to do phản âm tiến vào tai. Nam Cung Nguyệt thoáng qua ở giữa, liền phán đoán ra âm thanh phát động vị trí là Đại ngu đô thành, nàng hai hàng lông mày nhăn lại, liền bay về phía bầu trời. Bằng vào nhất phẩm cường giả thị lực, nàng nhìn thấy cái kia ánh sáng mạnh trung tâm, đang có một cái quen thuộc trường kiếm lao vùn vụt. Mà tại trường kiếm kia bên trên, còn trói từng đầu hồng lăng. Hồng lăng, cậu nam nhân. Nhìn thấy cái kia hồng lăng trong ngay mắt, đại ngu nữ đế liền toàn bộ đều minh bạch. Thanh kia nàng đã dùng qua kiếm cùng hồng lăng, cộng lại, dĩ nhiên chính là kêu gọi nàng ý tứ. Hơn nữa, là chỉ có nàng mới có thể xem hiểu ám ngữ. Nam Cung Nguyệt băng sơn trên mặt, trong nháy mắt hiện ra đỏ bừng, liền bên thai đều tại nóng lên. Cậu nam nhân này, vậy mà có thể nghĩ ra loại này phương pháp, cho chấm truyền lại tín hiệu, thật sự là hung trướng. Chấm thật muốn hung hăng đạp mặt của hắn. Hỏi một chút hắn đến cùng đang suy nghĩ cái gì. Bất quá cái này cũng nói rõ, đây là điệu hổ ly sơn đi. Nam Cung Tình nói xong, đột nhiên quay người huy động trường kiếm, kiếm khí dập dờn. Đáng chết. Đuổi theo người đeo mặt nạ, lập tức bay rất ra ngoài, đem mặt đất nện ra một cái hố sâu. Mà Nam Cung Nguyệt thì hóa thành một đạo hồng sắc thiểm điện, hướng về Đại ngu đô thành, vội ba đi. Ai nha, đâu có gì lạ đâu. Thao thiết diện cụ nhân đổ vào trong hố, nở nụ cười, sư ngữ viên, xem ra, ngươi cũng có tính toán xóa thời điểm, ha ha. Đại ngu đế kinh. Thánh hậu cùng sư ngữ viên chiến đấu đã đi tới hồi cuối. Chỉ là vô tướng kiếp lời nói, ngươi căn bản không thắng được toàn thịnh ta. Sư ngữ viên một trưởng ngăn Lý Ỷ Tiên công kích, tiếp lấy giơ tay lên, trực tiếp bắt lấy cổ của nàng. Khu khủng. Lý Ỷ Tiên ho khan, khoe miệng tràn ra máu tươi, trong hai con ngươi tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Chiêu số của nàng hoàn toàn bị sư ngữ viên dự đoán trước, hao phí đại lượng linh khí sử dụng quy hồn dẫn bị tùy tiện trốn rơi. Bằng không, nàng không đến mức nhanh như vậy bị thua. Tốt, kết thúc. Sư ngữ viên một bên nói, một bên nhìn hướng Thẩm Thanh, thánh tử, ngươi nhảm chán dãy rủa cũng nên kết thúc à? Cũng liền tại lúc này, một đạo hồng sắc thiểm điện bạch phá thương khung. Cái kia thiểm điện tốc độ nhanh chóng, thậm chí nhấc lên âm bạo. Chờ một chút, loại cảm giác này là. Sư ngữ viên ánh mắt run lên, vội vàng quay thân. Quả nhiên, Nam Cung Nguyệt đã đến phía sau của nàng, cầm thanh kia tung bay ở trên bầu trời trường kiếm. Đáng chết. Sư ngữ viên ánh mắt sáng lên, trong mắt trái hiện ra treo ngược tam giác hoa văn. Quanh mình thời gian lại một lần bắt đầu rút lui. Mà Thẩm Thanh cũng hô lớn, bệ hạ, không thể cho nàng cơ hội thi thuật, ngắm chuẩn con mắt. Nàng có thể nghịch chuyển thời gian. Làm sao ngươi biết? Sư ngữ viên khiếp sợ nhìn xem Thẩm Thanh. Còn chưa chờ nàng nói chuyện, Nam Cung Nguyệt liền đem toàn thân linh khí đều rót vào hiệp bên trong, đông nhiên đem kiếm ném ra. Đáng chết. Sư ngữ viên nổi giận gầm lên một tiếng liền muốn né tránh. Nhưng chưa từng nghĩ, Lý Ỷ Thiên đột nhiên sử dụng ra toàn lực, khóa lại nàng. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe tác một tiếng, mang theo đỏ tươi thiểm điện trường kiếm, thẳng tắp đâm vào sư ngữ viên mắt trái. Một tiếng ầm vang bạo minh, đầu của nàng nổ thành mảnh vỡ. Chương 137, cho sư ngữ viên đạo tâm chủng ma, 5.0001, chương 137, cho sư ngữ viên đạo tâm chủng ma, 5.0001, chết. Nam Cung Nguyệt đem toàn thân linh khí chuyển vào trường kiếm đông nhiên ném ra. Chỉ nghe bá một tiếng bạo minh. Tiếng xe gió xuyên qua thương khung, đem không khí kéo ra một cái khe. Liên nửa cái hô hấp thời gian đều không có, mũi kiếm đã tới sư ngữ viên mắt trái. Con ngươi của nàng hóa thành ngược lại hình tam giác hình, đem hết toàn lực phát huy nghịch chuyển thời gian thuật pháp. Cái kia trong con mắt phản chiếu mũi kiếm, tốc độ lại trở nên càng ngày càng chậm. Cũng liền tại lúc này, 5 mét bên ngoài Thẩm Thành tay nắm pháp quyết, giận dữ hét, dùng võ phạm luật. Ông, kiếm minh thất giải. Kiếm hiệp nở rộ ánh sáng mạnh, bài trừ rơi sư ngữ viên chiêu số, dư thế không giảm. Không thể, sư ngữ viên trong con mắt hiện ra nồng đậm kiếp sợ, nhưng lời còn chưa nói hết, mũi kiếm ngay tại trong con mắt càng thả càng lớn. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Bắc Tể Quốc sư đầu liền nổ thành mảnh vỡ. Cả người như diều bị đứt dây, rơi xuống trên mặt đất. Tháng sao? Thẩm Thành nhìn xem sư ngữ viên thi thể căn bản không dám lên phía trước, sợ con hàng này còn có cái gì chuẩn bị ở sau. Đối đãi đồng dạng địch nhân, phải hiểu được bổ đao. Nhưng đối phó loại này cấp bậc địch nhân, liền phải suy tính một chút, thi thể của nàng có phải là cả bẫy? Chết sao? Giám chính. Nam Cung Nguyệt một chút xíu bay tới trước mặt nàng, trong hai con ngươi tràn đầy thổn thức cùng phiền muộn. Nàng còn không rõ ràng lắm, vì sao vị này cùng nàng hiểu nhau làm bạn 20 năm giám chính, sẽ hóa thành hôm nay tai họa kẻ đầu tê. Thậm chí nàng đi tới chiến trường thời điểm, còn sửng sốt một phần 10 giây. Nhưng xuất phát từ đối Thẩm Thành tín nhiệm, nàng vẫn là dùng hết một viên quân cờ chức trách. Giờ phút này gặp sư ngữ viên thân tử đạo tiêu, nàng trong lòng tuôn ra một cỗ khó tả bi thương cùng tiếc nuối. Cũng liền tại lúc này, sư ngữ viên thi thể chậm rãi hòa tan, làn da, mỡ, bắp thịt, xương cốt toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một khối to lớn màu đỏ huyết tinh. Đây là thượng cổ yêu huyết. Nam Cung Nguyệt cảm giác một phen, nhăn đầu lông mày, cái này sư ngữ viên là dùng thượng cổ yêu huyết làm ra, không phải bản thể, không phải bản thể. Thẩm Thanh ở một bên thì thầm, mặc dù đã sớm có suy đoán, nhưng nhìn thấy chân tướng sau đó, hắn vẫn là khó có thể tin. Đại Ngu Phương Diện, trước sau phái ra quốc sư Phương Vũ, Thánh Hậu Lý Ý Thiên, Nữ Đế Nam Cung Nguyệt ba vị nhất phẩm cường giả, mới chém giết quái vật, cũng chỉ là một khối to lớn thượng cổ yêu huyết. Cái kia nàng bản thể, nên có rất mạnh. Ầm ầm. Đúng lúc này, đại địa đột nhiên rung động, giống như minh liên miên bất tuyệt. Viên kia mở ra to lớn trong mắt, đột nhiên thả ra màu đỏ tươi thiểm điện, hướng về Đại Ngu Đô thành phát ra. Nam Cung Nguyệt thấy thế, vội vàng ngưng tụ linh khí ngăn tại thiểm điện trước mặt. Ha ha. Cũng liền tại lúc này, một đạo tiếng cười như chuông bạc vang lên. Sư ngữ viên nguyên thần lại từ thượng cổ yêu huyết bên trong bật ra, thẳng tắp phóng tới Thẩm Thành. Đáng chết, ta liền biết ngươi còn có chuẩn bị ở sau. Thẩm Thành sớm có phòng bị, một khắc đều không có buông lỏng, gặp cái này lập tức sử dụng ra nghiệp hỏa, thiêu đốt nàng linh hồn. Đáng ghét, loại đau này cảm giác vẫn là rất khó mà chịu được a. Nghiệp hỏa. Sư ngữ viên toàn thân bị hắc hỏa đốt, nguyên thần một chút xíu hóa thành cho tàn, lại không có một tia ý dừng lại, vọt tới Thẩm Thành trước mặt. Không. Nam Cung Nguyệt bị đỏ tươi thiểm điện kiềm chế, không kịp tới. Dừng lại. Lý Ý Thiên đang muốn bắn bọn, lại đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nàng thương tích quá nặng. Vô cứu. Nam Cung Tình xoay người tiến lên, ngăn tại Thẩm Thành trước mặt, nhận mệnh nhắm mắt lại. Thẩm Thành lại đột nhiên tiến lên một bước, một tay ôm nàng, đem nàng ôm đến sau lưng, dùng sau lưng nên tiếp sư ngữ viên, nâng tay phải lên, chết đi cho ta. Hắn tại trong khoảnh khắc liền hoàn thành long khí ngưng tụ. Tóc đen đầy đầu biến thành ngân bạch, đen nhánh hai mắt hóa thành tử nhãn mắt vàng, quanh thân lơ lửng chân long hư ảnh. Chỉ là lần này, cái kia chân long hư ảnh bên ngoài, còn quấn quanh lấy nghiệp hỏa đen kịt. Oeng. Nghiệp hỏa cùng sư ngữ viên đụng vào nhau. Trên mặt của nàng dần hiện ra vô cùng thống khổ biểu lộ, nhưng khỏe miệng lại điên cuồng nhếch lên, ha 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 ha, Thẩm Thành, là ta thắng, lần này ta mặc dù không có cách nào cướp đi ngươi, nhưng ta có thể đem ngươi biến thành ta vật sở hữu. Nếm thử cái này. Đạo tâm chủng ma. Gào thét ở giữa, Thẩm Thành chỉ cảm thấy một tia ma khí thấm vào hắn nguyên thần, muốn tại hắn tâm thần bên trong, gieo xuống tuyệt đối phục tùng sư ngữ viên ma chủng. Có thể cái kia ma chủng vừa mới tạo ra, trong cơ thể hắn hồn thiên lỗ hỏa liền đột nhiên tiêu đốt, đem tiêu sạch sẽ. Chờ một chút, không có khả năng, ta ma chủng sao lại thế? Sư ngữ viên điên cuồng nụ cười im bặt mà dừng, khắp khuôn mặt là bất khả tư nghị. Đạo tâm chủng ma, ha ha, liền ngươi sẽ là a. Thẩm Thành hai mắt ngưng lại, đem toàn thân linh khí, bao gồm từ Lý Ý Thiên cùng Nam Cung Nguyệt nơi đó mà tới, đều tập hợp ở lòng bàn tay phải, đống nhiên đánh ra, nếm thử ta ma chủng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tia hắc sắc ma khí từ hắn lòng bàn tay phun ra ngoài, hóa thành một đầu hắc long hư ảnh, hướng về sư ngữ viên đánh tới. Sư ngữ viên giờ phút này chủ động đụng phải Thẩm Thành, cùng hắn nguyên thần nối liền cùng một chỗ, căn bản muốn tránh cũng không được, liền bị cái kia hắc long trực tiếp chui vào trong cơ thể. A, một tiếng yêu kiểu, nàng lúc này mím môi lại, khuất nhục nâng lên cái cổ, nô lên vòng eo, hai mắt không tự giác bên trên lần, ngươi cái này hỗn đản. Tiếp theo một cái chớp mắt, ma chủng tại trong cơ thể nàng mọc rễ nảy mầm, hóa thành một cái long hình ấn ký, xuất hiện ở đầu lưỡi của nàng bên trên. Trong đầu của nàng không tự giác tuôn ra, muốn tuyệt đối phục tùng Thẩm Thành, cho dù bị hắn ép bên trên một ngày một đêm, đều phải bảo trì hưng phấn suy nghĩ. Nàng đội vàng lẩm nhẩm thanh tâm quyết, áp chế loại này suy nghĩ, đầy mặt khuất nhục. Cũng liền tại lúc này, Lý Ý Thiên cuối cùng chạy tới Thẩm Thành bên cạnh, trong tay huyền hoàng chi quang sáng lên, một trưởng vỗ tại sư ngữ viên lô đỉnh. Ầm ầm, hào quang chói mắt lập lòe, sư ngữ viên nguyên thần dần dần hóa thành cho tàn, phiêu tán như khói. Nàng đầy mắt quất đục mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Thành, trong hai con ngươi bao hàm phẫn nộ, ta sẽ lại đến, thánh tử, ngươi là ta, can nguyên cũng là ta. ta nhất định sẽ trở thành ngươi tinh nộ, không đúng, đáng chết, ta nhất định sẽ giết ngươi. Âm thanh cùng nguyên thần đều biến mất không thấy. Cái này đáng sợ quái vật, hoặc là nói quái vật đáng sợ một tia nguyên thần, cuối cùng bị kết thúc. Đây thật là một cái quái vật, Bắc Tề quốc sư, vậy mà cường đại đến loại này trình độ, khụ khụ. Thánh hậu Lý Ỷ Thiên không ngừng ho khan, quan tâm nhìn hướng Thẩm Thành, ngươi có chuyện gì, có bị thương hay không? Thần, vô sự. Thẩm Thành thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái kia kéo căng dây cũng cuối cùng trầm tĩnh lại. Hô, vô cứu. Tiểu Long Nương có giúp ở Thẩm Thành trong lực, cũng là sợ không thôi. Vừa mới nàng không chút nghĩ ngợi, liền nhảy tới Thẩm Thành trước người, hoàn toàn quên như thế chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này tỉnh táo lại, chỉ cảm thấy mình tại Quỷ Môn Quan bên trên đi một lượt. Cũng may nàng không có việc gì, vô cứu cũng không có việc gì. Về sau không cần ngốc như vậy. Thẩm Thành xoa xoa đầu của nàng, còn có, lần này may mắn mà có ngươi. Nếu không phải có Nam Cung Tình bản mệnh kiếm tại, trận này ác chiến kết quả như thế nào, người nào cũng không thể dự liệu. Nhưng có một chút nhất định là xác định. Ngươi lại ngu, nhất định sẽ trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới. Ừm. Không phải may mắn mà có ta, mà là Nam Cung Tình ngượng ngùng mấy tóc, may mắn mà có chúng ta. Ta nói qua, ta chính là ngươi, vô cứu. Nói xong, nàng đem đầu chôn hướng Thẩm Thành lồng ngực. Mỹ nhân vào lòng, Thẩm Thành cảm thụ được nàng tình nghĩa, thỏa mãn nhắm mắt lại. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy thật mệt, sự mệt mỏi chưa từng có. Chỉ nghĩ đến nắm chặt đem trong tay sự tình kết thúc, sau đó ôm Nam Cung Tình cùng Mộ Dung Tuyết, thật tốt ngủ lấy mười mấy cái canh giờ, đem tất cả phiền não đều quên quăng. Nghĩ như vậy, ý thức của hắn dần dần phiêu tán, cả người mềm mại bất lực, từ linh lân bên trên trở xuống. A, vô cứu. Ngao. Nam Cung Tình cùng Sát Na cùng nhau nghẹn ngào hai tiếng, vừa định đi xuống tiếp lấy hắn, một đạo khác bóng người lại trước các nàng một bước động. Thánh hậu Lý Ỷ Thiên trôi nổi mà xuống, đem Thẩm Thành bế tiểu công chúa trong ngực, đầy mắt mâu tính vì hắn truyền vào linh khí, vừa rồi sử dụng nhiều như thế năng lực, linh khí thâm hụt quá lớn hơn rồi. Ừm. Thẩm Thành từ từ mở mắt, đối đầu Thánh hậu ánh mắt, lúc này sững sờ, "Thánh hậu, thần." "Xuyệt, không cần nhiều lời, tại bản cung trong ngực nghỉ ngơi thật tốt a, bản cung phía trước đáp ứng ngươi tất bị, cũng sẽ không nuốt lời." Lý Ỷ Thiên lại ôm hắn, rồi ra ngón tay bưng kín miệng của hắn. "Thần, tuân chỉ." Thẩm Thành gật gật đầu. Hắn xác thực quá mệt mỏi, mà Thánh hậu thân thể thơm thơm, mềm mềm, chính là cái gì đều không làm, chỉ là ghé vào trong ngực nàng, liền có thể loại bỏ mệt mỏi. Càng không cần nhắc tới, Thánh hậu còn tại dùng ngón tay ngọc cho hắn nắn bóp huyệt thái dương, tiến hành linh khí chữa thương. Chương 137, cho sư ngữ viên đạo tâm trùng ma, 5.0002, chương 137, cho sư ngữ viên đạo tâm trùng ma, 5.0002, nhưng vào lúc này, hắn đỉnh đầu phía sau, đột nhiên truyền đến sát ý lạnh như băng, hắn không tự giác dùng mình một cái. Dùng ánh mắt còn lại nhìn, đã thấy đại ngu nữ đế đang bay tới, đầy mặt băng lãnh, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, trên mặt mang hoạch thiện nụ cười. Ai ôi, bệ hạ trở về a. Thánh hậu thấy nàng tới, trên mặt lập tức lộ ra mẫu nghi thiên hạ nụ cười, may mắn mà có bệ hạ chính là trở về, chém giết yêu khấu, bằng không sự tình không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, bản cung lại cho rằng, lần này sự kiện công đầu, chính là bản cung đích thân chọn lựa thiên giám các chỉ huy sứ, Thẩm Thành. Nàng đặc biệt đem đích thân chọn lựa mấy chữ cắn rất nặng, đang lúc nói chuyện còn dùng sức ôm lấy Thẩm Thành. Thẩm Thành vốn là cùng nàng không khoảng cách tiếp xúc, như thế ôm một cái, kém chút liền bị nạt chết đi qua. A, ha ha. Đại ngu nữ đế nhìn chằm chằm Lý Ỷ Thiên, lại nhìn chằm chằm tại nàng trong ngực, đầy mặt hưởng thụ Thẩm Thành, cầm kiếm tay, đều đang run rẩy. Cậu nam nhân này, vậy mà cho chấm nói cái gì, chính mình là tại gặp dịp thì chơi, tay áo dài loạn vũ. Ta nhìn ngươi là tại không kịp chờ đợi, pháp phối như hoa, hận không thể lập tức cung bảo kê đinh. Rõ ràng là chấm. Tới trước. Nhưng nàng lại nhất định phải phối hợp Thẩm Thành, dù sao chỉ có dạng này, mới có thể để cho Thẩm Thành triệt để trở thành thánh hậu tâm phúc. Sư tôn. Nam Cung Tình cũng cưỡi linh lần tới, hướng nữ đế chắp tay thở dài. Ngao ô tiểu sát na lung lay đầu, xem như là lên tiếng chào. Ừm. Miễn lễ. Đại ngu nữ đế đem hiệp đưa cho Nam Cung Tình, nhìn xem nàng mặt kia như hoa đào, hồng quang đầy mặt răng rấp, đột nhiên rất không thoải mái. Đừng nói thánh hậu, liền chính mình Đỗ Nhi, vừa mới cũng bị tiểu tử kia ôm vào trong ngực, kể ra tâm sự. Đầu tiên là Mộ Dung Tuyết, lại là thánh hậu, sau đó lại là chính mình Đỗ Nhi. Đáng chết, rõ ràng là chấm tới trước. Bệ hạ, lần này may mắn mà có ngài, nếu không phải ngài kịp thời chạy tới, cái kia thần tính mệnh đáng lo, Giang Sơn đại ngu không bảo vệ. Đúng lúc này, trong đầu đột nhiên truyền đến cậu nam nhân âm thanh. Nam Cung Nguyệt khẽ miệng nhẹ nhàng nhếch lên, nhưng lại bị nàng lập tức đè xuống. Đường đường đại ngu nữ đế, mới sẽ không tại cậu nam nhân kia trước mặt mỉm cười. Hừ, chấm nhìn ngươi ở trên tay thánh hậu, chờ thân dễ chịu sao? Hay là dứt khoát vẫn ở tại chỗ ấy được? Nàng lạnh như băng truyền âm. Bệ hạ đây chính là hiểu lầm thần, nếu không phải vì kế hoạch của chúng ta, thần hận không thể lập tức từ thánh hậu trong ngực chạy ra. Sau đó chui vào bệ hạ ôm ấp. Hừ, miệng lưỡi chân chu. Nam Cung Nguyệt hừ lạnh, nhưng tâm tình lại tốt hơn nhiều, ngươi liền lừa gạt chấm đi. Thần mới không có lừa gạt bệ hạ, thần là bệ hạ sông pha khói lửa, cúc cung tận tụy, muôn lần chết chớ từ chối, chính là cho bệ hạ theo cả đời màng, xoa cả đời chân, thần cũng nguyện ý a. Hừ, cái kia chấm liền tạm thời tin tưởng ngươi một lần đi. Đại ngu nữ đế lại hừ nhẹ một tiếng, đưa ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Thần Thành đem đầu chôn ở thánh hậu trong ngực, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Quả nhiên, chỉ cần nữ nhân trong lòng có ngươi, ngươi liền không cần lừa nàng. Nàng sẽ tự mình lừa gạt mình. Cái này không nghĩ, hắn cũng nhìn hướng mặt đất, trong ánh mắt tuôn ra một vẻ thương xót. Giờ phút này, cái kia to lớn trong mắt đã kèm theo sư ngữ viên rời đi, mà chậm rãi đóng lại. cái này phiến căn nguyên chi môn cuối cùng đóng lại. Những cái kia chuyển hóa thành nhiều song quái vật dân chúng cũng đang một chút xíu chuyển biến trở về, hết thảy tựa hồ cũng hướng về tốt phương hướng phát triển. Nhưng đại giới đâu? Chàng hai nạn này quá đau. Đại ngu đế kinh ít nhất tổn thất 1/10 nhân khẩu. Cái này không chỉ là lạnh như băng chữ số, mà là sống sờ sờ sinh mệnh, 1/10 mách tính, 1/10 gia đình. Bọn hắn bên trên một hơi, có thể còn tại thảo luận buổi sáng ngày mai muốn ăn thứ gì, nên lúc nào đưa hải tử đi học đường, lúc nào chuẩn bị hôn lễ. Có thể tiếp theo hơi thở, cũng đã chôn xương tại hai nạn bên trong, lại không còn nói chuyện khả năng. Chết đi người mất đi sinh mệnh, người sống mất đi ký thác. Bọn hắn là 2,000 ức thẩm thành, nhìn xem bi thương bọn hắn, thẩm thành liền nghĩ tới chính mình cùng mình phụ mẫu, nhớ tới chính mình cùng mình hồng nhan tri kỷ. Mà hết thể này hết thảy đều là bởi vì sư ngữ nguyên, bởi vì cái gì kia đáng chết căn nguyên. Nghĩ nơi này, thẩm thành nắm đấm không tự giác nắm chặt. Mặc dù ở cái thế giới này ở 18 năm, nhưng thẩm thành lại vẫn luôn không có cái gì lòng cảm mến. Hắn từ đầu đến cuối có một loại chính mình không phải người của thế giới này cảm giác. Nhưng giờ khắc này, loại cảm giác này biến mất. Chỉ vì hắn cảm thấy phẫn nộ. Đó là đối với sư ngữ nguyên phẫn nộ, đối với Bắc Tề thần long giáo phẫn nộ, đối với bất lực phẫn nộ của mình. Hắn chưa bao giờ giống hôm nay dạng này, khát vọng trở nên cường đại. Chỉ có cường đại mới có thể để hắn bảo vệ tốt người mình quan tâm. Thẩm Khanh. Đúng lúc này, thánh hậu âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, không cần rơi vào chấp nhất, phẫn nộ dĩ nhiên trọng yếu, nhưng bây giờ, thưởng thụ thuộc về ngươi gieo họ đi. Nói xong, nàng đem Thẩm Thành tay nâng lên, dùng linh khí quyết đại âm thanh, cam đoan toàn bộ đại ngu đế kinh đều có thể nghe được, chuyện hôm nay, công đầu chính là bình an hầu Thẩm Thành. Nếu không phải hắn nhạy bén thông minh, trước thời hạn một bước nhìn rõ kế hoạch của địch nhân, vậy ta đại ngu hôm nay sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Bây giờ, hai chuyện đã bình, thập nhân đã bị đeo đầu. Bùn hậu ở đây, thay bệ hạ, thay bản dân, cảm ơn bình an hầu Thẩm Thành. Đoan Trang uy nghi âm thanh đem toàn bộ đế kinh vây quanh. Chưa nhận đến liên lụy, đang tại chạy trối chết dân chúng, nhao nhao ngừng lại, kết thúc. Cái kia tập nhân đã chết. Chết rồi, chết. Ha ha ha, ta đã nói rồi, ta đại ngu khí số chưa hết, bệ hạ chính là trung hương chi chủ, thánh hậu càng là mẫu nghi thiên hạ, sao có thể bởi vì loại này việc nhỏ liền thua. Thế nhưng là, thánh hậu không phải nói, lần này công đầu, chính là bình an hầu Thẩm Thành sao? Bình an hầu? Bình an huyện hầu gia. Kinh thành lúc nào ra nhân vật này? Thẩm Thành. Chẳng lẽ là vị kia Thẩm Thanh Thiên? Ta Long án cùng La Sát án vị đại nhất kia. A, đúng, là hắn. Lại là hắn. Quả nhiên, Thẩm đại nhân đến, trời xanh liền có. Dân chúng xì xào bàn tán, mà tại bách tính phía trước, mệt mỏi chạy trốn chúng thế gia nhóm, nỗi lòng lo lắng cũng nới lỏng, nhưng rất nhanh, một cô hối hận liền bay thẳng bọn hắn trong đầu. Ai? Sớm biết chuyện này có thể giải quyết, chúng ta liền lưu lại. Như vậy, còn có thể tại trên sử sách lưu cái trung thần trực thần danh hiệu. Ai, lần này, xem như là chúng ta cửa thua. Thẩm Thành. Quỳnh ngăn hầu. Ta đại ngu đã bao nhiêu năm không có phong hầu. Vẫn là thánh hậu thần phong a. Cái này đế kinh quan trường sắp biến thiên đi. Mà tại thế gia phía trước nhất, Công Tôn ra xe ngựa bên trong. Công Tôn Kiếm đỡ tay vịn, hai mắt sung huyết, chỉ cảm thấy đầu muốn nổ tung. Hỗn đản, hỗn đản. Thẩm Thành, tại sao lại là hắn, lại là hắn? Lập xuống như vậy lại công, con ta mối thủ, còn thế nào báo, còn thế nào báo? A a a, ta giết hắn, ta giết hắn. Hắn tức giận gầm rú, xách theo kiếm liền muốn hướng ngoài xe ngựa phóng đi. Công Tôn Vô Cực lập tức từ phía sau ôm lấy hắn, gia chủ, ngươi phải tỉnh táo a. Hai đầu chúng ta đặt cược đã là bất trung, lúc này nếu là lại đi đụng Thẩm Thành, vậy liền thật sự vạn kiếp bất phục. Đáng chết, con a, cha bất lực a. Công Tôn Kiếm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ôm đầu khóc giống, ai có thể nghĩ tới, cái kia dám chính lại là Bắc Tề quốc sư, đáng chết, là ta phán đoán sai lầm, là ta phán đoán sai lầm a. Công Tôn Kiếm thê thảm khóc. Bây giờ trên triều đình, thánh hậu cùng bệ hạ giao phong càng lúc càng kịch liệt, hắn là đã sợ thánh hậu thua, lại sợ bệ hạ thua. Cho nên, làm dám chính thủ hạ tìm tới hắn, mời chào hắn thời điểm, hắn không chút suy nghĩ liền đáp ứng, trực tiếp hai đầu đặt cược. Như vậy, đường quản phương nào thắng, hắn Công Tôn gia đều có thể tổn tiếp theo đi xuống. Vì thế, còn chưa giam chính làm không ít chuyện ác. Nhưng hắn không thể ngờ được, đường đường giam chính, hai triều nguyên lão, lại là Bắc Tề quốc sư. Là Bắc Tề quốc sư thì cũng thôi đi, nếu là đại ngu diệt quốc, hắn còn có thể vứt cái tòng lòng chi công, tiếp tục bảo vệ Công Tôn gia vinh hoa phú quý. Chưa từng nghĩ, nàng vậy mà còn bị cái kia Thẩm Thành giết chết. Nghĩ tới đây, Công Tôn Kiếm chỉ cảm thấy lồng ngực khó chịu chán, lại là một cái lao huyết phun ra ngoài. Gia chủ, Công Tôn Vô Cực đội vàng đỡ lấy hắn, ngài cũng không thể có việc cả gia chủ. Công Tôn gia còn phải dựa vào ngài đây. Vô Cực, nhanh, nhanh. Công Tôn Kiếm lại một cái níu lại cánh tay của hắn, nhanh đi mời nàng tới đế đô. A. Công Tôn Vô Cực sửng sốt một chút, gia chủ, ngài nói là ta đại ngu kiếm thánh. Đúng, đúng. Công Tôn Kiếm gật gật đầu, bây giờ chỉ có nàng có thể cứu được ta Công Tôn gia. Không quản như thế nào, Mộ Dung Tuyết cũng nên thuộc sở hữu của nàng, liền để cho nàng cùng Thẩm Thành đấu đi thôi. A, ha ha. Chương 138, quốc sư thất tình lục dục. Chỉ có thể dựa vào Thẩm Thành tới phong thích, một, chương 138, quốc sư thất tình lục dục, chỉ có thể dựa vào Thẩm Thành tới phong thích, một, cùng lúc đó, phía trước bị trong mắt liên lụy địa phương. Nghe lấy thánh hậu lời nói, từng đoàn lớn dân chúng đi ra đầu phố, hướng về thương khung không ngừng dập đầu, gào khóc, âm thanh nghẹn nào, Thẩm đại nhân tiên thu vô hạn. Thẩm đại nhân tiên thu vạn đại. Ô ô ô, Thẩm đại nhân ân tình, vĩnh viễn trả không hết. Mấy cái sống sót sau hai nạn dân chúng, càng là nghẹn ngào ôm ở cùng nhau, thẩm đại nhân đến, chúng ta liền có thể sống xuống, thẩm đại nhân tại, chúng ta sẽ không phải chết. Trong những người này có không ít, đều là La Sát án cùng Tà Long án kinh nghiệm bản thân người, bây giờ lại đã trải qua như vậy tai nạn. Trong bất chi bất giác, thẩm thành ở trong mắt bọn họ, đã có thể cùng kỳ tích trên hỏa ngang bằng. Hắc hắc, lao thẩm đầu, ngươi không nghĩ tới à, nhà ngươi vô cứu có thể biến thành hôm nay bộ dáng này. Thẩm phủ bên ngoài, thống bổ đầu nằm trên mặt đất, trường đao ném qua một bên. Mà cái khác bọn bộ khoái, cũng đều cùng hắn đồng dạng, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lại không còn đứng lên bản lĩnh. À, lão tử lúc trước nhặt đến hắn thời điểm, liền biết hắn sau này nhất định có sở thành, chắc chắn sẽ trở thành đỉnh tiên lập địa đại anh hùng. Thẩm phụ tự hào ưỡn ngực. Ngươi liền tuổi a ngươi. Thẩm mẫu lại hướng lỗ thai hắn bên trên lắc một cái, chúng ta thẩm thành có thể đi đến hôm nay, là ta bồi dưỡng tốt. Muốn mỗi ngày cùng ngươi cái này bất tranh khí cha lẫn vào cùng nhau. À, đoán chừng cũng coi như cả một đời câu cá lão, vẫn là mỗi ngày không quân cái chủng loại kia. Ha ha, ngươi cái này bản đường, không quân sao có thể, không quân đó là nam nhân lãng mạn, lại nói, câu cá chuyện này có thể gọi không quân sao. Cái kia kêu thời vận không đủ, ê ơ. Thẩm phụ nghe xong lời này, liền bắt đầu nói lên một đống lớn ai cũng nghe không hiểu lời nói, thẩm phụ trong ngoài, chuyển đến từng trận vui sướng tiếng cười. Cứ như vậy cười một lúc sau, thẩm phụ đột nhiên nghiêm túc nhìn hướng lên trời trống không, thở dài một tiếng, ta là thật không nghĩ tới, ta lão thẩm nhà, vậy mà lại đi ra như thế một cái đỉnh tiên lập địa đại anh hùng, bình an hầu a, hầu a. Ta vậy mà có thể nuôi dưỡng được một cái hầu gia, a. Làm sao? Trong nhà ra cái hầu gia, còn khó chịu hơn đi lên. Tống bổ đầu cố hết sức bỏ lên, chống đao đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, ta nói lão thẩm đầu a, nhân gia nhà nghĩ ra cái hầu gia còn ra không được đây. Thẩm phụ không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn lên bầu trời. Thẩm mẫu lại xen vào nói, hắn a, là lo lắng nhi tử của hắn. Lo lắng? Một cái khác bổ khoái không hiểu. Chúng ta lúc trước nhặt về vô cứu thời điểm, không nghĩ qua hắn đời này lớn bao nhiêu thành tựu, liền nghĩ hắn có thể vô bệnh vô thai, bình an lớn lên, cưới cái bà nương, sinh mấy cái bé con. Như vậy chờ chúng ta trăm năm về sau, hắn ở trên đời này cũng liền còn có thể chiều ứng lẫn nhau, có chút lo lắng. Nhưng hôm nay, hắn làm sự tình, từng cọp từng kiện, chúng ta nhìn cũng nhìn không hiểu, nghĩ cũng nghĩ không thông, giúp cũng không giúp được một tay. Nhưng chúng ta biết, những việc này, không có một kiện, không phải đao kiếm đổ máu sự tình. Chúng ta làm phụ mẫu, nhìn xem hải tử mỗi ngày cùng nguy hiểm làm bạn, làm sao có thể không khó chịu, không phiền muộn. Nghe lời này, bọn bổ khoái cũng đều trầm mặt lại, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu nương bỉ, một điểm kiến thức đều không có. Đúng lúc này, thẩm phụ lại hét lớn một tiếng, đại trượng phu sinh tại đời, làm bảo vệ quốc gia, lập muôn đời chi công, mới không hưởng công tới đây trên đời đi một lần. Vô cứu làm rất đúng, ta cái này làm cha, hai tay hai chân đồng ý. A, thẩm mẫu cười lạnh, đừng cho là ta không biết, ngươi buổi tối một người lén lút uống rượu giải sầu, này, còn lau cái mũi rơi nước mắt sao thẩm phụ? Yên tâm đi, các ngươi nhị lão. Tống bổ đầu lại vỗ vỗ thẩm phụ bà bay, vô cứu bên cạnh, có chúng ta đây. Liền các ngươi cũng xứng. Thẩm mẫu cười khẩy, nắm chặt về nhà ở a, bên đường phường hàng xóm cũng không muốn cho các ngươi đốt vàng mã, quái tốn kém. Tống bổ đầu, hắn lắc đầu, giơ tay lên bên trong trường đao, thẩm hầu ra cho chúng ta tân sinh, chúng ta đặt quyết tâm, muốn thể chết cũng đi theo hắn. Ta sẽ để cho hầu ra minh bạch, nhất tức lục đao không phải cực hạn của ta, chỉ là vì để cho hắn thấy rõ ràng một chút. Một bên khác, vợ tây trên bến tàu, thiên lân vệ nhóm thu góp tàn quân, chỉnh tề xếp hàng. Tất cả mọi người mang theo sùng kính mà nhìn xem thẩm thành. Lần trước Tà Long một trận chiến, bọn hắn tới chậm, đến thời điểm sự tình đã kết thúc, chỉ biết là thẩm thành làm đại sự, nhưng không thấy rõ. Có thể hôm nay lại là nhìn toàn bộ hành trình. Nếu không phải hắn tại, vậy hôm nay thiên lân vệ xem chừng là cái toàn quân bị diệt cục diện. Ai, rõ ràng chỉ là cái ngũ phẩm, cũng đã có thể lập xuống như thế bất thế chi công, phong hầu bại tướng, người này cùng người chết lệnh, làm sao lớn như vậy chứ? Trong đó một cái thiên lân vệ tự mình lẩm bẩm, không cần tự coi nhẹ mình. Lư Lăng vô vô bờ vai của hắn, ưỡn ngực ngẩng đầu, dù sao đó là ta nhất sùng bái nhất thẩm thành lão đại, các ngươi không bằng hắn cũng là bình thường. Lão đại, thiên lân vệ hoài nghi, Lư tướng quân, ngươi không phải nói thẩm đại nhân là huynh đệ ngươi sao? Làm sao thành lão đại? Hừ, buồn cười. Lư Lăng thẳng tắp cài eo, vệ nghệ hắn, bản tướng quân một mực gọi thẩm lão đại, đều gọi chính là lão đại, ngươi nhớ lầm mà thôi. Thiên lân vệ, mấy cái kia phía trước cùng Lư Lăng cùng nhau kinh lịch Lý Xuân án thiên lân vệ, giờ phút này ngoài cười nhưng trong không cười, đối với con hàng này không muốn mặt không có biện pháp. Còn có một việc ta phải nói cho các ngươi. Lư Lăng nói tiếp, xem chừng về sau, ta liền không phải là thiên lân vệ trung lang tướng, các ngươi đừng quá mức bi thương. Ân, còn có loại này chuyện tốt. Thiên lân vệ nhóm sững sờ, khu cụ, ý của chúng ta là, Lư tướng quân vì sao rời đi a? Bản tướng quân nhận lấy lão đại truyền triệu. Lư Lăng ưỡn ngực ngẩng đầu, nói chính mình cũng thư phát chuyển nhanh, để cho ta đi thiên giám các giúp hắn. Ta lúc đầu không muốn đi, nhưng người nào để đó là lão đại triệu hắn đâu, liền bất đắc dĩ đi giúp hắn một cái đi. Hắn một bên nói, vừa nghĩ, chờ sau khi trở về, lập tức cho lão cha viết một lá thư, 800 dặm khẩn cấp, để lão cha dâng tấu trương triều đình, đem chính mình điều đến thẩm lão đại bên cạnh. Nói đùa, thẩm lão đại như vậy phong thái, cường đại như thế, đừng nói là để cho hắn kêu lão đại rồi, chính là kêu cha hắn cũng nguyện ý à. Đến lúc đó, hắn cùng cha hắn liền các luận các đích. Cha hắn kêu thẩm thành hiến chất, hắn kêu thẩm thành cha, quả thực hoàn mỹ. Thế, không đúng. Kêu cha lời nói quá mức khẩu ngữ, không đủ tôn kính, hẳn là muốn hô á phụ mới đúng. Lư Lăng đắc ý mà nở nụ cười. Mà tại bên cạnh hắn, đại lý tự thiếu khanh Lý Mật cũng bưng cái cằm tự hỏi. Nàng cũng tại nghĩ, muốn hay không xin nhờ phụ thân, đem chính mình điều đến tiên giám cấp đi. Ngược lại không có cái gì khác ý tứ, chính là muốn cùng thẩm đại nhân cùng nhau, học làm sao tra án, làm sao phân tích tình tiết vụ án. Nếu là có thể tỉ thí với nhau một hai, biết cái này biết kia lời nói, thì tốt hơn. Bản cung với ngươi, vẫn là không cần làm sự việc dư thừa cho thỏa đáng. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Lý Mật nhíu mày quay người, đã thấy Mộ Dung Tuyết đang đứng tại bên cạnh nàng, đoan trang khắp khuôn mặt là ý lạnh. Cái gì sự việc dư thừa? Lý Mật nghi hoặc. A, nghĩ minh bạch giả hồ đồ, ngươi làm bản cung không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Mộ Dung Tuyết cười lạnh nói, cái này thiên giam các không có lớn như vậy, chứa không nổi ngươi. Lý Mật vốn định lùi bước, nhưng trong lòng đột nhiên toát ra hai đạo hỏa khí. Cái này Mộ Dung Tuyết tuy là con chủ, có thể cùng Thẩm Thành đã không hôn nước, càng không đón dâu, lại mỗi ngày lấy vợ cả tự cho mình là, ước hiếp ai đây? Nghĩ tới đây, nàng cũng lên phía trước một bước, quận chúa điện hạ, ta nghĩ đi chỗ nào, không tới phiên ngươi nói chuyện, ta cũng muốn hỏi một chút, các ngươi Mộ Dung gia, vì sao chậm chạp không muốn đi lắng nghe Thánh hậu dạy bảo? Câu nói này lời ngầm, là nói cho Mộ Dung Tuyết, bây giờ Thẩm Thành đã làm hai nhà họ Đô, làm Thánh hậu người. Ngươi Bình Tây Vương phủ là bệ hạ thế lực, hai ngươi sự tình còn không có manh mối đâu, ai biết tương lai như thế nào? Ha ha, nhanh mồm nhanh miệng, không hổ là Lý tướng nữ nhi a. Mộ Dung Tuyết nhưng cũng không sợ chút nào, thế nào, tại cái này trên triều đình, ta Bình Tây Vương phủ đều đã không nói nên lời sao? Câu nói này lời ngầm, là nói cho Lý Mật, Thẩm Thành mặc dù làm hai nhà họ Đô, nhưng nàng Bình Tây Vương phủ là hai phe đều nghĩ lôi kéo thế lực. Nàng cùng Thẩm Thành hôn sự, hai phe cũng không dám hủy bỏ. Ừm. Lý Mật nheo mắt lại, ánh mắt cùng Mộ Dung Tuyết va chạm ra tia lửa. Hai nữ một phen thần thương cầu chiến, đều thăm dò ra đối phương không phải dễ trêu chủ. Hai người ánh mắt đan vào mà thành điện tia lửa, càng làm cho xung quanh khí áp đều thấp mấy cái độ. Một đám thiên lân vệ, xích giáp quân, đại lý tự, trấn ma ti đám quan trước, nhìn tâm đều phải nát. Hai vị thiếu nữ đều là gia thất hiển quý đại tiểu thư, cũng đều là hoa nhường người thẹn, dung nhan chim xà cá lặn. Mỗi một cái đều là những nam nhân này chỉ dám đứng xa nhìn không dám khinh nhẫn thành nữ, đừng nói theo đuổi, chính là ngày bình thường nói lên hai câu nói, đều phải khẩn trương trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nhưng hôm nay, dạng này hai vị tiết tử, lại vì một cái nam nhân đối chọi gay gắt, hận không thể ra tay đánh nhau. Bọn hắn sao có thể không ghen ghét, sao có thể không cực kỳ hâm mộ. Nhưng nghĩ đến, các nàng tranh đoạt người, là Thẩm Thành Thẩm đại nhân, những quan viên này nhóm trong lòng, liền dễ chịu hơn khá nhiều. Dù sao đây chính là Thẩm đại nhân a. Nếu không có hắn, bọn hắn ngay cả mạng sống cũng không còn. Chương 138, quốc sư thất tình nhục dục, chỉ có thể dựa vào Thẩm Thành tới phóng thích. 2, chương 138, quốc sư thất tình nhục dục, chỉ có thể dựa vào Thẩm Thành tới phóng thích. 2, như vậy lại ân, chính là làm trâu làm ngựa cũng không đủ. Như vậy anh hùng, chẳng phải có lẽ có tiên tử mỹ nhân làm bạn. Mà tại khoảng cách Bình An huyện mấy cây số bên ngoài trong rừng cây, mang theo hắc y nhân đeo mặt nạ thao thiết, lạnh lùng nhìn xem dân chúng cuồng hoan không để lại dấu vết cười lạnh một tiếng. Đại nhân. Mà tại phía sau hắn, hơn 30 vị hôi bảo nhân, đứng tại từng cái trên chặt cây, chúng ta muốn hay không hiện tại độc thủ? Ừm. Thao thiết diện cụ nhân suy nghĩ một chút, hồ bồng nói, không được, sư ngữ viên mặc dù thất bại, nhưng nàng thay chúng ta tìm tới thánh tử, còn thử ra Nam Cung Nguyệt thực lực. Ha ha, thật sự là một cái quái vật. Ngài là nói. Đại ngu hoàng đế. Hôi bảo nhân cung kính hỏi. Ân, nàng cũng là quái vật, bất quá ta nói lại là một người khác, một cái còn không có trưởng thành quái vật, ha ha. Thao thiết diện cụ nhân ánh mắt, từ đầu đến cuối đặt ở Thẩm Thành trên thân, một cái bị chúng ta tạo nên quái vật. Đại nhân, vậy chúng ta bây giờ? Trước trong bóng tối ẩn núp A, Nam Cung Nguyệt tọa trấn đô thành, chúng ta không có cơ hội. Thao thiết diện cụ nhân cười, nhưng rất nhanh, cơ hội liền sẽ đến, ha ha. Đại nhân ý tứ là, sư ngữ viên cũng sẽ không ngồi nhìn thánh tử rơi vào tay người khác, tối không được, vậy sẽ phải chơi sáng. Sau này đại ngu, sợ rằng một ngày sống yên ổn thời gian, cũng sẽ không có đi. Mà chúng ta cũng nên vào cuộc, ha ha. Hắn nói xong, biến mất tại trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Thánh hậu Lý Ỷ Thiên ôm Thẩm Thành từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi xuống mặt đất. Đại ngu nữ đế theo sát phía sau, sau đó mới là ngồi ở linh lân bên trên Nam Cung tỉnh. Bệ hạ, Thánh hậu. Mọi người vội vàng quỳ xuống hành lễ. Bình thân. Nam Cung Nguyệt vung vung tay. Mà Thánh hậu cũng đem Thẩm Thành thả xuống, bất quá cũng rất là tự nhiên ngăn tại phía sau mình, một bộ đây chính là nhà mình tâm phúc dáng dấp. Nam Cung Nguyệt nhìn xem tức giận, hít sâu một cái nên đón tiếp lấy, Thẩm Khanh, lần này ngươi vất vả, ngươi là ta đại ngu cánh tay đắc lực. Thần, tạ bệ hạ khích lệ. Thẩm Thanh lại một cái rút lui bước, co lại đến Thánh hậu sau lưng, không người thở dài. Vì kế hoạch, hắn hiện tại nhất định phải cùng nữ đế giữ một khoảng cách. Bằng không, sợ Thánh hậu bảo hiểu lầm quả nhiên, Thánh hậu hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước, bệ hạ, Thẩm Thanh ban thưởng liền giao cho Vinh An cung a, không nhọc bệ hạ hao tâm tổn trí. Tốt, cho biết. Nam Cung Nguyệt bị đôi cậu nam nữ này tức giận đau răng, nhưng không thể làm gì, đành phải gật gật đầu. Tiếp lấy hướng ở đây các tướng quân hạ lệnh, nắm chặt thời gian cứu giúp nạn dân, thanh lý phế tích, mặt khác mở trong tư khố, xây dựng lại hai huyện phòng ốc. Là bệ hạ. Xích giáp quân ở đâu? Hiện phái các ngươi ngày đêm tuần phòng, toàn thành giới nghiêm, nghiêm phòng tặc nhân hai lần đột kích. Phải. Trấn ma ti ở đâu? Theo từng tiếng chiếu lệnh phát xuống, các phương tổ chức đều ngay ngắn rõ ràng bắt đầu chuyển động. Hai sau xây dựng lại không phải gặp sự tình đơn giản, cũng đừng đề cập lần này tai họa, còn để cho đại ngu nhận trọng thương. Nơi xa đang tại cho Phương Vũ chữa thương Bùi Dạ Thường, nhìn xem Thẩm Thành cùng Thánh hậu, nét miệng, ai, ta là thật không nghĩ tới, tiểu tử kia lại có thể tại loại này trong tai nạn phát huy tác dụng. Một cái ngũ phẩm, so với ta cái này nhị phẩm nhân tông đạo thủ đều hữu dụng. Ai, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, anh hùng xuất thiếu niên a. Chỉ là, như vậy kỳ tài ngũ trời, vốn phải là bị bệ hạ bỏ vào trong túi, nhưng hôm nay lại trở thành thánh hậu người. Ai? Nói xong, Bùi Dạ Thương liền vỗ đùi, bệ hạ, hồ đồ a. Quốc sư, ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong, Bùi Dạ Thương nhìn hướng Phương Vũ, có thể tiếp theo hơi thở, con ngươi của nàng lại co lại thành cây kim. Quốc sư. Cái kia thanh âm lo lắng lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Nam Cung Nguyệt không lo được cái khác, một ngựa đi đầu đi tới. Thẩm Thành cùng Thánh Hậu cũng liền bận rộn đuổi theo. Mấy người tới gần sau đó, mới phát hiện Phương Vũ dưới làn da mặt, mạch máu toàn bộ nổi bật, lại dũng động chất lỏng màu đen. Mà Phương Vũ không những một đầu tóc tím cũng không biến trở về, trên mặt cũng tràn đầy thống khổ, đẹp mắt lông mày đều xít sao nhau cùng một chỗ. Đây là Tuyết Nhi. Đại ngu nữ đế vội vàng hô to. Ta tại. Mộ Dung Tuyết gật đầu tiến lên, ngồi xổm xuống kiểm tra lên Phương Vũ trạng thái. Dựa theo ngày trước, chuyện này từ giám chính tới làm mới là tốt nhất, nhưng hôm nay cũng đã cảnh còn người mất. Mộ Dung Tuyết huyền ti bắt mạch, không ngừng kiểm tra Phương Vũ trong cơ thể kinh mạch cùng linh khí, lông mày cũng càng khóa càng chặt. Cái này, trong cơ thể nàng có hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, tại cướp đoạt quyền khống chế thân thể, hẳn là Phật lực cùng ma khí. Mà Phật lực căn bản không phải ma khí đối thủ, dựa theo lẽ thường tới nói, nàng hiện tại đã nhập ma. Nhập ma? Nam Cung Nguyệt tâm thần run lên, cái kia nàng bây giờ là tình huống như thế nào? Chính nàng không muốn từ bỏ, không muốn rơi vào ma đạo, cho nên còn tại đau khổ chống cự. Mộ Dung Tuyết thở dài một tiếng, nhưng nhân lực cuối cùng cũng có lúc kết thúc, nàng nếu là tiếp tục chống lại ma khí, cuối cùng sẽ chỉ kinh mạch đứt từng khúc, bạo thể mà chết. Một bên nói, nàng một bên lấy ra đan dược, nhét vào Phương Vũ trong miệng, ta hiện tại làm ra, chỉ có thể làm dịu nỗi thống khổ của nàng, đối với nàng hiện trạng, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Quốc sư, liền không có biện pháp nào sao? Đại ngu nữ đế nắm chặt nắm đấm, Thẩm Thành, thần tại làm. Thẩm Thành căn bản không cần nữ đế phân phó, liền cũng cúi người đến Phương Vũ trước mặt, dùng tế thế điều trị thân thể của nàng. Vừa mới Phương Vũ liều mạng cứu hắn, mới rơi xuống cái này tổn thương, hắn Thẩm Thành cũng không phải là tri ân không báo cứu nạn, sao có thể trơ mắt nhìn xem nàng chết đi. Có thể tế thế khôi phục lực lượng, tiến vào Phương Vũ trong cơ thể, lại giống như là cây tăm quấy vào bạc lớn, căn bản không nổi lên được một tia sóng gió. Cái này sao có thể? Thẩm Thành mặt lộ kinh ngạc, hắn dùng thế nhưng là nữ đế linh khí, tinh thuần như thế số lượng linh khí thấm vào Phương Vũ thân thể, lại một điểm bổ dưỡng tác dụng đều không có. Trong thoáng chốc, hắn nghĩ tới đem Phương Vũ lôi ra ngoài viên kia U Minh chi động. Chẳng lẽ Phương Vũ là cùng cái kia động nối liền với nhau, cho nên tế thế mới lấp không đầy nàng. A Di Đà Phật. Nhưng vào lúc này, vài tên Phật tăng hai tay chắp lại, đi đến mọi người ở giữa, thương xót nói, "Vậy hạ, Thánh Hậu, còn mời chư vị tạm thời rời đi, để bần tăng trợ pháp sư siêu thoát khổ hải." "Ngươi nói cái gì?" Đại ngu nữ đế trên thân linh khí hiện ra, "Ngươi nghĩ đối với chấm quốc sư làm cái gì?" "Vậy hạ." Cái kia tăng nhân đem đầu chốt thấp, "Đây là pháp sư chính mình phân phó, nàng đã sớm liệu đến một ngày này, vô cùng rõ ràng, hôm nay vượt qua đạo kia tuyến, sẽ là cái gì kết quả. Cho nên, hắn mới an bài chúng ta chuẩn bị xong Phật ma trận, giúp nàng thoát ly khổ hải." "Điều đó không có khả năng." Đại ngu nữ đế kéo cao âm lượng, ngăn tại Phương Vũ trước mặt, "Chấm tuyệt không có khả năng để các ngươi giết chấm quốc sư. Vậy hạ, nếu là lại kéo dài thêm, hoặc là pháp sư sẽ tại trong thống khổ tử vong, hoặc là nàng lại biến thành nhất phẩm ma tu, họa loạn thiên hạ." Tăng nhân không ngờ tay, khỏe mắt lại có nước mắt rơi xuống, "Chúng ta nhất định phải đưa nàng siêu thoát." Lộ bộ. Một tiếng vang dọn. Nam Cung Nguyệt chỉ cảm thấy sau đầu nếu có trời trong phích lịch hiện lên. "Chấm không tin." Nàng đỡ chán, cảm xúc từ trước tới nay lần thứ nhất mất khống chế, chấm quốc sư không có khả năng chết, càng không khả năng rơi vào ma đạo. "Nhất định còn có biện pháp, nhất định còn có biện pháp." "Vậy, bên dưới." Nhưng vào lúc này, Phương Vũ chậm rãi hé miệng. Quốc sư, chấm tại." Nam Cung Nguyệt vội vàng ngồi xuống, nắm chặt tay của nàng, "Quốc sư, chấm nhất định có thể trị hết ngươi, chấm cái này liền đi chuẩn bị cho ngươi tốt nhất thầy thuốc, ngươi không có việc gì, sẽ không?" "Vậy hạ." Phương Vũ lắc đầu, âm thanh làm câm, "Chị không hết, ta liền đem những thầy thuốc kia, những phế vật kia, toàn bộ giết. Nam Cung Nguyệt nói xong hoàn toàn không phù hợp người một nhà thiết lập lời nói, âm thanh nghẹn nào, lại không giống như ngày trước cái kia băng lãnh đế vương. "Vậy hạ, nói đùa, ngươi nhưng không phải như thế bạo quân." "A, ha ha." Phương Vũ lại lắc đầu, nắm chặt tay của nàng, tiếp lấy lại hướng Thẩm Thành giơ tay lên. Thẩm Thành đội vàng đem tay cũng thả tới. "Vậy hạ." Bần nhi đột phá nhất phẩm thời điểm, khu cụ. Phương Vũ nắm chặt Thẩm Thành tay, đem thứ nhất một chút thả tới Nam Cung Nguyệt trước mặt, nhìn thấy biển báo giao thông. Thần Đông đạo nhân tiên đoán không có nói sai. Hán chính là Thái Bình. "Bệ hạ, muốn trọng dụng." Quốc sư. Nam Cung Nguyệt hai tay nắm tay của nàng, đem đầu chôn đến trên tay nàng, khỏe mắt giọt nước mắt trượt xuống, chấm đều biết rõ. Về sau con đường, tha thứ thần, không thể cùng đi." Phương Vũ gạt ra một cái nụ cười, trân trọng. "Sáng công." "Quốc sư." Nghe được hai chữ này, Nam Cung Nguyệt tại khống chế không được, nước mắt như bỡ đê, mưa như chút nước mà xuống. "A Di Đà Phật." Mấy vị tăng nhân hai tay chắp lại, "Bệ hạ, mời tạm cách một lát." "Quốc sư." Nam Cung Nguyệt cầm Phương Vũ tay, khóc giống không thôi. Thật sự một chút biện pháp đều không còn sao. Thẩm Thanh nhìn xem khóc thành lệ nhân nàng, nhìn xem tràn đầy tử khí Phương Vũ, cắn chặt răng. "Kỳ thật, vẫn phải có nha." Đúng lúc này, Loan Loan bay ra, Bất quá như vậy, ngươi có thể muốn nhấm nháp bên dưới Phương Vũ thất tình lục dục. Chương 139, bước về phía đại nhân cầu thang, nuôi sách có thể làm thịt. 1, chương 139, bước về phía đại nhân cầu thang, nuôi sách có thể làm thịt. 1, Loan Loan, ngươi có biện pháp cứu Phương Vũ? Thẩm Thành vội vàng truyền âm hỏi. Ân, ai, nữ nhân này. Loan Loan gật gật đầu, kỳ thật muốn cứu nàng cũng rất đơn giản. Phương Vũ phía trước từ ma đạo vào Phật, nhưng trong cơ thể ma khí nhưng cũng không làm sạch sẽ. Nàng một bên tu Phật, một bên chống lại ma khí, để cả hai tại thể nội tạo thành vi diệu cân bằng. Bây giờ, nàng vì cứu ngươi, bước ra một bước kia, ma khí cùng Phật pháp mất cân bằng, cho nên liền biến thành bây giờ bộ dạng. Cho nên, chỉ cần tìm một đã sẽ ma công, lại sẽ Phật pháp người, cùng nàng âm dương hợp cận. Hấp thu trong cơ thể nàng dư thừa ma khí, truyền vào thích hợp Phật lực, mới có thể để cho nàng được cứu. Hô, còn tốt, ta chính là người kia. Thẩm Thanh nhẹ nhàng thở ra. A, có phải là nghe lấy tâm hoa nộ phóng, cuối cùng để cho ngươi bắt được cơ hội này. Loan Loan nhẹ mai cười một tiếng. Đó cũng không phải, ta Thẩm Thanh đi được chính, ngồi được trực, người xưng chính tự quân tử. Thẩm Thanh thẳng tắp cái eo, nếu không phải vì cứu quốc sư, tuyệt sẽ không làm chuyện như thế. Ha ha. Loan Loan ngoài cười nhưng trong không cười, nhưng việc này cũng không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Ngươi hấp thu trong cơ thể nàng ma khí sau đó, tự thân cũng sẽ rơi vào ma khí mất cân bằng trạng thái, cái này đối ngươi mà nói, không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Ngươi cần phải hiểu rõ, nếu là không cứu nàng, ngươi liền không cần gánh chịu nguy hiểm này. Nếu là cứu nàng, vậy sau này sẽ như thế nào, ai cũng không biết. Nghe lời này, Thẩm Thành do dự một chút, nhưng cũng chỉ là một chút. Đón lấy, hắn liền lắc đầu, Phương Vũ là vì cứu ta mới thụ thường, ta như bèn bèn sợ gánh phong hiểm, liền chút bước, trơ mắt nhìn xem nàng chết đi, vậy ta còn đáng là đàn ông không? Ha ha, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này ngày bình thường tiện không kém mấy, thời khắc mấu chốt vẫn rất đáng tin. Loan Loan hài lòng cười một tiếng, giơ ngón tay lên, đem một cái chùm sáng truyền vào Thẩm Thành mi tâm, đã như vậy, cái kia tỷ tỷ liền đem cứu nàng công pháp truyền cho ngươi. Sau đó, ngươi còn cần đi tìm một chỗ linh khí cực kỳ tràn đầy nguồn nước, ở trong nước vì nàng cân bằng ma khí. Minh Bạch. Thẩm Thành gật gật đầu, dùng hồn tiên lô đốt cháy công pháp, nhanh chóng học tập. Mà tại bên cạnh hắn, mấy vị tăng nhân hai tay chắp lại, nhìn xem Nam Cung Nguyệt, còn mời bệ hạ tạm cách nơi này chỗ, để cho ta chở đưa quốc sư siêu thoát đi. Quốc sư, quốc sư. Nam Cung Nguyệt vẫn cứ cầm Phương Vũ tay, khóc không thành tiếng. Đại ngu nữ đế chưa bao giờ giống hôm nay đồng dạng bị thương. Ai? Bùi Dạ Thương cũng đem đầu nâng lên, cố nén trong lỗ mũi nghẹn ngào. Nàng rất rõ ràng, hôm nay chính là Phương Vũ chôn xương ngày. Nhắm mắt lại, trong đầu liền hiện ra giám chính, Phương Vũ cùng nàng ba người ầm ĩ so tài hình ảnh. Nhưng hôm nay, giám chính phản bội, Phương Vũ chịu chết. Ngày mai cùng ngoài ý muốn, thật không biết là cái nào trước đến. Nàng cuối cùng vẫn là không nhịn được, khóe mắt trượt ra một giọt nước mắt. Tại bên cạnh nàng, Thánh hậu Lý Ỷ Thiên, trên mặt cũng hiện ra tiếc hận. Tuy nói phe phái khác biệt, chính kiến không hợp, nhưng Lý Ỷ Thiên trong xương vẫn là rất thưởng thức Phương Vũ. Vị này nhị phẩm quốc sư, lấy cứu vớt thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình, không nghĩ hậu quả, không tính đại giới. Như thiên hạ này nhiều mấy cái giống Phương Vũ dạng này người, sợ rằng rất nhiều chuyện kết quả đều sẽ không giống. Có thể hôm nay, dạng này pháp sư lại vẫn lạc. Đại ngu, tổn thất nặng nề. Hai người bên cạnh, còn lại mọi người, vô luận là Mộ Dung Tuyết, Nam Cung Tình, Lý Mật, vẫn là Thiên Lâm Bệ, Xích Giáp Quân, Trấn Ma Ti đám người, không một không túi đầu năm quyền, cố gắng khắc chế bi thương cùng tiếc nuối. Chúng sinh không nói gì, chỉ có tinh tế tiếng nghẹn nào ở trong thiên địa quanh quẩn. A Di Đà Phật. Cứ như vậy đi qua nửa nén hương thời gian, mấy vị Phật tăng liếc nhau, mở miệng lần nữa nói ra, vậy hạ, nên cho quốc sư tiệp tiễn đưa. Quốc sư. Nam Cung Nguyệt không ngừng hít sâu, cuối cùng khống chế lại chính mình tình cảm, lại biến thành nhân gian đế vương. Tốt, chấm cái này liền, chấm đã. Nam nhân thanh âm trầm thấp đánh gây Nam Cung Nguyệt. Nàng ánh mắt run lên, theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy Thẩm Thành trên trán tràn đầy mồ hôi, giống như là tiêu hao đại lượng tinh lực đồng dạng. Mà ánh mắt của mọi người cũng đều trong nháy mắt tụ tập ở trên người hắn. Thẩm thí chủ. Mấy vị Phật tăng thở dài nói, chúng ta biết ngươi cùng quốc sư tình cảm, nhưng hôm nay không phải hành động theo cảm tính thời điểm. Huỳnh An Hậu. Thánh Hậu cũng vô vô bờ vai của hắn, thương xót nhắm mắt lại. Thẩm Thành. Nam Cung Nguyệt cũng đau thương mà nhìn xem hắn, cố nén nội tâm bi thương, móng tay móc vào trong thịt, tất nhiên ngươi cũng không có biện pháp, vậy liền thả quốc sư đi thôi, nàng cả đời này quá cực khổ. Ta có biện pháp. Thẩm Thành lại kéo cao âm lượng, ta có biện pháp cứu nàng. Hắn vừa mới một mực không nói gì, chính là đem tất cả tinh lực đều dùng để học tập cứu vớt chi pháp. Thẩm thí chủ, ngươi xác định sao? Mấy vị Phật tăng mở to mắt, như ngài chỉ là nói bừa, cái kia quốc sư một khi nhập ma, liền sẽ biến thành nhất phẩm ma tu, đến lúc đó, thế nhưng là sinh linh đồ thán. Không sai, Bình An Hậu, ngươi muốn nói cẩn thận. Thánh Hậu cũng nhìn chằm chằm hắn. Thẩm Thành, chấm tin tưởng ngươi. Đúng lúc này, Nam Cung Nguyệt lại không cần nghĩ ngợi nói ra, ngươi tất nhiên nói có biện pháp, cái kia chấm liền tin tưởng ngươi biện pháp, nói đi, cần chấm làm cái gì? Thần cần một cái linh khí tràn đầy nguồn nước. Thẩm Thành cung kính. Nguồn nước, ân, chấm Hoa Thanh Trì liền có thể, chúng ta đi. Nói xong, Nam Cung Nguyệt quát tay, thiên mã kéo xe ngựa, liền từ trong hư không xuất hiện. Nàng đem Phương Vũ ôm lấy, bước nhanh đi đến xe ngựa. Thẩm Thành gật gật đầu, lại nhìn hướng Mộ Dung Tuyết, đột nhiên gần sát lỗ tai của nàng, dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy âm thanh nói ra, Tuyết Nhi, cho ta chút có thể để cho Ngưu mệt mỏi không chết đan dược. A, Mộ Dung Tuyết mặt lập tức liền đỏ lên, ngươi muốn loại kia đan dược làm gì? Ngươi trước đừng hỏi nữa, dược hiệu ít nhất nếu có thể duy trì liên tục 3 ngày. 3 ngày không có, 7 ngày ngược lại là có một bình. Mộ Dung Tuyết ánh mắt run lên, run rẩy từ trong ngực lấy ra cái bình nhỏ, ngượng ngập nói, ngươi kiềm chế một chút. Bảy ngày. Thẩm Thành biểu lộ trong nháy mắt cổ quái. Thời gian dài như vậy, ruộng đồng còn không phải cho cày không có chỗ gieo giống. Khu khu. Mộ Dung Tuyết lại hò khan hai tiếng. Những thuốc này là nàng đặc biệt vì Thẩm Thành cùng mình chuẩn bị. Bảy ngày là nàng ước định chính mình cùng Thẩm Thành trạng thái thân thể về sau cho ra cực đại nhất. Được, ta quay đầu bồi thường ngươi. Thẩm Thành hướng nàng gật gật đầu, đi theo nữ đế cùng nhau lên xe ngựa. Vậy hạ. Mấy vị tăng nhân xuống tới, quốc sư không thể kéo dài được nữa, lại kéo biết, chấm ý đã quyết. Nam Cung Nguyệt lại trừng bọn hắn một cái, có hậu quả gì, chấm tới gánh chịu. Nói xong, liền lái xe mà đi, hướng về Hoa Thanh Chỉ bay đi. Chỉ còn lại mọi người tại trong gió lộn xộn. Ai, cái này. Mấy cái tăng nhân lướt nhau, đắng chát nói ra, quốc sư rõ ràng phân phó chúng ta, nhất định đừng để nàng rơi vào ma đạo, bây giờ lại. Mấy vị pháp sư, đi chuẩn bị một chút phục ma trận pháp A, liền bố trí trong cung. Thánh hậu thở dài một tiếng, không quản như thế nào, chúng ta đều phải làm tốt gián tiếp chuẩn bị. Lý Ỷ Thiên tuy nói trong lòng tin tưởng Thẩm Thành, nhưng khó tránh vẫn là cảm nhận được một ít bất an. Dù sao Phương Vũ cái kia tình hình, đã nói lên được là không có thuốc nào cứu được, không ý chỉ được. Để cho nàng tin tưởng, một cái ngũ phẩm, có thể cứu vớt nhất phẩm quốc sư, xác thực rất khó. Bên cạnh mọi người, cùng nàng ý nghĩ cũng đều không sai biệt lắm. Đều cảm thấy, Thẩm Thành có thể chỉ là cuối cùng nếm thử một lần nữa, nhưng cơ hội thành công, không có mấy phần. Trên xe ngựa, đại ngu nữ đế ôm Phương Vũ, không ngừng vì nàng chuyển vận linh khí, chậm lại nàng chuyển biến xấu tốc độ. Mà Phương Vũ đã hôn mê bất tỉnh, không còn ý thức, chỉ là hai hàng lông mày thỉnh thoảng nhau cùng một chỗ, biểu lộ tương đối thống khổ. Nói đi, cần chấm làm cái gì? Cần chấm giúp nàng chém giết tâm ma, vẫn là? Bệ hạ, chỉ cần lưu tại Hoa Thanh Trì bên ngoài chờ liền tốt. Thẩm Thành mở miệng nói ra. Chỉ cần chờ đợi. Nam Cung Nguyệt nhíu mày, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Phương Vũ hiện tại thế nhưng là nhất phẩm. Nàng nếu là tỉnh lại, một bàn tay liền có thể đập chết ngươi. Thần biết. Vậy ngươi còn? Nam Cung Nguyệt đỡ lấy trán, nói một chút đi, ngươi rốt cuộc muốn làm sao điều trị nàng? Thần sẽ cùng quốc sư âm dương hợp cần. Thẩm Thành đúng sự thực nói. Lễ hợp cần. Ngươi. Nam Cung Nguyệt mặt lập tức liền đỏ lên, ngươi đang nói cái gì quỷ đồ vật? Đây là duy nhất phương pháp. Thẩm Thành thở dài một tiếng, đem Loan Loan lời nói thuật lại cho Nam Cung Nguyệt. Nam Cung Nguyệt nghe xong, ngậm miệng, trong lúc nhất thời lại không biết nói cái gì. Nàng chỉ cảm thấy lồng ngực vô cùng chán khó chịu, liền tựa như vốn nên thứ thuộc về nàng, bị người khác cướp đi đồng dạng. Bệ hạ. Thẩm Thành chắp tay thở dài, thần lần này nhất định phải cứu quốc sư, như bệ hạ ngăn cản, thần liền phải kháng mệnh. Hô. Nam Cung Nguyệt đỡ chán, cúi đầu nhìn hướng Vương Vũ, chấm làm sao có thể ngăn cản ngươi, nàng thế nhưng là chấm. Chương 139, bước về phía đại nhân cầu thang, nuôi sách có thể làm thịt. 2, chương 139, bước về phía đại nhân cầu thang, nuôi sách có thể làm thịt. 2, nhưng nói xong, đại ngu nữ đế trong lòng đắng chát liền càng lớn một điểm. Nàng cũng không biết vì cái gì, vừa y đầu chính là rất khó chịu. Bệ hạ, thần cam đoan, cùng quốc sư ở giữa cũng không có nam nữ tư tình, hết thệ cũng là vì báo đáp ơn cứu mệnh của nàng. Thẩm Thành vội bằng nói, thần trong lòng định viễn chỉ có một cái mặt trời. Đó chính là bệ hạ. Hô. Nam Cung Nguyệt hít sâu một cái, chấm biết. Ngươi qua đây. Ân. Thẩm Thành ngẩng đầu. Chấm để cho ngươi tới. Là. Thẩm Thành hơi sợ ngồi đến bên cạnh nàng. Mà Nam Cung Nguyệt cũng giơ tay lên, bắt lại cổ tay của hắn. Tiếp theo tại hắn ánh mắt khiếp sợ bên trong, thả tới chính mình lồng ngực, nhét đi vào. Thẩm Thành. Chấm vừa mới sử dụng lực lượng, thiên đạo chi thương tái phát. Nam Cung Nguyệt nhắm mắt lại, không nhìn Thẩm Thành, ngươi chờ chút cho Phương Vũ chữa thương, không biết phải bao lâu. Chấm đợi không được, ngươi trước cho chấm điều trị một chút. Nghe nói như thế, Thẩm Thành nhíu lông mày. Hắn có chút đuổi theo Nam Cung Nguyệt ý nghĩ. Đơn giản đến nói, chính là mình tại cho Phương Vũ điều trị phía trước, cho nàng trước trị liệu, vậy đã nói rõ nàng xếp tại Phương Vũ phía trước. Cái gọi là nghịch thiên logic. Nam Cung A quy sao? Nghĩ tới đây, hắn chê bừa, vậy hạ, điều trị thiên đạo chi thương lời nói, cho thần chân là được rồi, không cần thiết. Chấm để cho ngươi trị chỗ nào, liền trị ở đâu. Nam Cung Nguyệt mở to mắt, nhìn hắn chằm chằm. Trong đôi mắt ba phần quất đủ, ba phần giận dữ, còn có 94 phần mong đợi. Tốt, thần biết. Thẩm Thành nhìn nàng bộ dáng này, cũng không dám lại trêu chọc cái gì, trong tay vận chuyển lôi pháp, nắm thiên đạo chi thương vết thương, vừa đi vừa về xoa xoa, nhẹ nhàng điều trị. Dòng điện ngưng tụ tại Thẩm Thành đầu ngón tay, tại trong vết thương không ngừng lưu động, cuồn cuộn sóng lớn. Nam Cung Nguyệt tựa lưng vào ghế ngồi, nắm chặt nắm đấm, mu bàn chân đều cong lại, ngón út trực tiếp biết lên. Lần này điều trị, muốn vượt xa khỏi nàng mong muốn. Nàng tại vừa mới trong chiến đấu toàn lực đánh ra, mới một kích đem sư ngữ viên nổ đầu. Trên thân vốn là ma khí tràn ra, bây giờ bị trị rũ chi lôi làm sạch, thật không thoải mái. Muốn chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Điều kỳ quái nhất chính là, cậu nam nhân này lôi pháp sau đó thủ pháp, vậy mà cũng vô cùng thành thạo. Nàng đương đương đại ngu nữ đế, chưa từng bị người đụng vào qua thánh thể. Như vậy thành thạo, nàng không phải đối thủ. Đành phải co quắp nhắm mắt lại, che miệng. Có thể mèo con đồng dạng đáng yêu tiếng ấy, vẫn là không ngừng từ nàng trong lỗ mũi tuôn ra. Hai mắt càng là thỉnh thoảng bên trên lật, căn bản cầm giữ không được. Cứ như vậy, mấy hơi sau đó, Long Tiệu dừng ở Hoa Thanh Trì bên ngoài. Thẩm Thành lưu luyến không rời đem tay thu hồi lại, vậy hạ, có thể dễ chịu một chút. Ân. Nam Cung Nguyệt đã nói không ra lời. Cái kia thần hiện tại liền mang theo pháp sư đi trị liệu. Thẩm Thành đem Phương Vũ bế kiểu công chúa đến trong ngực, đi xuống xe ngựa. Ngươi. Nam Cung Nguyệt nhìn hắn bóng lưng, vô ý thức giơ tay lên. Làm sao vậy?
Bệ hạ,
ngươi. Nam Cung Nguyệt cắn chặt răng, sắc mặt từng đỏ, ngươi chỉ có thể cho quốc sư trị thương, không cho phép dùng vừa mới thủ pháp.
Ngạch, thần minh bạch, thần tuân chỉ.
Thẩm Thanh liền đội vàng gật đầu, bước nhanh chạy xuống xe ngựa. Nam Cung Nguyệt lúc này mới đem để tay bên dưới, mang theo khuất nhục cắn môi, không ngừng hít sâu.
Đáng chết, tên chó chết này vì cái gì thuần thục như vậy?
Đáng chết, chấm bậy mà.
Chấm phải tắm rửa.
Đáng ghét, Hoa Thanh chỉ còn để cậu nam nhân này chiếm đoạt.
Một bên khác,
Thẩm Thanh đã một đường chạy chậm đến, chạy vào Hoa Thanh chỉ bên trong.
Hắn đem Vương Vũ thả tới bên mở, trong đầu hồi tưởng đến đại ngu nữ đế cái kia mèo con đồng dạng dáng dấp, trên mặt không tự giác tuôn ra nụ cười.
Không nghĩ tới băng sơn mặt thối bệ hạ, vậy mà còn biết lộ ra loại này biểu lộ, tương phản, thực sự là quá tương phản.
Quả nhiên, chỉ có ngoại bộ uy hiếp mới có thể để cho cái này băng sơn nữ động một chút, có cảm giác nguy cơ.
Ân, bệ hạ là dạng này, thánh hậu cũng là dạng này.
Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, hừ hừ, sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn để nàng khóc lóc hô hào, nhiều tới một cái tỷ bội chia sẻ vừa nghĩ, hắn một bên giải khai Phương Vũ trên thân dính đầy vết máu ngoại bảo, đem nàng ôm đi ra, bỏ vào Hoa Thanh chỉ bên trong. Sau đó dựa theo Loan Loan cho bí pháp, ngưng tụ ma khí cùng vật lực, rót vào Phương Vũ trong cơ thể, một chút xíu duy trì lấy trong cơ thể nàng cân bằng.
Điều trị chi pháp, muốn tiến hành theo chất lượng, để cho Phương Vũ trước thích ứng linh khí, không thể nóng nổi.
Mà Loan Loan cũng từ đầu hắn bên trong bay ra, hừ hừ, đừng trách tỷ tỷ ta không đề cập tình ngươi, chuyện kế tiếp cũng không có ngươi tưởng tượng đơn giản.
Có ý tứ gì?
Thẩm Thanh vừa dứt lời, Phương Vũ lại đống nhiên mở mắt.
Quốc sư.
Thẩm Thanh bị dọa nhảy một cái.
Vừa muốn nói gì, Phương Vũ lại bắt lại tay của hắn, từ trong hồ xoay người đi lên, ngồi xuống trên người hắn.
Ngay sau đó, mang theo ửng hồng, trực tiếp út sấp trên lồng ngực của hắn, lôi kéo hắn y phục, bị nhãn như tờ, Thành, cùng Bần Nhi cùng đi cực lạc.
Thẩm Thanh.
Làm sao ta còn không có độc thủ, người chưa hết độc thủ.
Cái kia nóng bỏng nóng hơi thở dâng trào tại Thẩm Thành trên mặt, Thẩm Thành cảm thụ được nàng tình nghĩa, giơ tay lên, nhẹ nhàng đặt ở mông của nàng bên trên.
Tiếp theo hơi thở, Phương Vũ trên mặt mị thái đột nhiên biến mất, thay vào đó là không cách nào ức chế phẫn nộ, một cái bóp lấy cổ của hắn, "À, kẻ xấu xa, cũng dám đụng vào bản tọa giết ngươi."
"Ngoa tạo, tình huống như thế nào, câu cá chấp pháp cũng không phải như thế câu a."
Thẩm Thành vội vàng bộc phát linh khí, một kích đem Phương Vũ trấn khai.
Phương Vũ rơi vào trong nước, kích thích bọt nước.
"Khụ khụ, quốc sư, ngươi đến cùng là?"
Thẩm Thành không ngừng ho khan, nhìn hướng trong nước.
Đã thấy Phương Vũ đang cuộn thành một đoàn, bờ môi không ngừng run lên, giống như là một cái mai con bị hoảng sợ, đừng giết ta, ta rất ngoan, ta có thể quét dọn gian phòng, còn có thể chăn ngựa, chữ lời nói cũng nhận biết một điểm, mời ngài đừng có giết ta.
Cái này, đây rốt cuộc là?
Thẩm Thanh nhất hầu giật giật, không hiểu đến cùng là thế nào một chuyện.
Ai, cái này lão bà vì ức chế chính mình mà tính, mỗi thời mỗi khắc đều tại ức chế lấy chính mình thất tình.
Loan Loan bất đắc dĩ nói, nhưng người sở dĩ là người, cũng là bởi vì có cái này thất tình a.
Bây giờ, nàng ma tính cùng Phật tính mất đi cân bằng. Phần này thất tình cũng liền từ trong thân thể chạy tới.
Thì, nộ, ai, u, ái, ác, dục.
Cái này thất tình sẽ càng không ngừng sau lưng nàng lưu chuyển, ngươi muốn trị tốt nàng, liền muốn đối mặt cái này thất tình.
Chỉ có cái này thất tình đều công nhận ngươi, nàng mới xem như thật sự bị ngươi cứu tới, rõ chưa?
Hiểu.
Thẩm Thanh gật gật đầu, cho nên, hiện tại cái này rụt rẻ Phương Vũ, chính là sợ.
Hắn một chút xíu đi đến Phương Vũ bên cạnh, lộ ra một cái ánh mặt trời đủ cười, tiểu muội muội, ngươi đừng sợ, ca ca ta là sẽ không tổn thương ngươi, ta, à, thật buồn nôn.
Phương Vũ ngẩng đầu, ghét bỏ bước lên khỏe miệng, rõ ràng chính là muốn thân thể của ta, còn giả bộ là một bộ da vẻ đạo mạo răng rớp, đại thuốc, ngươi tỉnh lại đi.
Thẩm Thanh.
Phải, đây cũng là ác.
Đang suy nghĩ, Phương Vũ lại đột nhiên vươn tay, níu lại mắt cá chân hắn, đem hắn hướng Hoa Thanh chỉ bên trong kéo.
Khí lực của nàng cực lớn, Thẩm Thanh lập tức liền bị lôi đi vào.
Mà Phương Vũ cũng giống là bạch tuộc một dạng, từ phía sau cuốn chặt lấy Thẩm Thanh, một cái trần trụi xoăn kéo lấy cổ của hắn, liền hướng trong nước theo.
Ngoa tạo.
Thẩm Thanh vội vàng giãy giụa, có thể hắn chỗ nào là Phương Vũ đối thủ, đành phải đem tâm hung ác, nghiệp hỏa thiêu đốt.
A,
hô trướng.
Phương Vũ bị nghiệp hỏa thiêu đốt linh hồn, lúc này bị đau, từ trên thân Thẩm Thành xuống.
Khu, khu.
Thẩm Thành không ngừng ho khan, vô ý thức liền nghĩ rút kiếm đem nàng làm thịt, lại cứ thế mà khống chế lại. Hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy Phương Vũ đang hình chữ đại phiêu ở trong nước, tự mình lẩm bẩm, ha ha, ngươi rõ ràng là tới cứu ta lại không linh tỉnh, còn tổn thương ngươi.
A, quả nhiên, ta căn bản là không xứng sống, ta nên chết đi, ta nên bị thôn phệ.
Thật xin lỗi, Thẩm đại ca, ngươi không cần quản ta, thả ta đi chết đi.
Ta mẹ nó.
Thẩm Thanh biết đây chính là Phương Vũ ai.
Thế nào, cảm nhận được a?
Loan Loan bay tới bên cạnh hắn, không có đơn giản như vậy, nhân cách của nàng sẽ càng không ngừng hoán đổi.
Chậc chậc chậc, nếu là từ bỏ lời nói, hiện tại còn kịp a từ bỏ.
Làm sao có thể từ bỏ?
Thẩm Thanh lắc đầu, đừng nói nàng có 7 loại nhân cách, nàng chính là có 70 loại nhân cách, ta cũng có thể cho nàng công lực mất.
Chậc chậc chậc, thật đúng là không có chút nào liêm sỉ tuyên ngôn a.
Loan Loan buông tay, nhưng ngươi thời gian không đủ.
Nàng nhiều nhất còn có một canh giờ, liền sẽ triệt để rơi vào ma đạo.
Chỉ có một canh giờ sao?
Thẩm Thanh cau mày, chấm như vậy chậm công lược khẳng định không được, chỉ có thể dùng tà đạo.
Nghĩ như vậy, hắn giơ tay lên, đạo tâm trùng ma trùng tại trong lòng bàn tay phun trào.
Chương 140, 7 ngày 7 đêm, nuôi sách có thể làm thịt, 1, chương 140, 7 ngày 7 đêm, nuôi sách có thể làm thịt, 1, đạo tâm trùng ma.
Loan Loan nhíu mày, tuy nói ngươi có thể nắm giữ loại này lực lượng, xác thực bất khả tư nghị. Nhưng Phương Vũ thế nhưng là nhất phẩm, cho dù bị thương cũng là nhất phẩm, ngươi muốn dùng loại này lực lượng khống chế lại nàng, không quá hiện thực. Ta biết, nhưng ta không nghĩ qua muốn khống chế nàng, ta chỉ là cần nàng không công kích ta là được rồi. Thẩm Thành nói xong lấn người tiến lên, đem nữ đế linh khí chuyển vào trong cơ thể, quanh quẩn tại ma chủng bên trong. Đây là hắn vừa mới điều trị cho nữ đế được đến linh khí, cũng không hấp thu, đặc biệt giữ sẵn. Vốn là định cho Phương Vũ làm sạch ma khí thời điểm, để nữ đế có chút tham dự cảm giác. Chưa từng nghĩ, dùng đến nơi này. Thẩm Thành, không cần cứu ta đang chết, ta không nên tồn tại, ta tồn tại không có giá trị. Cũng may Phương Vũ vẫn cứ duy trì ai tư thái, tự oán hối tiếc, không có công kích Thẩm Thành. Thẩm Thành ba bước đồng thời làm hai bước, liền đi tới trước mặt nàng, tay hướng tiếp theo chọc. Đạo tâm trùng ma, liền thấm vào nguyên thần của nàng bên trong. Ấn theo ma chủng tiến vào nguyên thần, Phương Vũ mím môi lại, nhân cách cũng tại giờ khắc này chuyển biến. Nàng không có chút gì do dự, liền xoay người mà lên, lại một lần nữa cưỡi lên trên thân Thẩm Thành, tay phải ngưng tụ linh khí, sát ý bốc lên. Kẻ xấu xa, vậy mà còn dám khinh nhờn bản tọa, ngươi nên, hả? Dẫn nhân cách mới vừa xuất hiện, cái kia sen lẫn nữ đế linh khí ma chủng, cũng tại nguyên thần của nàng bên trong mọc rễ nảy mầm. Nàng trong lòng lập tức sinh ra, trước mắt nam nhân là nàng chủ nhân suy nghĩ. Nàng lập tức vật công, ngăn chặn ý niệm này, nhưng lại tăng nhảy không dậy nổi, muốn thương tổn Thẩm Thành ý nghĩ. Kẻ xấu xa, hỗn đản. Phương Vũ một chút xíu nhắm mắt lại, âm thanh càng ngày càng mạnh, giống như là hài nhi nói mớ. Đúng là ngất đi, đổ vào Thẩm Thành trong ngực. Hô, gặp đạo tâm trùng ma có tác dụng, Thẩm Thành thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn cũng cuối cùng có thời gian cùng cơ hội, nhìn một chút vị này vì đại ngu, dâng ra cả đời từ bi pháp sư. Hoa thanh chỉ bên trong hơi nước bốc lên, Phương Vũ mặt biến mất tại sương mù bên trong, mông lung thần bí. Bởi vì vừa mới ở trong nước ngâm qua duyên cớ, nàng da thịt trắng nõn bên trên xung doanh nóng bỏng ửng đỏ. Thiếp thân áo trắng bị ao nước thấm ướt, trong suốt quấn tại nàng chín mọng ngọc thể bên trên, thì ẩn thiệt hiện. Thẩm Thành ánh mắt nhìn xuống đi, đầu tiên là một đôi trắng non chân ngọc dính đầy ao nước, đẹp chỉ ở giữa thậm chí còn có giọt nước đang lưu động, như tỉ mỉ điêu khắc cực phẩm ngọc khí. Để người không nhịn được nâng ở trong lòng bàn tay giám thưởng. Sau đó là mảnh khảnh bắp chân, bắp đùi tròn trịa, nhược ngọc đào đồng dạng sung mãn cùng kém xa tinh tế vòng eo. Tuyển chuyển đến cực hạn. Nữ tử này chỉ có ở trên trời. Thẩm Thành trong lòng đột nhiên hiện ra một ý nghĩ như vậy, lại dọc theo cái cổ trắng ngọc nhìn lên, đã thấy đen nhánh sợi tóc gáp sát vào pháp sư trên trán, tấm kia quyến rũ đến cực hạn, có thể làm thế gian tất cả nam nhân dục vào mặt, lúc này lại là làm như vậy chỉ toàn, lại có một loại thanh thuần khí chất. Tựa như phát giác Thẩm Thành nhìn chăm chú, Phương Vũ lông mi giật giật, chậm rãi mở mắt. Nàng nhìn thấy Thẩm Thành trong đáy mắt, liền đem ánh mắt rời về phía một bên, nhỏ giọng thì thầm, "Đạo tâm chủ ma, Thẩm thí chủ, ngươi thật đúng là có thể nghĩ ra biện pháp." Nghe nói như thế, Thẩm Thành liền toàn bộ đều hiểu. Hắn ôn nhu nói, "Quốc sư là cố ý, thả ra bảy người kia cách, muốn để ta biết khó mà lui. Cùng ta lễ hợp cận, ngươi liền sẽ đem trong cơ thể ta tất cả ma khí đều hấp thu." Phương Vũ khắp khuôn mặt là ửng đỏ, "Mà ta ma tính cũng sẽ tiến vào trong cơ thể của ngươi, kể từ đó, ngươi tiền đồ chưa biết, không biết sẽ là cái gì hạ chẳng. Cho nên, ngươi mới biết rõ muốn làm sao tự cứu, lại không muốn nói cho bệ hạ." Thẩm Thành thở dài một tiếng, rất nhiều chuyện, toàn bộ đều suy nghĩ minh bạch. Vì cái gì Phương Vũ lần thứ nhất gặp chính mình thời điểm, biết rất rõ ràng trên người mình có ma khí, lại không có lập tức chú ma, ngược lại tại do dự. Lại vì cái gì phía sau, nàng sẽ lấy sư đồ lễ đãi chính mình? Bởi vì chính mình là trừ nàng bên ngoài, một cái duy nhất có thể đồng thời tu ma lại tu Phật người, cũng là một cái duy nhất có thể gánh chịu nàng ma khí, giúp nàng lấy Phật đạo đột phá nhất Phật người. Nếu nàng ăn hết chính mình, đem ma tính ma khí đều chuyển tới trên người mình, liền có thể không cần bất kỳ giá nào cùng nguy hiểm, thành tựu nhất phẩm. Mà chính mình thì sẽ bị ma tính thôn vệ, không biết rơi vào cái gì hạ tràng. Phương Vũ giống như sư ngữ viên, đều là đầy trong đầu tính toán nữ nhân. Nhưng khác nhau là, sư ngữ viên vì đạt được mục đích, xem sinh mệnh người khác tại không có gì. Mà Phương Vũ lại đem khắc chế quán triệt cả đời. Cho dù chính mình xuất hiện ở trước mặt nàng lúc, vẫn là một cái thái kê, nàng cũng không có lựa chọn cầm tù chính mình, dùng chính mình tu luyện. Thậm chí đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, nàng đều bảo thủ cái này bí mật, không có nói cho bất luận kẻ nào. Không có nghĩ qua, muốn hy sinh chính mình, cứu nàng mệnh. Thẩm thí chủ, nhìn bộ dáng kia, ngươi hẳn là minh bạch. Phương Vũ quay đầu nhìn hướng hắn, chính như ngươi nhìn thấy, ta tiếp cận ngươi, đối với ngươi tốt mục đích vốn là không thuần, cho nên, ngươi không cần thiết vì ta, đánh cược cuộc đời còn lại của mình. Vung tha mình a, cứu vớt ta, không phải trách nhiệm của ngươi. Quốc sư. Thẩm Thành lại lắc đầu, cầm tay của nàng, xem một người, không muốn nghe nàng nói cái gì, mà là muốn nhìn nàng làm thế nào. Ngươi nếu thật muốn ăn ta, cần gì phải chờ tới bây giờ. Cho nên hôm nay, ta nhất định sẽ cứu ngươi. Ngươi người này, làm sao nghe không hiểu tiếng người. Phương Vũ quay đầu đi chỗ khác, ta nói, ngươi hấp thu ta ma khí ma tính, không biết tiền đồ sẽ như thế nào. Ma tính ma khí tính là gì, ta có hồn thiên lô a. Lúc trước la sát ma tính tại trong thân thể ta, 5 giây đều không có chống đến. Thẩm Thành trong lòng nghĩ, lại mở ra cặp kia mắt đào hoa, thâm tình ngắm nhìn Phương Vũ, quốc sư, cho dù bị ma tính bắt người, cho dù vạn kiếp bất phục, cho dù lấy thân nuôi ma, ta cũng nhất định sẽ cứu ngươi. Ngươi? Phương Vũ sửng sốt, nàng quay đầu, ngơ ngác nhìn qua Thẩm Thành, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Đơn giản là chết. Thẩm Thành thản nhiên nói, nhưng cái mạng này đều là quốc sư cứu, còn cho quốc sư lại như thế nào? Ngươi cái này, ngớ ngẩn. Phương Vũ nhìn xem Thẩm Thành, nhìn chăm chú hắn cặp kia mắt đào hoa, chỉ cảm thấy chính mình tất cả ngôn ngữ đều là như vậy trắng xám. Liên viên kia phụ đuổi không biết bao nhiêu năm phàm tâm, cũng bắt đầu nhảy lên. Một người biết rõ sẽ chết, nhưng vì bảo vệ ngươi, lại cam nguyện hướng chết mà sinh. Trên đời này thật sự có người có thể tại loại này tình cảm trước mặt có lý trí sao? Phương Vũ không biết đáp án của vấn đề này, nhưng nàng biết, nàng giữ gìn không được phần này lý trí. A, ha ha. Thế là, nàng nở nụ cười, tiếp lấy hai mắt nhíu lại, sử dụng ra khí lực toàn thân, đập tới Thẩm Thành trên thân. Phình một tiếng, Thẩm Thành bay rất ra ngoài, mà Phương Vũ cũng dứt khoát kiên quyết xoay người, nhảy xuống Hoa Thanh Trì. Nàng không còn ức chế trong cơ thể ma khí, lựa chọn phóng thích ma khí, để ma khí thôn phệ linh hồn của mình. Quốc sư, Thẩm Thành từ dưới đất bò dậy. Đừng tới đây. Phương Vũ đứng tại trong hồ, thê mỹ cười một tiếng. Thẩm Thành vội vàng bò tới hồ bên cạnh, muốn đi xuống, có thể toàn bộ Hoa Thanh Trì đều đã bị ma khí thôn phệ. Quốc sư, ta nói, ta sẽ cứu ngươi, ngươi đây là tội gì? Thẩm Thành không hiểu nhìn xem nàng, ngớ ngẩn. Ngươi đều nói không tiếc tính mạng của mình, ta lại sao có thể nhìn xem ngươi hy sinh? Phương Vũ nhắm mắt lại, lông mày cong cong, nở nụ cười. Nụ cười kia là như thế thê thảm, giống như là tại khô héo độc trong hồ, sắp chết hoa dại. Nụ cười kia là như thế mê người, giống như là tại khô héo độc trong hồ, may mắn nở rộ qua hoa dại. Cảm ơn ngươi, Thẩm Thành, để bần nhi tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, là mang theo cười, rời đi cái này thế tục. Nàng cười ngửa mặt đảo hướng ao nước, để ma khí đem nàng thôn vệ. Đầy đủ, hết thể đều đầy đủ. Cái chết như thế, muốn so chết tại thê lanh tịch mịch trong bóng tối, tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, ao nước lại tạo nên gợn sóng, trong hồ cũng vang lên nam nhân kêu rên. Phương Vũ mở mắt ra, đã thấy Thẩm Thành đã bước vào hồ, cứ thế mà đi ở cái kia ma khí bên trong, hướng chính mình đi tới. Ngươi, ngươi là điên rồi sao? Phương Vũ không dám tin nhìn xem hắn, ngươi sẽ chết, ngươi không biết sao? Quốc sư, ta Thẩm Thành nói qua muốn cứu ngươi, liền nhất định muốn cứu ngươi. Thẩm Thành một bên dùng lò lửa đốt cháy độc tính, một bên giả bộ phó vẻ mặt thống khổ, từng bước một tới gần Phương Vũ, dù sao hiện tại ta cũng xuống, ngươi nếu là không đến, ta liền bồi ngươi cùng chết ở trong ao. Ngươi nếu là tới, chúng ta liền đánh cược một lần, nói không chừng có thể cùng nhau sống sót. Ngươi, ngươi là người điên, ngươi là từ đầu đến đuôi người điên. Phương Vũ nhìn xem cái kia hướng hắn càng ngày càng gần nam nhân, nhìn xem trên mặt hắn thống khổ, chỉ cảm thấy tâm muốn nát. Vì cái gì muốn vì ta làm đến loại này tình trạng? Ta vừa bắt đầu chỉ là muốn đem ngươi. Chỉ là, chương 140, 7 ngày 7 đêm, nuôi sách có thể làm thịt, 2, chương 140, 7 ngày 7 đêm, nuôi sách có thể làm thịt, 2, nàng âm thanh nghẹn nào, đã mang lên giọng nghẹn nào. Ta biết, ta đều biết rõ. Thẩm Thành một chút xíu tới gần nàng, vươn tay, nhưng ta không quan tâm, ta chỉ biết là ngươi đem hết toàn lực cứu ta, cái này liền đủ rồi. Quốc sư, ta tới đón ngươi về nhà. A, ha ha. Ngươi lai, ta trần tâm căn bản chưa hết. Phương Vũ cười ra tiếng. Giờ khắc này, nàng phảng phất không còn là đại ngu quốc sư, nhất phẩm Phật tăng, chỉ là một cái khát vọng có người bảo vệ bình thường nữ hài. Thế là, nàng giống như là một cái tiểu nữ hài bình thường như thế, vọt tới Thẩm Thành trước mặt, cầm tay của hắn, trốn vào trong ngực của hắn. Ma khí quanh quẩn bên trong, hai người bốn mắt nhìn nhau. Lộ bộ, lộ bộ, lộ bộ. Trái tim của ngươi, nhảy thật nhanh. Phương Vũ thì thầm. Quốc sư, đó là nhịp tim đập của ngươi. Thẩm Thành giơ tay lên, từ nàng cái cổ sau vòng qua, nắm góc áo của nàng. Ừm. Phương Vũ thân thể run lên, tay nhỏ chống đỡ bộ ngực của hắn. Ta sợ. Thanh âm kia là phức tạp như vậy, xen lẫn nhát gan, cảm động, thất vọng, khao khát, thậm chí còn có một tia sợ hãi. Ma khí ngang dọc bên trong, Thẩm Thành dừng lại động tác, chỉ là đem trán nhẹ nhàng đặt ở trên trán của nàng, ôn nhu nói, ta ở đây. Ừm. Phương Vũ nhắm mắt lại, từ sau hướng phía trước, ôm lấy eo của hắn, ngóc đầu lên, nhón chân lên. Thẩm Thành cũng cúi đầu xuống. Ma khí sương mù càng ngày càng đậm nhiều. Nhưng một lúc sau, một cái giày từ cái kia sương mù bên trong ném ra. Theo giày bị ném đi ra, sương mù dày đặc vừa đi vừa về run rẩy. Chỉ chốc lát sau đó, một cái châm gài tóc bị ném đi ra. Rất nhanh, khói đen bên ngoài liền rơi đầy quần áo, bao gồm nữ tử tư mật tiểu y. Mà tại Hoa Thanh Trì bên ngoài, ai? Đại ngu nữ đế thở dài một tiếng, mông dựa vào vết tường, ngón tay nhẹ nhàng để ở trước ngực kiếm ấn bên trên, hai mắt ướt sũng. Không biết thế nào, nàng phảng phất về tới hồi nhỏ. Nhìn mình yêu mến nhất chân bảo, bị tỷ tỷ cùng muội muội cướp đi. Cái này hôn trướng cậu nam nhân, tại chấm trong bồn tắm, cùng chấm bạn tốt. Sau đó còn để chấm ở bên ngoài nghe lấy. Không đúng, là chấm tự mình tới nghe. Đáng ghét. Nửa ngày sau đó, nàng khuất nhục đỡ vết tượng, một chút xíu rời đi Hoa Thanh Trì. Hai canh giờ sau đó, Hoa Thanh Trì bên bờ, chuyển đến Phương Vũ âm thanh, thí chủ, bần nhi. Khá hơn chút, có thể không cần ôm như thế gấp. Tiểu Nico, ngươi vừa mới bắt ta sau lưng thời điểm, cũng không phải nói như vậy. Thẩm Thành cười xấu xa, vuốt xuôi chóp mũi của nàng. Ừm. Bần nhi cái gì đều không nhớ rõ. Phương Vũ xoay người sang chỗ khác, không dám nhìn Thẩm Thành. Hiện tại ngược lại là thẹn thùng, vừa mới thế nhưng là điên cuồng vô cùng. Thẩm Thành cười cười, nhìn xem nàng ánh sáng kia trượt lưng đẹp, lại một lần ôm đi lên. Đừng đụng Bần Nhi. Là đệ tử Phật môn, phải tuân thủ giới luật. Phương Vũ thân thể run lên, co quắp thân thể. Thẩm Thành lại đem tay từ cổ nàng phía dưới rôi đi vào, đột ở đầu của nàng, sau đó đem bộ ngực của mình cùng nàng lưng đẹp một mực dán chặt. Tiểu Nhi cô, ta cũng không có muốn làm gì, chỉ là ôm ngươi một cái, có thể chứ? Bần Nhi. Phương Vũ tiếng nói càng ngày càng nhỏ, phải tuân thủ giới luật. Lời tuy như vậy, có thể nàng lại không có bất luận cái gì dãy rủa ý tứ, ngược lại chủ động hướng về sau dựa vào, quân mình vào Thẩm Thành trong ngực. Ngươi, thân thể của ngươi thế nào, có hay không bị ma khí? Còn tốt, cảm giác có thể chịu được. Thẩm Thanh cười cười. Ừm. Phương Vũ cắn môi, vừa muốn nói gì, lại thân thể run lên. Ngươi. Khôi phục. Vì quốc sư, ta tự nhiên đánh hạ chính là còn. Ta còn chưa tốt. Không có việc gì, buông lỏng, ta tại. A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà. Quốc sư. Ân. Ngươi là trên đời này nhất nhi cô đê tiện. Bẩn, bẩn nhi. Không phải. Ân. Sau 7 ngày. Hoàng cung nội thành. Văn võ ba quan, đều đã tụ tập ở đây. Bọn hắn bên trong, có lấy tể tướng Lý Lâm Phủ cầm đầu văn quan thế gia tập đoàn, có lấy nhân tông đạo thủ Bùi Dạ Thương cầm đầu Trấn Ma Ti, còn có từ vô danh đại sư Minh dẫn đầu giám thiên ti. Còn có một lần nữa xây dựng bất giả nhân, thánh hậu trong tay thiên giám các. Đế kinh có danh tiếng thế lực, toàn bộ trình diện. Liên thiên lân vệ cùng xích giáp quân, đều chỉnh tề xếp hàng. Các người nói, thẩm đại nhân có hay không cứu quốc sư A? Xích giáp quân bên trong, một vị tướng lĩnh bực bội nói xong. Tay của hắn từ đầu đến cuối nắm tại trên thân kiếm, không dám có chút buông lỏng. Không biết, nhưng ta cảm thấy không có đơn giản như vậy. Ngày đó rất nhiều người đều nhìn thấy, quốc sư bị ma tính thôn phệ. Một cái khác tướng quân trả lời, cái kia ma tính là nhiều đáng sợ đồ vật, đại ngu 800 năm đến, có mấy cái người có thể bài trừ ma tính. Càng đừng đề cập, bệ hạ từ 3 ngày trước, liền để cho chúng ta bày trận, trận địa sẵn sàng. Đúng vậy a. Một cái khác tướng quân đón lời nói, như thẩm đại nhân có thể làm sạch quốc sư ma tính, cái kia bệ hạ hà tất còn để cho chúng ta điều binh. Theo ta thấy, hôm nay lại là một trang ác chiến. Từ 3 ngày trước trong đêm, bọn hắn liền nhận đến tin tức, tới chỗ này bày trận, phối hợp các tăng nhân động tác. Nghĩ như vậy, bọn hắn đưa ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Chỉ thấy Hoa Thanh Chỉ đại điện bên ngoài, có 64 vị tam phẩm Phật tăng, cùng nhau bố trí kim cang Phật ma trận. Phục ma trận bên trên tia sáng lập lòe, tùy thời có thể mở ra. Mà Phật ma trận bên trong đám tăng lữ, mỗi một cái trên trán đều đầy mồ hôi lạnh, thành kính tụ kinh, cau mày. Phật ma trận trên không, Bùi Dạ Thương mang theo nàng 7 cái đồ đệ, tay cầm trường kiếm, tùy thời chuẩn bị thất kiếm hợp ích. Sư tôn, đệ ngũ đạo trưởng ôm quyền chắp tay, hôm nay chúng ta thật sự muốn dùng thất kiếm lực lượng giết chết quốc sư sao? Không biết. Bùi Dạ Thương nâng lên hồ lô rượu, rót lên một cái, ta cũng không biết bên trong đến cùng phát sinh cái gì, nhưng quốc sư nàng dù sao đã đột phá nhất phẩm, thẩm thành muốn làm sạch trên người nàng ma khí không có đơn giản như vậy. Ai? Nói xong nàng còn than bên trên một hơi. Nàng hiện tại lo lắng không chỉ là Phương Vũ vấn đề, còn có thẩm thành. Thẩm Thanh vì làm sạch Phương Vũ, tại trong đại điện đã ở 7 ngày. Tại ma khí bên trong sinh hoạt 7 ngày, thân thể của hắn có thể chịu được sao? Vạn nhất đến cuối cùng, đại ngu mất đi Phương Vũ quốc sư, còn mất đi tương lai mồi lửa, đây mới thực sự là được không bù mất. Ai, bệ hạ liền không nên phái Thẩm Thanh đi a. Bệ hạ, hồ đồ a. Hoa Thanh điện bên ngoài, trước thời hạn đi tốt xoáy đài. Hát xì. Nam Cung Nguyệt dùng tay che miệng, đánh ra một cái hát xì, nghi hoặc nhíu mày, chớ gần đây làm sao thường xuyên nhảy mũi, thật là kỳ quái. Sư tôn, Thẩm Thanh không có sao chứ? Một bên, Nam Cung Tỉnh đội vã mà hỏi thăm. Vấn đề này, ngươi hôm nay đã hỏi chấm hơn 300 khắc cả. Nam Cung Nguyệt lắc đầu, nhìn hướng chính mình không nên thân đệ tử, lại phát hiện trong tay nàng cầm hai cái bánh bao lớn, không có ăn hết. Ân, ngươi làm sao hôm nay không có một bên ăn đồ ăn, một bên cùng chấm nói chuyện? Nam Cung Nguyệt nghi hoặc, giơ tay lên liền nghĩ cầm một cái tới. Đây là chuẩn bị cho vô cứu. Nam Cung Tỉnh lại đem bánh bao giấu ra sau lưng, hắn 7 ngày cũng chưa ăn đồ vật, nhất định nói chết. Sư tôn lại không có tích cốc, vẫn là chớ ăn. Nam Cung Nguyệt hậm hực đem tay thu hồi lại, trong mắt không vui chợt lóe lên. Cái này không nên thân đệ tử ngày bình thường như thế hổ, làm sao nói chuyện đến cậu nam nhân sự tình, liền cùng hiền thê lương mâu giống như. Bệ hạ, vô cứu hắn. Nam Cung Tình bên cạnh, Mộ Dung Tuyết hai tay chắp lại, lông mi bên trong tràn đầy lo lắng. Thẩm Thanh liên tiếp 7 ngày đều ở tại Hoa Thanh Trì, Bạch Liên Tiêu Hoa biết sau đó, là trà không nghĩ, cơm không nghĩ, tiểu thụy rất nhiều. Chớp cũng không biết, cậu. Thẩm Ái Khanh chỉ là nói cho chấm, để chấm bố trí tốt trận pháp, như hắn thất bại, cũng tốt có cái chuẩn bị. Nam Cung Nguyệt lắc đầu. Mà tại xoáy đài đối diện, Thánh hậu Lý Ỷ Thiên đang phân phó Thượng Quan Ninh, cấp cứu biện pháp cùng thầy thuốc đều chuẩn bị xong chưa? Đều đã dự sẵn. Thượng Quan Ninh gật đầu, Bình An Hầu vừa ra tới, liền cho hắn làm toàn thân kiểm tra. Ân. Lý Ỷ Thiên tâm thần có chút không tập trung mà nhìn xem Hoa Thanh Điện. Mấy ngày nay, nàng đã không chỉ một lần muốn xâm nhập trong điện, xem xét tình huống, nhưng đều bị Nam Cung Nguyệt cho ngăn lại. Nhất định để nàng đợi 7 ngày. Bây giờ 7 ngày đã đến, nếu là thẩm thành ra cái gì sơ suất, đi ra. Đang suy nghĩ, Thượng Quan Ninh đột nhiên duyên dáng gọi to một tiếng, Bình An Hầu đi ra. Ồ. Thánh hậu đội vàng đứng lên, mà còn lại mọi người cũng đều là một dạng, mọi ánh mắt đều tập trung vào Hoa Thanh Điện cửa điện. Tiếp theo hơi thở, chỉ nghe một tiếng quả kẹt, cửa điện đẩy ra. Bế tiểu công chúa Phương Vũ Thẩm Thành chậm rãi đi ra, thấy ngoài cửa chờ nhiều người như vậy, mắt trợn tròn tại chỗ. Mà có giúp ở Thẩm Thành trong lực, an mặc chỉnh tề Phương Vũ, gặp hắn bất động, cũng ngẩng đầu lên, hồng quang đầy mặt, mắt ngủ mơ hồ, làm sao vậy? Tiếp theo hơi thở, Phương Vũ mặt trở nên như trời chiều đỏ. Chương 141, rút ra Phương Vũ bản mệnh kiếm, 1, chương 141, rút ra Phương Vũ bản mệnh kiếm. Hoa Thanh Điện bên ngoài, mọi người thấy bế tiểu công chúa Phương Vũ Thẩm Thành, toàn bộ đều bị choáng váng. Phương Vũ pháp sư, không phải Phật đạo bên trong người sao? Thẩm đại nhân, không phải đi cho Phương Vũ pháp sư điều trị sao? Làm sao chữa trị? Hai người đều ôm đến cùng đi. Mộ Dung Tuyết ngây ngốc mà nhìn xem Thẩm Thành cùng Phương Vũ, phịch một tiếng, ngông ép đến trên đệm, ánh mắt ngốc trệ, sáng, rõ ràng là ta tới trước. Nghe nói như thế, một bên đại ngu nữ đế khóe miệng câu lên. Chẳng biết tại sao, trong lòng nàng khó chịu, lập tức liền biến mất hơn phân nửa. Mà Nam Cung Tình lại nghiêng đầu, vỗ bộ ngực, thở một hơi dài nhẹ nhõm, hô, may mắn, quốc sư cùng vô cứu đều không có việc gì. Ân. Nam Cung Nguyệt nhìn hướng chính mình Đỗ Nhi, ngươi làm sao không ăn dấm?
Ăn dấm?
Ăn người nào dấm? Nam Cung Tình không biết từ nơi nào lấy ra cái đùi gà, gặm. Mấy ngày nay Thẩm Thành một mực không có đi ra, nàng đói chả không nhớ cơm không nghĩ, một ngày chỉ có thể ăn 5 bữa. Phải biết, bình thường nàng một ngày đều là ăn 10 bữa. Giờ phút này trầm tĩnh lại, trực tiếp liền ăn. Nam Cung Nguyệt nhìn chằm chằm chính mình ngu ngốc Đỗ Nhi nhìn hồi lâu, bất đắc dĩ đem đầu quay trở lại. Phải, con hàng này căn bản không nhìn ra Phương Vũ cùng Thẩm Thành ở giữa có việc. Còn tưởng rằng hai người bọn họ chính là đơn giản chữa thương quan hệ đây. Thật đúng là, người ngốc có ngốc phúc a. Nam Cung Nguyệt thở dài, mà tại đối diện, Thượng Quan Linh lúc này liền thở mạnh cũng không dám. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, không khí xung quanh đang không ngừng trở nên lạnh. Mà cái kia độ không tuyệt đối kẻ đầu têu, chính là cầm chén trà thánh hậu Lý Ỷ Thiên. Linh Nhi, thần tại. Lên tiệu, hồi cung. Lý Ỷ Thiên cầm chén trà, nửa ngày sau đó, lạnh như băng nói, trên mặt không có một tia biểu lộ. Có thể Thượng Quan Linh lại biết, đây chính là thánh hậu nương nương tức giận nhất biểu lộ. Mặt khác, Bình An hầu quan ấn, quan bảo ngươi cho hắn đưa đi đi. Là, thần tuân chỉ. Thượng Quan Linh cung kính trả lời, nhưng trong lòng thầm nghĩ thánh hậu là thật tức giận. Nguyên bản thánh hậu là dự định để cho hắn tự mình đến trong cung lấy, bây giờ đều phải chính mình đi đưa. A nàng cẩn thận từng ly từng tí theo dõi thánh hậu bóng lưng, không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Đi theo thánh hậu bên cạnh nhiều năm, nàng còn chưa bao giờ thấy qua thánh hậu hôm nay bộ dáng này. Thế nhưng là, đây là vì thế nào? Không phải liền là cho Phương Vũ liệu một chút tổn thương sao? Liền muốn tức giận quá như vậy? Còn có, vừa bắt đầu thánh hậu nương nương không phải cũng muốn để cho Thẩm Thành cho Phương Vũ chữa thương sao? So với Nam Cung Tỉnh còn muốn đơn thuần thượng quan thượng cùng, trăm mối vẫn không có cách giải. Một bên khác, bị Thẩm Thành ôm vào trong ngực Phương Vũ pháp sư, nhìn xem cái kia từng đôi mắt, cũng ngây dại. Không phải, vì cái gì có nhiều như vậy người ở bên ngoài a? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bần Nhi hiện tại giả vờ nhập ma, còn kịp sao? Nàng ôm Thẩm Thành tay đều đang phát run, chân ngọc càng là xít sao thẳng băng, ngón út ở giữa không trùng vừa đi vừa về quần mình, lung tung muốn vẽ ra một bộ bốn nhà biệt tử. Mà nhất tiên sát chính là, cái này quỷ kéo Thẩm Thành, còn ôm nàng ôm càng ngày càng gấp. Ngươi thả ra Bần Nhi. Bần Nhi. Phương Vũ ngẩng đầu, nhỏ giọng nói. Pháp sư nói cái gì? Lại ôm chặt một điểm. Thẩm Thành chữ chặt đàng hoàng. Ngươi. Phương Vũ hung tợn nhìn hắn chằm chằm, dãy rủa lấy muốn đi xuống. Pháp sư nếu là tiếp tục dãy rủa, vậy coi như thật sự giống như là liếc mắt đưa tình. Thẩm Thành ôn nhu nói. Nô. Phương Vũ ánh mắt run lên, thân thể lúc này mềm nhũn ra. Cái kia ngươi nói làm sao bây giờ? Đừng sợ, ta tại. Thẩm Thành ôm nàng, tiến lên một bước, thoải mái hướng đi đại ngu nữ đế. Vậy hạ, thần may mắn không làm được bệnh, thành công cứu trở về quốc sư. Nam Cung Nguyệt không nghĩ tới cậu nam nhân này vậy mà to gan như vậy, ngay trước mặt nàng còn dám ôm Phương Vũ. Nhưng nàng cũng biết lúc này không phải phát tác thời điểm, đành phải cố nén trong lòng khó chịu nói, Thẩm Ái Khanh làm rất tốt, không biết ngươi là như thế nào chữa trị quốc sư. Thần cái này 7 ngày đến nay, ngày đêm hấp thu quốc sư trong cơ thể ma tính, cùng sử dụng Phật pháp là quốc sư lộ thể. Thẩm Thành vẫn cứ một bộ thoải mái dáng dấp, cúi đầu nhìn hướng Phương Vũ, mấy ngày nay, quốc sư cùng thần từ đầu đến cuối lấy bình phong cách nhau, chỉ là điều trị kết thúc, quốc sư thân thể ốm bệnh, thần mới ôm nàng đi ra. Ha ha, chấm tin ngươi quỷ. Phương Vũ kêu chấm ở bên ngoài đều có cảm giác. Không đúng, chấm cái dám cảm giác. Nam Cung Nguyệt mặt không hề cảm xúc, nhưng cũng biết Thẩm Thành đây là tại bảo vệ Phương Vũ danh dự. Phương Vũ dù sao cũng là người trong Phật môn, nếu là phá giới luật, không tránh khỏi một phen phiền phức cùng nhiều người nhiều miệng. Chuyện này Nam Cung Nguyệt có thể nhìn ra, Phương Vũ tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Nàng ôm Thẩm Thành tay, không tự giác nắm thật chặt. Bệ hạ, pháp sư còn có một chút ám thương, ta trước đưa nàng về trai phòng, sau đó lại đến hướng ngài thỉnh an. Thẩm Thành lại nói, không gấp. Nam Cung Nguyệt lại trêu tức cười một tiếng, chấm cho phép ngươi vài ngày nghỉ. Nghỉ ngơi thật tốt à, xử lý việc vặt. Nói xong, nàng dùng lông mày chỉ Mộ Dung Tuyết. Thẩm Thành vượt qua nàng ánh mắt nhìn hướng Tuyết Nhi, quả nhiên, Bạch Liên Thiêu Hoa thời khắc này sắc mặt xác thực không quá tốt. Gặp hắn nhìn qua, dứt khoát đem đầu đường hướng một bên, tránh đi hắn ánh mắt. Ai, ngày đó chỉ nghĩ đến cứu Phương Vũ mệnh, không có cân nhắc nhiều như thế, bây giờ hết thể kết thúc, làm sao ổn định cá của ta hầu ngược lại trở thành vấn đề. Tuyết Nhi, Tình Nhi, nữ đế cùng thánh hậu. Một đầu đây rối a. Thẩm Thành trong lòng cười khổ, lại lui lại nửa bước, không mình hành lễ. Ngay sau đó, ma khí quanh quẩn, sau lưng đột nhiên mọc ra một đôi ma khí cánh. Bệ hạ, ta trước đưa quốc sư đi trai phòng. Không sai năng lực. Nam Cung Nguyệt vung vung tay, đi thôi. Phải. Thẩm Thành gật gật đầu, vỗ cánh bay về phía bầu trời. Đây là hắn hấp thu Phương Vũ ma khí sau đó, lấy được một phần lực lượng. Mà nhìn thấy hắn bay lên, mọi người xung quanh trên mặt cũng đều hiện ra kinh ngạc. Chờ một chút, thẩm đại nhân đó là có thể bay. Vài tên tiên lân vệ liếc nhau, một mặt một bước, thế nhưng là bay lượn không phải tam phẩm mới có thể nắm giữ lực lượng sao? Chẳng lẽ thẩm đại nhân tấn thăng tam phẩm? Không có khả năng a, người nào có thể tấn thăng nhanh như vậy? Hừ. Lư Lăng quanh tay, cười lạnh nhìn xem mấy vị đồng liêu, các ngươi bình thường phàm phu tục tử, sao có thể hiểu được ta á phụ vĩ đại chỗ? Chỉ là phi hành mà thôi, không cần phải nói. Ngữ khí của hắn vô cùng kiêu ngạo, liền tựa như Thẩm Thành thật sự là cha hắn đồng dạng. Đem xung quanh mấy người làm á khẩu không trả lời được. Thẩm đại nhân, mấy chục mét bên ngoài, Lý Mật đứng tại tể tướng Lý Lâm phủ sau lưng, nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Ai có thể nghĩ tới, cái kia bên đường giết chết Công Tôn Khang, gần như tự hình thẩm đại nhân. Bất quá mấy ngày, liền lắc mình biến hóa, trở thành đại ngu đại công thần, bình an hầu, còn cứu vớt quốc sư Phương Vũ. Trong bất chi bất giác, Lý Mật thậm chí có chút tự mình hại mình hình xấu hổ, không dám cùng hắn đánh nhau. Mật Nhi, Lý Lâm phủ quay đầu. Cha. Lý Mật thu hồi ánh mắt. Phía trước ngươi để cha giúp ngươi chuyển tới thiên giám các sự tình, đã làm xong, liền treo ở thẩm chỉ huy dùng dưới cửa. Lý Lâm phủ mặt không hề cảm xúc nhìn xem nàng, thay thánh hậu làm việc, thay bình an hậu làm việc, nhất định muốn chú ý cẩn thận, tận tâm tận lực, hiểu chưa? Biết, cha. Lý Mật hai mắt sáng lên, liền vội vàng gật đầu. Ân. Lý Lâm phủ thu hồi ánh mắt, không hề bận tâm trong hai con ngươi không biết suy nghĩ cái gì. Mà trên bầu trời, Bùi Dạ Thương nhìn xem Thẩm Thành bóng lưng dần dần biến mất, tự lẩm bẩm, thật đúng là để cho hắn làm đến, ai? Chắc hẳn nhất định trả giá giá cả to lớn đi. Sư tôn. Đệ Ngũ đạo trưởng cung kính nói, vì sao nói Thẩm Thành trả giá to lớn đại giới? Phương Vũ trên thân ma tính là bản tọa đụng vào đều khó giải quyết đồ vật, có thể Thẩm Thành lại đem toàn bộ hấp thu. Bùi Dạ Thương thở dài một tiếng, cho dù trên người hắn có chỗ khác thường, cũng muốn trả giá to lớn đại giới. Sợ rằng cái này 7 ngày đến nay, hắn hẳn là sống ở vô hạn thống khổ bên trong, đau khổ chịu đựng đi. Đây thật là khổ hắn. Ai, vì cứu quốc sư, vì cứu đại ngu, trả giá nhiều như thế, người này sau này hoặc thành ta đại ngu kình thiên một trụ. Nhân tài như vậy, bệ hạ lại đem đẩy tới thánh hậu bên kia. Bệ hạ, hồ đồ a. Trình nói gì? Bùi Dạ Thương hít sâu một cái, đối với Thẩm Thành bóng lưng ôm quyền thở dài, Bùi Dạ Thương, cảm ơn Bình An Hầu. Bình An Hầu, vất vả. Gặp sư tôn như vậy, Nhân Tông Thất Kiếm cũng liền vội vàng không người thở dài, chúng ta, cảm ơn Bình An Hầu. Bình An Hầu, vất vả. Chương 141, rút ra Phương Vũ bản mệnh kiếm, 2, chương 141, rút ra Phương Vũ bản mệnh kiếm, 2, gặp Nhân Tông Thất Kiếm đều như vậy, phía dưới Nhân Tông đệ tử cũng liền bận rộn quỳ xuống ôm quyền, chúng ta, cảm ơn Bình An Hầu. Bình An Hầu, vất vả. Gặp đạo môn đệ tử đều như vậy, đệ tử Phật môn nhóm, tự nhiên cũng không thể là hậu, vội vàng hai tay chắp lại, thành kính hành lễ, A Di Đà Phật, chúng ta cảm ơn Bình An Hầu. Bình An Hầu, vất vả. Gặp đệ tử Phật môn đều như vậy, còn lại Thiên Lân vệ xích giáp quân nhóm ánh mắt run lên, tự nhiên không thể là hậu, cũng một gối quỳ xuống hành lễ. Dần dần, từ Bùi Dạ Thương đưa tới, trận này người truyền nhân hiện tượng càng diễn càng mạnh. Cuối cùng, tạo thành như bài sơn đảo hải sóng âm, chúng ta cảm ơn Bình An Hầu. Bình An Hầu, vất vả. Nghe lấy thanh âm của các nàng, đã tiến vào Hoa Thanh Điện bên trong đại ngu nữ đế, đỡ chán, nắm chặt nắm đấm, đầy mặt quất đủ. Nàng nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, chỉ cảm thấy sắp điên rồi. Vất vả. Vất vả cái rắm. Cậu nam nhân này, tại chấm trong hồ, cùng chấm bạn tốt vùi đầu gian khổ làm 7 ngày 7 đêm. Hiện tại, chấm bị bảo vệ Phương Vũ danh dự, còn không thể để thị nữ đi vào, chỉ có thể chính mình cho hai người bọn họ quét dọn chiến trường. Hôn trướng, hôn trướng. Mất đầu, chấm muốn đem các ngươi đôi cậu nam nữ này mất đầu a. Nam Cung Nguyệt vừa trà tắm bên bờ vết máu, một bên giống giận. Một bên khác. Hát xì, hát xì, kỳ quái, ta làm sao sẽ đánh hát xì, chẳng lẽ có người đang mắng ta? Đại ngu Nam Sơn bên trên, Thẩm Thành ôm Phương Vũ, một chút xíu hạ xuống nàng trai phòng. Tòa này trai phòng xây dựng tại Nam Sơn bí cảnh, khúc kính thông u Phương Vũ xem như nhất phẩm Phật tăng, đối với tiền lý giải từ không cần nhiều lời. Là cho nên, trai bên ngoài lâm viên tiểu cảnh, đẹp không sao tả xiết, khắp nơi đều là chim hót hoa nở. Càng đừng đề cập trai trong phòng còn bố trí các loại trận pháp, chỉ là bước vào trong đó, Thẩm Thành liền cảm giác tâm thần thanh thản, tinh thần mệt mỏi quét sạch sành sanh. Pháp sư thật sự là lịch sự tao nhã. Hắn quay đầu lại tứ phương, chỉ là không biết, cái này trai trong phòng, phải chăng còn có che đậy thuật pháp? Tự nhiên là có. Phương Vũ gật gật đầu, ngoại trừ Bần Nhi bên ngoài, chỉ có ngươi có quyền hạn đi vào. Minh Bạch. Thẩm Thành gật gật đầu. Ngươi, ngươi làm gì a ngươi? Phương Vũ cực kỳ hoảng sợ. Cái này mấy ngày nay đều ở trong ao, quốc sư chắc hẳn cũng khó chịu sợ đi. Thẩm Thành cười, tất nhiên nơi đây không người có thể vào, vậy không bằng ngay tại trong vườn. Thẩm thí chủ, ngươi, ngươi. Phương Vũ liên tục cầu xin tha thứ, không, không thể đi Phật tổ trước mặt. Được. Ấn quốc sư. Sao, sao thế nào? Ấn ngươi quả nhiên là khắp thiên hạ nhất nhị cô đê tiện. Đừng, chớ nói nữa. Hả? Ngươi, ngươi đem ta ôm làm gì? Sau một canh giờ, Thẩm Thành một bên thưởng thức trong hoa viên cảnh trí, một bên lấy xuống đóa hoa, nhẹ nhàng đặt ở Phương Vũ trên trán. Phương Vũ dùng cánh tay bụng mặt, trắng non như ngọc da thịt, giờ phút này lộ ra mê người đỏ ửng. Ngươi, ngươi thật là một cái đại phôi đản. Nàng giận dữ bên trong, tràn đầy thiếu nữ mảnh mai, hoàn toàn không còn Phật đà thánh khiết. Pháp sư cũng đừng nói như vậy. Thẩm Thành ngáp một cái, ngươi nhưng so với ta lợi hại hơn nhiều. Quan Âm ngồi đài sen vậy không bằng đúng rồi a. Ngươi, không cho phép ngươi khinh nhờn Bồ Tát. Phương Vũ lại nguyết hắn một cái, lúc này mới co người lên, thở phì phò nâng lên cái má. Thẩm Thành cũng không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh thưởng thức quốc sư tuyệt mỹ thân thể. Cao công thấp phòng, xác thực có một hương vị. Hoang đường, thực sự là quá hoang đường, Bần Nhi vậy mà. Phương Vũ nắm chặt nắm đấm, hồi tưởng đến 7 ngày đến nay hình ảnh, mặt đỏ tới mang tai. Đúng lúc này, mông bên trên chuyển đến ôn nhu xúc cảm. Nàng đội vàng giơ tay lên, cầm Thẩm Thành cổ tay, cực kỳ hoảng sợ, "Thẩm, Thẩm thí chủ, không, không thể lại như thế hoang đường đi xuống. Con bảo ta Thẩm thí chủ." Thẩm Thành cười tới gần nàng. "Bần Nhi, Bần Nhi không gọi ngươi Thẩm thí chủ, gọi ngươi là gì?" Phương Vũ co quắp thân thể, giống như là đối mặt lao sói sáng bé thỏ trắng. "Không bằng tê, Thẩm Lang, như thế nào?" Thẩm Thành cười xấu xa. bần ni là người xuất gia. Phương Vũ càng thêm ngượng ngùng, không thể có đạo lữ, phải không? Thẩm Thành nhíu mày, ngón tay chỉ hướng Phương Vũ lồng ngực, có thể nàng hình như không nghĩ như vậy. A, Phương Vũ cúi đầu xuống, ánh mắt run lên, chỉ thấy trên ngực của nàng giờ phút này đang cắm một cái màu đen chuôi kiếm. Đây là vật gì? Quốc sư, đã tội. Thẩm Thành lại khép cười một tiếng, một cái nắm chặt chuôi kiếm, đột nhiên co lại. Ân. Quốc sư tại chỗ ư một tiếng, mu bàn chân thẳng bằng, phần eo chắp lên, hai mắt bên trên lật. Ngay sau đó, màu trắng quang mang ngay tại trước ngực của nàng sáng lên. Một cái toàn thân đen nhánh trường kiếm, liền một chút xíu đắp nặng tại Thẩm Thành trong tay. Mà một cái vỏ kiếm ấn ký, cũng xuất hiện ở Phương Vũ xương quai xanh bên trên. Bần nhi, bị mở ra. Phương Vũ ưng, chỉ cảm thấy nguyên thần cùng nam nhân ở trước mắt, triệt để nối liền với nhau. Người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, lại không tách rời. Nàng ánh mắt phiêu hốt, hô hấp dồn dập, đúng là chủ động ôm lấy Thẩm Thành, ngửa đầu tắt vẫn. Lại là sau một canh giờ, hai người tách ra. Thẩm Thành cười như không cười nhìn xem nàng, pháp sư, ngươi quả nhiên là khắp thiên hạ dưới nhất làm. Đừng, chớ nói nữa, Thẩm thí chủ, ngươi đừng có lại ước hiếp Bần nhi. Phương Vũ đội vàng che lại miệng của hắn, nói sang chuyện khác, cái này kiếm là cái gì? Là quốc sư ngươi bản mệnh kiếm. Thẩm Thành gặp Phương Vũ xác thực bất lực tái chiến, lúc này mới quyết định buông tha nàng nửa canh giờ, thanh trường kiếm cầm tới trước mặt nàng. Bản mệnh kiếm, cho nên Bần nhi chính là ngươi. Vỏ kiếm. Phương Vũ rụt rè nói. Đúng thế. Vậy ngươi, ngoại trừ Bần nhi bên ngoài, có lẽ còn có không ít vỏ kiếm a? Đúng là có. Thẩm Thành gật gật đầu. Hô, vậy liền tốt. Phương Vũ lại thở phào nhẹ nhõm, như chút được cái nặng, nếu là ngươi chỉ có ta một cái kia Bần nhi thật sự muốn a di đà phật. Động một chút lại 7 ngày, ai chịu nổi? Quốc sư ngươi có thể sai lầm, ta mặc dù có rất nhiều vỏ kiếm, nhưng giống quốc sư như vậy, nhưng là chỉ có ngươi một cái. Thẩm Thành cười xấu xa. A, chỉ có ta. Phương Vũ trong lòng vui mừng, lại lập tức lộ ra vẻ u sầu, thí chủ lại tiếp tục như vậy, Bần nhi thật sự nếu có tụ. Yên tâm đi, ta sẽ không chậm trễ ngươi tu hành. Thẩm Thành lại xoa xoa đầu của nàng, ngày bình thường ngươi còn làm quốc sư của ngươi, chúng ta cũng không cần lấy đạo lữ tương xứng. Trời tối người yên sau đó, ta lại tới tìm ngươi. Nô. Phương Vũ nghe được mặt đỏ tới mang hai, cắn môi không biết nên nói cái gì. Như vậy hành vi, cũng yêu đương vụng trộm khác nhau ở chỗ nào? Nhưng vì cái gì? Ta sẽ cảm giác hưng phấn đây. Làm sao? Quốc sư không hài lòng, muốn một cái danh phận. Không không không, như vậy thì tốt. Phương Vũ liền vội vàng lắc đầu, Bần nhi còn cần thống ngự phật môn, nếu là hoàn tụ, cái kia đại ngu sợ có biến cố, như bây giờ chính là lựa chọn tốt nhất. Ân, ta cũng là nghĩ như vậy. Thẩm Thành gật gật đầu, đúng rồi, thực lực của ngươi cùng thân thể khôi phục như thế nào? Thân thể đã gần như hoàn toàn khôi phục, đến mức thực lực bây giờ là nhị phẩm, hơn nữa so với đột phá phía trước còn muốn giảm xuống không ít. Phương Vũ thở dài một tiếng. Đây là vì gì? Ngươi rõ ràng đã đột phá nhất phẩm, làm sao còn có thể rơi trở về? Thẩm Thành nghi hoặc. Ngươi mặc dù hấp thu ta ma tính, duy trì thân thể ta cân bằng, nhưng cân bằng chỉ là chủ nhân cách. Phương Vũ suy nghĩ một chút nói ra, như nghĩ thật sự tấn thăng nhất phẩm, còn cần để mặt khác 7 người cách đều khôi phục mới được. Minh Bạch. Thẩm Thành gật gật đầu, chuẩn bị cởi áo nuôi dây lưng, trước từ cái nào nhân cách bắt đầu. Đừng. Phương Vũ liền vội vàng kéo tay của hắn, chuyện này gấp không được, tiếp xuống, Bần nhi mỗi qua 7 ngày liền sẽ hoán đổi một lần nhân cách. Thời gian kia lúc phía trước, hy vọng ngươi có thể tới giúp Bần nhi một chút. Cái này có cái gì có giúp hay không, quốc sư sự tình chính là chuyện của ta. Thẩm Thành xoa xoa mặt của nàng. Ân, vậy còn ngươi? Trên người ngươi ma tính như thế nào? Phương Vũ đội vàng hỏi. Không có gì vấn đề quá lớn. Thẩm Thành buông tay, những cái kia ma tính tiến vào trong cơ thể ta, không biết sao, liền biến mất. Cái này sao có thể? Phương Vũ cho rằng Thẩm Thành là đang giáng chống đỡ, vội vàng nắm chặt cổ tay của hắn, lại phát hiện Thẩm Thành trong thân thể vậy mà thật sự một điểm ma tính đều không có. Thật sự là kỳ quặc quái gở, bất khả tư nghị. Có thể ta thể chất đặc thù đi. Thẩm Thành buông tay, vẫn là trước nghiên cứu một chút, thanh này bản mệnh kiếm. Hắn nói xong, nắm chặt trường kiếm màu đen chua kiếm. Nhưng chưa từng nghĩ, tiếp theo một cái chớp mắt, cái này trường kiếm đột nhiên biến thành, đúng là hóa thành một đầu màu đen như tiên. Thẩm Thành. Chương 142, 1, chương 142, 1, trai phòng bên ngoài, Thẩm Thành nhìn xem trong tay roi ra, ánh mắt lập tức sắc bén. Cái này Phương Vũ bản mệnh kiếm, vậy mà có thể biến thành roi. Còn nói ngươi không phải nhất nghi cô đê tiện. Phải biết, bản mệnh kiếm đều là suy nghĩ trong lòng biến thành. Cho nên, nữ đế kiếm là sinh sát dư đoạn. Mộ Dung Tuyết kiếm là hành y tế thế. Nam Cung Tình kiếm là hiệp chi đại giả. Làm sao đến ngươi Phương Vũ nơi này, liền biến thành roi ra? Ngươi muốn làm gì? Thẩm Thành vừa nghĩ, một bên nắm chặt roi ra, cười xấu xa nhìn hướng Phương Vũ, quốc sư, lại để bản hầu thử một lần cái này roi ra. Nô. Nghèo, Bần nhi còn có việc. Đi trước. Phương Vũ nhìn thấy cái kia roi trong ngáy mắt, liền có không tốt dự cảm, bây giờ nhìn Thẩm Thành muốn để nàng lấy thân thử roi, nơi nào còn dám ở lại chỗ này. Lúc này hóa thành một tia khói đen, biến mất không thấy gì nữa. Thử, lại đồ ăn lại thích chơi. Thẩm Thành lẩm bẩm một câu. Thẩm thí chủ, Bần nhi là thật còn có việc. Phương Vũ âm thanh cũng truyền vào lỗ tai của hắn, cần vững chắc một chút tu vi, cho nên, roi gì đó. Bên dưới, lần sau. Được thôi. Thẩm Thành lúc đầu cũng không có dự định làm thế nào Phương Vũ. Roi loại này đồ vật, vẫn là xứng nữ nhân xấu tương đối tốt. Ví dụ như sư ngữ viên. Bắt để quốc sư loại kia hôn trướng, mới có lẽ bị hung hăng giẫm tại dưới chân. nếu không phải nàng, đại ngu lần này cũng sẽ không chết nhiều như vậy bất tính. Đó cũng không phải là từng cái chữ số, mà là từng đầu người sống sờ sờ mệnh, từng cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình à. Bọn hắn bên trong có không ít đều là bình an huyện người, là nhìn xem Thẩm Thành lớn lên hàng xóm láng giềng. Bây giờ, lại đều không còn tính mệnh. Chỉ vì cái kia đáng chết Căn Nguyên, cái kia đáng chết Sư Ngữ Nguyên. Thẩm Thành rất lo lắng, hôm nay là bọn hắn, ngày mai có thể hay không liền đến phiên chính mình. Nghĩ như vậy, hắn lại phiền não. Hô, tính toán, nàng xa tại Bắc Đề, hiện tại cũng cầm nàng không có cách, vẫn là trước trở về thăm hỏi một chút Tuyết Nhi cùng Tình Nhi. Thẩm Thành hít thở sâu một hơi, khắc chế trong lòng phiền muộn, mở ra hai cánh, rời đi trai phòng. Hắn đi không lâu sau, Phương Vũ mới từ trong phòng thò đầu ra, trên hai gò má treo đầy phi mây. "Ai, Thẩm Vô Cứu á, Thẩm Vô Cứu, lần này ngươi muốn để Bẩn Nhi như thế nào đối mặt với ngươi?" 7 ngày phía trước, nàng nhất thời xúc động, cùng Thẩm Thành nhượng xuống trái cấm. Bây giờ 7 ngày trôi qua, vị này đại ngu đại quản gia, nữ đế một đảng nhân vật trọng yếu, nhưng lại không biết phải làm gì cho đúng. Để cho nàng ra trận giết địch, bày mưu tính kế, nàng trong lòng cũng sẽ không có chút bối rối. Có thể duy trì có đối mặt Thẩm Thành, nàng sợ đến nỗi ngay cả lời nói đều nói không lưu loát. Muốn Thẩm Thành chỉ có nàng một cái cũng coi như, hoang đường cũng liền hoang đường. Vừa vặn một bên Thẩm Thành, có khác Hồng Nhan chi kỷ. Quang nàng biết rõ, liền có Mộ Dung Tuyết cùng Nam Cung Tỉnh hai cái. Mà hai người này, còn đối với mình vô cùng tôn trọng. Bây giờ, chính mình lại đối với bọn họ nam nhân hạ thủ, sau này nên như thế nào đối mặt nàng hai? Ai? Hơn nữa, thật đúng là đều là Bần Nhi chủ động. Trong đầu hồi tưởng đến những cái kia hoang đường hình ảnh, Phương Vũ trên mặt lại hiện ra bức dứt phi nói, tính toán, trước bảo trì hiện trạng, giả bộ không có phát sinh dáng dấp đi. Đúng, liền, chỉ có là yêu đương vụng trộm, có lẽ sẽ không phá hư tình cảm giữa bọn họ đi. Ai, ngoại trừ hai nàng bên ngoài, còn có bệ hạ. Phương Vũ nghĩ đến, lại thở dài một tiếng, bệ hạ phía trước phụ Thẩm Thành, đem Thẩm Thành đẩy tới thánh hậu bên kia. Bây giờ ta lại cùng Thẩm Thành phát sinh loại này chuyện hoang đường, bệ hạ kẹp ở giữa, nên làm cái gì? Bất quá, Phương Vũ suy nghĩ, lại bưng cái cằm, bệ hạ bây giờ cùng Thẩm Thành không còn quan hệ, ngược lại tính được là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Hay là, ta đi hỏi một chút bệ hạ, nên xử lý như thế nào loại chuyện này? Đúng, một người mù nắm lấy cũng suy nghĩ không đi ra cái gì, hỏi một chút nàng tương đối tốt. Một bên khác, Thẩm Thành bay lượn tại thiên không bên trong, thưởng thụ lấy phong nhi ồn ào náo động, quan sát đại ngu đô thành, biết bao thoải mái. Chuyện này đối với ma dược, là hắn dùng hồn thiên lô hỏa, luyện hóa Phương Vũ trong cơ thể ma khí sau đó, lấy được năng lực mới, tên là Minh Hỏa Dược. Bây giờ, hắn hồn thiên lô hỏa cũng tu luyện đến đệ lục phẩm. Đệ cửu phẩm ế hỏa giám có thể giúp hắn luyện hóa thiên địa vật vật. Đệ bát phẩm linh diễm dung có thể làm cho hắn đem lò lửa cùng mặt khác năng lực kết hợp với nhau, tiến hành tăng phúc. Đệ thất phẩm phần hư tấn có thể làm cho hắn ở nhãn điểm phóng thích lò lửa, đốt cháy hết thảy. Mà đệ lục phẩm minh hỏa dược thì để cho hắn nắm giữ cánh, làm đến nguyên bản chỉ có tam phẩm cường giả mới có thể sử dụng bay lượn. Trừ cái đó ra, minh hỏa dược còn có thể bao trùm hắn, tạo thành cường đại phòng ngự, để công kích hắn người đều bị hỏa diễm thiêu đốt, coi là có thể công có thể thủ lực lượng cường đại. Nếu là đem nghiệp hỏa bám vào bên trên, thậm chí có thể một bên bay lượn, một bên tiêu đốt mảng lớn địch nhân linh hồn. Quốc sư tư vị, coi như không tệ a. Lấy được như vậy hậu lễ, Thẩm Thành không khỏi cảm khái một tiếng. Hừ hừ, thỏa mãn, thoải mái, dễ chịu. Đúng lúc này, Loan Loan từ nàng trong mi tâm bay ra, nghiêng người nằm ở bên cạnh hắn, đi theo hắn cùng nhau bay lượn. Lời gì đây là? Thẩm Thành hiên ngang lẫm liệt, hiển thị rõ chính tự quân tử bản sắc, ta làm ra, chỉ là vì cứu quốc sư mà thôi. Nếu không phải để cho ta tuyển chọn một bầu bạn làm bạn cả đời, cái kia tất nhiên là Loan Loan ngươi. Ha ha, lời ngon tiếng ngọt. Loan Loan cười lạnh hai tiếng, lý đều không muốn lý nam nhân này. Liên ăn mang cầm, thật không biết xấu hổ. Ta là nghiêm túc, phía trước không phải đáp ứng ngươi, muốn cho ngươi lễ vật sao? Thẩm Thành suy nghĩ một chút nói ra, quay lại ta đi giám thiên ti hỏi một chút, nhìn xem có thể hay không tìm một chút linh thể cũng có thể cần dùng đến đồ vật, đưa cho ngươi. Ôi, còn cho tỷ tỷ vẽ lên bánh tới. Loan Loan tiếp tục cười lạnh, cái kia tỷ tỷ liền cố hết sức chờ mong một cái đi. Bất quá tỷ tỷ lần này đi ra, là muốn nói cho ngươi, cẩn thận Sư Ngữ Huyên. Nàng đều về bất để, còn có thể đối phó ta. Thẩm Thành nhíu mày. Đạo tâm chủng ma a, tiểu đệ đệ. Loan Loan ngáp một cái, ngươi cho nàng đạo tâm chủng ma, hai người các ngươi cũng coi như là kết nối lấy đến cùng nhau. Mà ngươi là ngũ phẩm, nàng là nhất phẩm. Ngươi sẽ không cảm thấy, ngươi có thể điều khiển nàng a. Chờ một chút, ý của ngươi là, nàng có thể thông qua ta gieo xuống ma chủng, tới thao túng ta. Thẩm Thành sắc mặt trong nháy mắt trở nên không dễ nhìn. Đạo tâm chủng ma tỷ tỷ cũng sẽ không, cho nên không biết nàng có hay không bản lĩnh này. Loan Loan buông buông tay, nhưng tỷ tỷ chỉ biết là, Sư Ngữ Huyên loại nữ nhân kia, là sẽ không cho phép có người có thể thao túng nàng. Nếu như nói phía trước, ngươi đối với nàng chỉ là một cái thèm nhỏ dãi bảo vật, như vậy hiện tại, chính là một cái nhất định phải tù binh hoặc là giết chết địch nhân. Ai? Thẩm Thành thở dài một tiếng. Hồi tưởng đến Sư Ngữ Huyên cái kia kỳ quỷ khó lường năng lực, hắn liền đau cả đầu. Chỉ là một cái phân thân, liền có thể tại đại ngu quấy làm mưa gió mấy chục năm. 20 năm trước, Chu Hoạch giao châu nhất chiến, để cho đại ngu nguyên khí đại thương. 20 năm sau, lại Chu Hoạch đế kinh tập kích, ủ thành vô số tai họa. Nếu không phải nàng không có chính mình tình báo, không có cân nhắc đến mình có thể bài trừ bản pháp, cái kia căn nguyên chi môn sợ rằng đã bị mở ra. Đại ngu cũng liền cách vong quốc diệt chủng không có bao xa. Mà bây giờ, nàng thu thập đến chính mình tình báo, lần tiếp theo sẽ chỉ khó đối phó hơn. Bị dạng này quái vật nhớ, thật đúng là quá may mắn a thế nào, tiểu đệ đệ, sợ. Loan Loan trêu tức cười một tiếng. Sợ? Chỉ là có chút phiền phức mà thôi. Thẩm Thành lại lắc đầu, ta cũng không có quên giữa chúng ta giao dịch. Mình cùng Loan Loan lần thứ nhất gặp mặt, liền định ra đồng giá trao đổi khế ước. Chính mình giúp nàng giết Bắc Tề quốc sư, nàng tận tâm tận lực trợ giúp chính mình mạnh lên. Những ngày này, yêu nữ mặc dù trong tính cách không đứng đắn, cả ngày lấy nhìn chính mình ăn quả đáng làm vui, nhưng ở trợ giúp chính mình bên trên, lại là không lời nói, một mực tận tâm tận lực. Đã như vậy, mình đương nhiên cũng muốn làm tròn lời hứa, thay nàng giết Bắc Tề quốc sư. Hừ hừ, coi như có chút lương tâm. Loan Loan nghe nói như thế, miệng nhếch lên, trong đôi mắt đẹp có quang mang lập lòe. Nàng hôm nay vốn là lo lắng Thẩm Thành bởi vì địch nhân quá mạnh, đánh mất lòng tin, cho nên mới đi ra thăm dò một phen. Những ngày này cùng Thẩm Thành ở chung, nhìn xem hắn một chút xíu trưởng thành, Loan Loan ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại đã đem hắn trở thành chính mình thân văn bối. Hiện tại gặp Thẩm Thành không có đánh mất viên kia lòng cường giả, cuối cùng yên tâm lại. Đang lúc nói chuyện, hai người đã đi tới Thẩm phủ bên ngoài. Yên tâm đi, Loan Loan. Thẩm Thành giống như là xem thấu yêu nữ con dâu ý nghĩ, vừa cười vừa nói, ta biết ngươi sủng ta, ta sẽ không đánh mất đấu trí. Ân. Ai sủng ngươi? Ngươi cho ta nói cái gì nói nhảm đây? Loan Loan mặt lập tức liền lạnh đỏ lên, chỉ là Thẩm Thành, còn dám nói cái gì ta sủng ngươi? Ha ha, đừng hướng trên mặt mình thế bảng. Ta Loan Loan chính là cả một đời không xuất giá, cũng không thể sủng ngươi như thế chó nam nhân, mau mau cút. Nói xong, nàng liền phá phòng một dạng, về tới Thẩm Thành mi tâm bên trong.